Chương 496 Long Ngâm Kinh Thiên, chương 496 Long Ngâm Kinh Thiên, giữa trời cắt vàng ngập tràn, càng đi sâu vào bên trong, luồng cường phong không biết từ đâu thổi tới càng thêm dữ dội. Thỉnh thoảng, yêu thú lại xuất hiện từ trong cắt vàng nóng bỏng, săn lùng những bóng người lướt qua địa phận của chính nó như những tợ săn. Bụt. Trong cắt vàng cuộn cuộn, vài bóng người lướt qua nhanh chóng, kiếm khí sắc bén quét tới. Tuy trông có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt của người trẻ tuổi dẫn đầu không ngừng quan sát xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Trước đây ta dẫn đội đã truy đuổi đến địa phận này. Không xa phía trước, hẳn là có một tàn tích thành phố. Mộ Dung Cửu nhìn địa phận đã hoàn toàn thay đổi gần đó. May mắn thay, tảng đá lớn có hình dáng đặc biệt kia, sau bao năm bị gió cắt bào mòn, vẫn sừng sững đứng đó. Bạch Vũ và mọi người đã bước vào địa linh thực ba ngày này không hề có một chút lơi lỏng. Dưới sự chỉ dẫn của Mộ Dung Cửu, họ không ngừng tiến về phía nơi xa ngọa tinh trần sinh sống. Trên đường đi, Bạch Vũ cũng cảm nhận được sự đáng sợ của phong vận tinh. Khi đối mặt với yêu thú, mặc dù hầu hết thời gian Lý Tố Ngọc đều ra tay, nhưng trong mấy ngày này, pháp lực độ kiếp cửu trọng của Lý Tố Ngọc gần như cạn kiệt, còn Bạch Vũ chỉ là đi đường mà đã cảm thấy pháp lực của mình bị tiêu hao quá nửa. Ban đầu, đối với tình trạng này, Bạch Vũ vẫn có chút e dè, nhưng sau mấy ngày bình phục, tâm lý của hắn dần trở nên bình tĩnh. So với tuyệt địa chiến hải không thể giao tiếp với động tiên, nơi này tuy khắc nghiệt, nhưng có địch tiên nhi ở đây, hắn không thiếu đan dược phục hồi. Dù sao tham gia phong vương tế nhất định phải đi qua nơi này, đối với sự hao tổn như vậy, luôn phải chấp nhận. Khi vài người nhanh chóng lướt tới, vừa lúc tiến vào tàn tích thành phố kia, thần sát cổ trong không khiếu của Bạch Vũ đột nhiên động đậy. Cảm nhận được cảm xúc của thần sát cổ, Bạch Vũ đột ngột dừng bước. Cảnh báo. Đây là một trong số ít những lời cảnh báo của thần sát cổ. Trước đây, thần sát cổ chưa từng thể hiện cảm xúc như vậy khi hắn chưa đến gần một khu vực nào đó. Thở ra một hơi thật mạnh, Bạch Vũ mở phá vọng kim tinh đến mức tối đa, cũng không bận tâm đến việc tiêu hao pháp lực, kim quang trong mắt hóa thành khe hở lan rộng ra phía trước. Khi phá vọng kim tinh không ngừng lan rộng về phía trước, Bạch Vũ từng tấc thăm dò hư không. Tuy không biết phía trước rốt cuộc có thứ gì, nhưng cẩn thận một chút, luôn không sai. Nhìn thấy trạng thái của Bạch Vũ, Lý Tố Ngọc và các nàng cũng ngầm đề phòng mọi thứ. Cũng trong trạng thái như vậy, Bạch Vũ đã chỉ hoãn tại chỗ hơn nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi pháp lực cạn kiệt, Bạch Vũ liền không chút do dự uống đan dược, đợi pháp lực phục hồi, lại tiếp tục thăm dò. Cho đến khi bầu trời dần trở nên u ám, Bạch Vũ mới mở mắt, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Cường độ như vậy, đối với hắn hiện tại mà nói căn bản không chịu nổi. Nhưng may mắn thay, trời không phụ người có lòng, khi tia kim quang cuối cùng được thu hồi, sắc mặt Bạch Vũ lập tức trở nên nghiêm túc. Trong khoảnh khắc đó, hắn mơ hồ cảm nhận được, hướng đông nam kia đột nhiên chuyển ra một tia dị động. Dị động đó tuy nhỏ như không có gì, nhưng dưới sự cảnh giác cao độ của Bạch Vũ, vẫn bị hắn bắt giữ. Trước đây ngươi đến đây, kiến trúc ở đó như thế nào? Bạch Vũ đưa tay chỉ vào tàn tích gần mình trên cát vàng, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Cửu nhìn hướng Bạch Vũ chỉ, trong lòng giật mình. Đó là một phế tích, cũng là nơi xa ngõa tinh trần sinh sống, ta chính là ở đó bắt được mục tiêu nhiệm vụ. Mộ Dung Cửu thở ra một hơi thật mạnh, chậm rãi nói. Ban đầu nàng muốn rời xa nơi đó, tìm kiếm thêm ở phế tích này, dù sao yêu thú xa ngõa tinh trần tùy hiếm, nhưng không có nghĩa là chỉ có một nơi. Nhưng chưa kịp nói ra đề nghị của mình, Bạch Vũ lại chính xác tìm được vị trí nàng từng đến. Bạch Vũ nhìn bóng tối phía xa, chậm rãi nhắm mắt lại. Thần sát cổ nuốt trường khí vận, rất nhanh, một lời phê màu đen đỏ đàn sen xuất hiện. Tử vi rơi hoang dã, sơn hà tan nát, cô vượng khóc ra máu, nhật nguyệt u ám tinh la độ kiếp, biển cả cạn kiệt, ma chủ rủ mắt, vạn xương khô kim ố gãy cánh, đốt trời rơi xuống, huyền quy quang địa, chấn cửu lên thiên la địa vong đã thành, không lối thoát, tam tài hội tụ, long ngâm kinh thiên. Nhìn những lời phê trên đó, đồng tử Bạch Vũ co lại. Đế tinh rơi xuống, sơn hà tan nát, thiên mệnh chi nữ lấy máu tế, trời đất cùng bị thương. Cứu thế giả cần vượt qua biển khô cạn, và khi ma tôn thức tỉnh, mọi người sẽ tuần táng. Thân điểu mặt trời rơi xuống mà gây ra mưa lửa diệt thế, chỉ có thánh thú công thần bịa thiên đạo trấn áp vực sâu. Và thiên la địa vong đã thành, không lối thoát. Tam tài hội tụ, tương ứng với thiên địa nhân tam tài. Thiên tài nhan linh tịch, nhân tài mộng băng yên, còn địa tài ở ngay bên trong. Là tam tài chi tướng đã dẫn ta đến đây, Bạch Vũ lẩm bẩm, trong lòng đầy vẻ không thể tin được. Điều này là để ta bước vào cánh cửa đồng kia, ma chủ là chỉ ta. Khoe miệng Bạch Vũ giật giật, hắn đột nhiên cảm thấy thần sát cổ đang nói bậy, rõ ràng hắn là thiện nhân chuyển thế chín đời. Để các nàng vào động thiên, ta cảm thấy ngươi là bị triệu hồi đến, chỉ có ngươi mới có thể vào thế giới động thiên đó mà không phá hủy phong ấn. Lời nói đột ngột của Nhan Linh Tịch khiến Bạch Vũ sững sờ. Cảm giác bất an nảy sinh trong lòng hắn. Bạch Vũ bây giờ mơ hồ đã đoán được phía sau cánh cửa đồng kia rốt cuộc là gì. Với thực lực hiện tại của hắn, bước vào tiểu thế giới phía sau cánh cửa đồng, chẳng khác nào đặt bản thân vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Ngay cả khi có Hắc Vũ Vương hộ đạo, hắn cũng không có đủ tự tin để đánh cược cơ hội này. Nhưng tầm quan trọng của Tam Tài tụ hội, Bạch Vũ càng hiểu rõ hơn. Đây là một sự lột xác hoàn toàn. Nếu có thể tập hợp đủ Tam Tài, khí vận của hắn không chỉ có thể nhân cơ hội này mà tăng vọt, mà đối với con đường tu luyện sau này của hắn cũng tương đương với việc thoát thai hoàn cốt. Nếu còn có cơ hội, Bạch Vũ thà đợi đến khi thực lực của mình đủ mạnh rồi quay lại thăm dò. Nhưng lời phê của thần sát cổ có nghĩa là người bên trong có lẽ đã không thể kiên trì được bao lâu nữa. Ngươi biết nơi này? Suy nghĩ một lát, Bạch Vũ thử hỏi ý kiến của Nhan Linh Tịch. Trước đây, ta cũng đã tạo ra không ít động thiên đại lục như vậy, nhưng ta cảm thấy tiểu thế giới này có chút bất thường. Đường ở ngay dưới chân ngươi, làm thế nào, ngươi có thể tự mình chọn. Mớ hỗn độn do người đi trước để lại, cũng không nhất thiết phải do ngươi giải quyết. Lời nói của Nhan Linh Tịch chậm rãi vang lên, Bạch Vũ lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu này của nàng. Nhìn sức mạnh bặm bẹo phía xa, hắn giữ ánh mắt cảnh giác, sau khi liên tục quét qua xung quanh, liền triệu hồi tàn tích của ốc cổ đã bỡ, lấy lại nguyên liệu, giải phóng cổ chú, luyện chế lại cổ. Cả một canh giờ trôi qua, khi ốc cổ một lần nữa tỏa ra linh quang, Bạch Vũ với khuôn mặt tái nhợt thở ra một hơi thật mạnh, trực tiếp đào một cái hố sâu, chôn ốc cổ xuống. Sau khi kết nối khí tức của Phong Vương lệnh với ốc cổ, Bạch Vũ mới ngẩng đầu lên. Đã gặp rồi, vậy thì hãy đối phó với thứ bên trong đi, có ốc cổ này, lợi dụng Phong Vương lệnh cũng không phải là không thể rời đi. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ nheo mắt lại, vẻ mặt đầy kiên định. Chương 497 tiến vào động thiên thế giới. Chương 497 tiến vào động thiên thế giới. Nhanh chóng uống một viên đan dược, trong khi hồi phục pháp lực, Bạch Vũ nói với bốn nữ nhân kế hoạch của mình. Khi nghe hắn muốn đi vào động thiên thế giới phía sau cánh cửa đồng, trên mặt Mộ Dung Cựu đầy vẻ kinh hoàng, ngay cả Bùi Nguyệt Thần cũng cảm thấy Bạch Vũ có chút điên cuồng. Nhưng các nàng biết, một khi Bạch Vũ đã quyết định, không ai có thể dễ dàng thay đổi, tuy không biết vì lý do gì mà hắn nhất định phải làm như vậy, nhưng sau khi cân nhắc một lúc, các nàng vẫn gật đầu. Động thiên thế giới tuy tràn đầy nguy hiểm, nhưng đối với những người đang ở thế giới chính như bọn họ, cũng coi như là nơi kỳ lạ, bên trong tự nhiên tràn ngập cơ duyên khủng bố. Hơn nữa, những tiểu thế giới này vốn là do động thiên diễn hóa, tuy bản chất kém xa so với Vĩnh Hằng Đại Lục, nhưng nếu có thể hoàn toàn nắm giữ chúng trong tay và dung hợp với động thiên của chính mình, thì tất cả các loại cơ duyên bên trong đều có thể được một người được hưởng. Giá trị của nó so với thần sơn cũng không kém cạnh. Vốn tưởng rằng động thiên đại lục chỉ là một truyền thuyết, không ngờ lại gặp được ở đây. Nghĩ đến đây, trong lòng các nàng cũng tràn đầy tò mò. Khi bốn nữ nhân bước vào động thiên, Bạch Vũ điều chỉnh pháp lực đến trạng thái tốt nhất, sau đó liền lao về phía vị trí cánh cửa đồng. Vì động thiên thế giới có một rào cản tự nhiên, đôi khi dù nó ở ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhất định sẽ phát hiện ra nó, cũng là nhờ lời nhắc nhở của Mộ Dung Cựu trước đó mới khiến Bạch Vũ chú ý đến thứ này. Cho nên người của Vĩnh Hằng Đại Lục muốn tiến vào động thiên thế giới không hề dễ dàng như vậy, có lẽ là vì bản thân nó là một phong ấn tự nhiên, nếu không có người đủ hiểu biết về thứ này giúp đỡ, ngay cả Bạch Vũ hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chậm rãi tiếp cận tàn tích di tích, từng trận tiếng nít kêu trầm thấp vang lên, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên những tàn tích di tích đổ nát kia, có từng con cóc vàng to bằng bàn tay đang nằm vùng. Cóc không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi luyện khí cảnh, trên làn da vàng của chúng dường như được khắc họa đầy sao trời, dưới ánh sáng chiếu rọi, những vì sao đó hiện lên sống động như thật. Bạch Vũ nhanh chóng quét mắt một cái, phát hiện ở nơi này có đến hàng trăm con cóc cắt tinh trần, loại vật phẩm quý hiếm lại không có bất kỳ mối đe dọa nào này, đặt ở đâu cũng là bảo bối tốt. Trực tiếp búng ngón tay hút một cái, đem hàng trăm con cóc cắt tinh trần xung quanh thu vào động thiên và giam giữ ở một nơi. Thở phào một hơi, Bạch Vũ ánh mắt kiên định bước tới, nhìn chằm chằm vào hai cây cột đá đổ nát phía trước. Ta nên làm gì? Bạch Vũ hỏi. Lời này vừa ra, một quyển cổ kinh đổ nát trực tiếp từ trong động thiên bay ra, cổ kinh không có bất kỳ khí tức nào lưu chuyển, nhìn qua giống như một vật phẩm bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng ngay khi cổ kinh này xuất hiện, một luồng khí tức mênh mông trực tiếp từ trung tâm cột đá tuôn ra và chạm với cổ kinh. Ong ong ong, từng trận tiếng ong ong vang lên, một bóng dáng cánh cửa đồng hư ảo từ mặt đất nổi lên, điên cuồng quyết tán. Giống như Mộ Dung Cựu đã miêu tả, trên cánh cửa đồng tràn ngập phù văn tà dị và lực lượng mạnh mẽ, cảm giác áp bách nặng nề khiến tim Bạch Vũ đập thình thịch. Khi cánh cửa đồng cao hàng ngàn mét hoàn toàn hiện ra, trung tâm của nó giống như một hố đen, dưới sự gia trì của cổ kinh, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Trong mấy mắt, cắt vàng ngập trời tuôn ra, chỉ thấy điểm đen to bằng nắm tay kia không ngừng mở rộng giống như một cái miệng vực sâu khổng lồ, bên trong có một trận sóng không gian cuồng bạo quét ra. Đây là cưỡng chế mở ra một tên không gian tạm thời. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Vũ đầy kinh ngạc, không ngờ Nhan Linh Tịch lại có thể cưỡng chế mở ra một khe hở mà không phá hủy bản thân cánh cửa đồng. Vào đi, tên này không thể duy trì quá lâu, sau lần này ta sẽ rơi vào giấc ngủ ngắn, tiếp theo mọi thứ sẽ phải dựa vào chính ngươi. Giọng nói yếu ớt vang lên, khiến mí mắt Bạch Vũ giật một cái, nữ nhân này quản giết không quản trốn a. Bạch Vũ cảm thán một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, dù sao hắn đã chuẩn bị hậu thủ, sự tình đến nước này, nếu còn lùi bước, chẳng phải là phụ lòng hảo ý của Nhan Linh Tịch sao? Bạch Vũ cắn răng, không còn do dự nữa, bước chân ra, trực tiếp lao về phía kênh không gian mang theo khí tức cuồng bạo kia. Khi Bạch Vũ tiến vào kênh không gian, xung quanh đột nhiên tuôn ra khí tức âm lãnh và mẹo, một luồng năng lượng trực tiếp xông thẳng lên trời, những luồng sáng bùng phát nhuộm trắng nửa bầu trời. Trong khoảnh khắc thân ảnh Bạch Vũ biến mất, kênh không gian cũng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hư vô, cánh cửa đồng khổng lồ cũng vào lúc này tiêu tán theo gió, dường như chưa từng xuất hiện trong di tích. Mặt đất nứt nẻ, đầy những khe nứt sâu hoắm, trên bầu trời không ngừng xuất hiện những vết nứt, bên trong vết nứt ẩn chứa những luồng không gian hỗn loạn đáng sợ, nhìn qua khắp nơi đều là khí tức thảm liệt, thậm chí trong không khí còn khuếch tán một mùi máu tanh nồng nặc. Ong, trên một ngọn núi vỡ nát, vết nứt khổng lồ trên bầu trời đột nhiên bắn ra một luồng sáng. Ánh sáng chói mắt giống như sao băng rơi xuống, nặng nề đập vào thân núi, khi hai thứ va chạm, một thân ảnh từ từ hiện ra. Bạch Vũ nhìn cảnh tượng tàn khốc đến cực điểm xung quanh, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, khi cảm nhận được linh khí mỏng manh, hắn lại thở phào một hơi. Linh khí của thế giới này lại hỗn loạn đến mức này, khí tức tà dị ẩn chứa bên trong, từng giây từng phút ảnh hưởng đến tâm thần của tu sĩ a. Bạch Vũ cảm nhận linh khí xung quanh, những nơi bị ô nhiễm như thế này, muốn tu luyện, nhất định phải tinh luyện linh khí, mà quá trình này, dườm ra đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Những tu sĩ có thể tu luyện đến cấp cao trong môi trường như vậy, thì thiên phú của những người này, chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Trực tiếp triệu hồi cựu kiếp tam ý cổ gia trì bản thân, đan dược trên người Bạch Vũ rất đầy đủ, cho nên không cần linh khí như vậy để tu luyện, ngược lại cách ly nó ra bên ngoài mới là giải pháp tối ưu. Trước tiên tìm người đó đã, sau khi chuẩn bị xong, Bạch Vũ lại triệu hồi thần sát cổ, theo khí vận rót vào, khí tức của thần sát cổ trực tiếp bạo tăng. Hắc hắc tiếng hưng phấn vang lên, lời phê duyệt trước đó lại hiện ra, khi lời phê duyệt hóa thành một luồng sáng đỏ đen từ một hướng nào đó bắn ra, Bạch Vũ cũng không dám chậm trễ, trực tiếp triệu hồi Bệ Phong Ly Long đuổi theo hướng luồng sáng bắn ra. Thần sát cổ đối với thiên địa nhân tam tài có cảm ứng cực mạnh, mà lời phê duyệt trước đó liên quan đến địa tài, cho nên luồng sáng này chính là phương vị của địa tài. Bạch Vũ đuổi theo hướng luồng sáng không ngừng xuyên qua mặt đất đổ nát, cảnh tượng xung quanh giống như lùi lại không ngừng lướt qua bên cạnh Bệ Phong Ly Long. Khi Bạch Vũ càng đi sâu, sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. Ở đây, Bệ Phong Ly Long có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, tốc độ kinh người có thể nói trong nháy mắt đã đi được một khoảng cách cực kỳ khủng khiếp, nhưng bây giờ đã trôi qua hơn nửa ngày, Bạch Vũ ở xung quanh lại không cảm nhận được một chút sinh cơ nào. Con đường dài vạn dặm này, giống như một nơi chết chóc trước đây, ngay cả những sinh vật cực kỳ thích hợp sinh trưởng ở nơi này như oan hồn huyết thi cũng không có dấu vết. Chương 498 ác thế. Chương 498 ác thế. Trong lúc suy nghĩ, Bạch Vũ trực tiếp giải phóng thần thức của chính mình, đồng thời mở phá vọng kim tinh đến mức tối đa, lại tiếp tục đi thêm một ngày. Đột nhiên, Bệ Phong Ly Long dưới sự điều khiển của Bạch Vũ đột ngột dừng lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một ngọn núi bị chặn ngang, đáp xuống đỉnh núi, Bạch Vũ nhìn về phía xa, chỉ thấy dưới chân núi, một đường nét thành phố khổng lồ ẩn hiện trong màn sương trắng mịt mờ. Phía bên kia thành phố là biển cả mênh mông vô tận, khung cảnh đổ nát đó dường như đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, biển cả đen kịt như tàn tích còn sót lại sau khi cả đại lục vỡ vụn và chìm xuống. Thông qua phá vọng kim tinh, Bạch Vũ có thể nhìn thấy, phía bên kia biển cả còn tồn tại một hòn đảo khổng lồ, trên hòn đảo đó chính là nguồn gốc của sự tà dị trên toàn đại lục. Bạch Vũ nhìn thành phố xây dựng dựa vào núi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng thành phố tràn ngập một bầu không khí áp bức, khí tức phát ra từ những người bên trong vô cùng quái dị. Cảm giác đó khiến hắn nhớ đến những quái vật trên vạn lý trường thành vô thượng. Những thứ sinh sống trong thành phố rộng lớn vô tận này, rất có thể không phải là người, hay nói cách khác, bọn họ đã không còn là những thứ bình thường nữa. Thành phố này trải dài hàng ngàn dặm, nhìn quy mô này, dân số sinh sống bên trong ít nhất cũng phải hơn 100 triệu, nhưng tại sao lại kỳ lạ đến vậy? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trực tiếp đeo mặt nạ ngàn mặt lên mặt, sau khi thu hồi Bệ Phong Ly Long, thân hình hắn trực tiếp lao thẳng về phía thành phố. Rất nhanh, hắn như một bóng ma hòa vào thành phố, đi trên những con phố nhộn nhịp. Bạch Vũ nhìn những dòng người qua lại, lông mày càng nhíu chặt hơn. Những người trong thành phố này, có thể hoàn toàn dùng từ dị dạng để hình dung. Ở đây, có thể nhìn thấy đủ loại sinh vật dị dạng, có người có ba tay, toàn thân trắng toát, miệng rộng ngoác đang đi lại trên phố với vẻ mặt rạng rỡ. Có người miệng mọc ra sau gáy, cả khuôn mặt như một tấm bảng trắng, đôi mắt nhỏ xíu mọc trên đít hầu, nhấp nhô theo động tác nuốt. Nhưng điều kỳ lạ là, khí tức trên người bọn họ lại gần giống với các tu sĩ bình thường, thậm chí có thể tu luyện bình thường. Những con người dị dạng này có vẻ mặt khác nhau, cử chỉ hành động tiết lộ trăm thái của cuộc đời, nhưng Bạch Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng, những kẻ này không lúc nào là không chịu đựng đau khổ. Trong đủ loại cảm xúc đó, đều ẩn chứa một cảm giác tê dại. Bạch Vũ tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hắn đã đến một bến cảng khổng lồ. Khi những con thuyền khổng lồ lần lượt cập bến, dưới sự áp tải của các tu sĩ mặc áo tròn máu, những con thuyền khổng lồ trực tiếp mở ra, một lượng lớn bóng người yếu ớt từ từ bước ra khỏi thuyền. Họ có vẻ mặt trống rỗng và tê dại, nhìn đám đông đang xem náo nhiệt trên bờ, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi sâu sắc. Ha 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 ha, ta thần đại nhân lại thu hồi một phần đất này, chắc đảo không linh sắp không trụ nổi nữa rồi. Những thứ không biết sống chết này, sớm đã bảo bọn họ gia nhập chúng ta để đạt được sự tiến hóa vô thượng, nhưng bọn họ cứ không nghe, nhất định phải để các đại nhân dạy dỗ một lần mới chịu nghe lời. Nghĩ đến sau này phải sống cùng với những người này, ta thấy ghê tởm. Hay là ta thần đại nhân từ bi nghe những lời bàn tán xung quanh, Bạch Vũ lặng lẽ nhìn mọi thứ trên sân. Chỉ thấy những tu sĩ mặc áo choàng máu từ từ gỡ bỏ vật che trên đầu, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm hiện ra. Những người này toàn thân đỏ rực, bọn họ không có da thịt, lớp thịt đỏ rực được bao bọc bởi một lớp màng mỏng khô héo, trên đó những mạch máu xanh đen không ngừng lở. Sáu cánh tay khô héo như những cành cây đỏ máu, mỗi khi cử động, lại có tiếng xương cốt cọ sắt vang lên. Đây là ta ác tộc. Bạch Vũ nhìn dáng vẻ của những tu sĩ áo tròn máu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Những kẻ này, nói là ta ác tộc, chi bằng nói là những quái vật bị tẩm thuốc độc mà ra, linh hồn của bọn họ bị giam cầm trong cơ thể méo mó kỳ dị, bị sức mạnh méo mó đó không ngừng cải tạo, vừa mất đi bản thân lại vừa giữ lại được linh trí của chính mình. Còn những người được thuyền lớn vận chuyển đến là những người bình thường duy nhất trên thế giới này, khí tức của bọn họ không khác gì những người bình thường, tu sĩ trên đại lục vĩnh hằng, nhưng môi trường sống của bọn họ có thể nói là khắc nghiệt đến cực điểm. Kèo kèo kèo. Đợt 10 vạn người này là do thành chủ đại nhân tranh thủ được, những nơi khác chỉ được một nửa thôi, dân số của thành thông nghiệm chúng ta sẽ lại tăng lên. 10 vạn người này sẽ trở thành hạt giống để chúng ta sinh sôi nảy nở, bất kỳ ai trong thành cũng có thể mượn bọn họ để sinh ra con dân của chúng ta. Kẻ tà ác tộc đứng đầu giang hai tay ra, giọng nói khàn khàn vang vọng khắp bến cảng. Thành chủ và thuế, cảm ơn tà thần đại nhân ban phước, cảm ơn sự ban tặng của đạo không linh, chúng ta sẽ vĩnh sinh trong sức mạnh của tà ác. Trong chốc lát, những tiếng reo hò vang lên, một kẻ tà ác tộc cười tàn nhẫn, sau đó lấy ra một quả cầu thủy tinh màu đen từ trong lòng, tùy tiện túm lấy một cô gái, hắn đưa tay nâng cầm cô gái, trong ánh mắt tuyệt vọng của đối phương, từ từ đưa quả cầu thủy tinh đến gần khuôn mặt non nớt đó. Ong, một luồng khí màu mực xanh đậm tràn vào trong lòng cô gái, trong chốc lát, vẻ mặt cô gái từ kinh hoàng biến thành đau đớn. Dưới con mắt của mọi người, cơ thể cô gái bắt đầu biến dị, những sợi máu đỏ tươi lan tràn trên làn da trắng mướt, hai chân bắt đầu dính liền vào nhau. Trong những tiếng gầm thét đau đớn, trên người nàng bắt đầu mọc ra vảy cá màu đen, hai chân càng trong tình trạng máu tươi phun trào mà hóa thành đuôi cá tối giữa. Một nàng tiên cá dị loại đang từ từ thành hình. Kèo kèo kèo. Thật không ngờ lại có một cực phẩm. Kẻ cương giả tà ác tộc nhìn sự biến đổi của cô gái, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nếu đã vậy, ngươi là của ta rồi, kẹo kẹo kẹo, tiếng nói vừa dứt, quả cầu thủy tinh màu đen không ngừng giải phóng khói xanh mực, thấm đẫm mọi người. Gù lù gù lù. Một lượng lớn âm thanh biến dị xuất hiện khắp bến cảng, và những kẻ dị dạng đang xem kịch gần đó càng bùng nổ những tiếng reo hò cùng nhiệt. Còn Bạch Vũ ẩn mình trong đám đông, trong mắt tràn ngập sát ý, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thì ra đại lục này không phải là không có người, mà là những cư dân bản địa ở đây, từ lâu đã bị tà ác tộc cải tạo, trở thành phụ thuộc của bọn họ, và sức mạnh duy nhất chống lại bọn họ, e rằng chính là đảo không linh mà tên này nhắc đến. Còn những thứ sinh sống trong thành phố này, trước đây, bọn họ có thể là lực lượng nòng cốt chống lại tà ác tộc trên đại lục này, nhưng bây giờ, bọn họ đã sớm trở thành người nhà, quyến thuộc, được sinh ra từ những quái vật bị phong ấn đó. Ngay khi những tiếng reo hò gần đó càng lúc càng phấn khích, đột nhiên, kẻ cường giả tà ác tộc kia chỉ cảm thấy cổ mình hơi ngứa, hắn ngây người một lúc, chỉ thấy đưa tay ra bắt lấy, chỉ thấy một con kiến màu xanh lam đang không ngừng ngọ ngậy trên ngón tay hắn. Thấy vậy, hắn cũng ngây người ra, đây là yêu thú. Thế gian này làm sao còn tồn tại thứ như vậy? Thủ lĩnh tà ác tộc tràn đầy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó những tiếng kêu kinh ngạc vang lên, chỉ thấy một lượng lớn kiến xung quanh bỏ ra từ mặt đất, tiếng xa 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 đó, giống như những ác quỷ địa ngục đang thành tính tụng niệm kinh văn. Chương 499 không cần thiết tồn tại, chương 499 không cần thiết tồn tại ẩm. Tiếng nuốt chửng máu thịt cùng tiếng tự bạo của kiến con vang lên, những con vẫn minh xương hồn kiến dày đặc như hồng thủy vỡ đê tràn ngập khắp thành trì. Những tiếng xe rách cùng những tu sĩ bị tự bạo đánh bay còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, máu thịt trên người đã bị đàn kiến không ngừng ngậm nhấm. Một hư ảnh tổ kiến khổng lồ từ từ bay lên không trung, những luồng sáng rực rỡ nở rộ trên bầu trời tạo thành cảnh tượng yêu dị. Cả thành trì phút chốc hỗn loạn, tiếng máu thịt bị nhai nuốt vang lên không ngớt. Lời của Bàng sư huynh nói luôn có lý. Cơ hội đổ thành quang minh chính đại trong đời tu sĩ rất khó gặp được. Giọng nói cảm thán vang lên, những cường giả tà ách tộc kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một đạo huyết ảnh đỏ rực như tia chớp bắn ra, trường đao trong tay tỏa ra ánh sáng tà dị. Chỉ thấy luồng sáng đó lóe lên trước mắt chúng, giây tiếp theo, máu tươi đỏ thâm từ cổ của mấy tên tà ách tộc đó phun ra, hóa thành xương máu đầm đậm. Cảnh tượng bất ngờ này khiến những người đang bị chuyển hóa giật mình, trong khoảnh khắc đó, dường như họ đã quên đi nỗi đau của bản thân. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân ảnh thon dài từ từ đứng tại chỗ. Huyết sắc hư ảnh sau khi chém giết mấy tên cường giả tà ách tộc liền ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, thân hình lập tức hóa thành vô số hư ảnh, phân tán khắp thành trì. Những người bị nuốt chửng, hồn phách của họ trực tiếp bị những hư ảnh kia hấp thụ. Thiếu nữ bị chuyển hóa thành người cá, ngây dại nhìn cảnh tượng này, nhìn thấy hắc vụ hiện lên trên người Bạch Vũ, hắc vụ hóa thành những con muôi đen vo ve che kín bầu trời, trong mắt nàng tràn ngập sự chấn động và sợ hãi nồng đậm. Ma chủ giáng thế, Tu La từ địa ngục bỏ lên. Thiếu nữ lẩm bẩm, nhìn thấy thủ đoạn khủng bố của Bạch Vũ, sự sợ hãi trong mắt nàng dần biến mất, thay vào đó là hy vọng vô hạn. Nàng nhìn Bạch Vũ, giọng run rẩy nói: "Xin ma chủ vô thượng, giáng xuống thần phạt." Giọng thiếu nữ khàn đặc, dường như nỗi oan ức trong lòng được giải tỏa hoàn toàn vào khoảnh khắc này. So với hành vi của Bạch Vũ, những quái vật này còn đáng sợ hơn, chúng căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này. Trong mắt nàng, cho dù Bạch Vũ hủy diệt thế giới này, đó cũng là kết quả tốt nhất. Mà hành vi hiện tại của Bạch Vũ, chẳng phải là lời tiên tri mà tổ tiên xa xưa để lại sao? Ngay khi thiếu nữ gào thét, những cường giả tà ách tộc khác trong thành cũng phát hiện ra tình hình này. Chúng thật sự không ngờ rằng, ở thế giới này lại có người dám công khai chống lại mình. Tiếng gào thét chói tai vang lên, vô số cường giả tà ách tộc như che kín bầu trời lao thẳng về phía Bạch Vũ, số lượng khủng bố đó thậm chí còn nhuộm đỏ cả bầu trời. Không để ý đến những cường giả tà ách tộc đang ảo ạt lao đến, Bạch Vũ từ từ đi đến trước mặt thiếu nữ, nhìn dáng vẻ của nàng, nặng nề thở ra một hơi. "Xin lỗi, không cứu được ngươi thông qua phá vọng kim tình." Bạch Vũ có thể nhìn rõ ràng sức mạnh của đại dược đã hoàn toàn ăn mòn nàng, trên người nàng đã bắt đầu xuất hiện khí tức độc đáo của tà ách tộc. Sẽ không mất bao lâu, thiếu nữ sẽ bị đồng hóa hoàn toàn, thậm chí tín ngưỡng và sự kiên định trước đây của nàng cũng sẽ biến mất cùng với quá trình đồng hóa hoàn tất. Thiếu nữ nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, rồi giơ ngón tay chỉ về phía đại dương vô tận xa xa. "Xin ma chủ giáng xuống thần phạt." Thiếu nữ hoàng đại nhân nhìn dáng vẻ run rẩy của thiếu nữ, Bạch Vũ nhìn theo hướng nàng chỉ, hòn đảo cô độc bao phủ trên đại dương dường như trở nên sâu thẳm hơn. Khi những con phẫn minh xương hồn kiến từ từ bò lên cơ thể thiếu nữ, nàng mỉm cười từ từ ngã ngửa ra sau, dường như rất hài lòng với kết quả này. Nhìn dáng vẻ của thiếu nữ, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn những yêu tà đợi trời, ánh mắt vàng kim lưu chuyển lóe lên một tia sát ý dưới độ kiếp, đối với ta mà nói, đều là kiến hôi. Bạch Vũ từ từ giơ tay lên, tuyệt kiếm cổ hiện ra. Ông. Lấy Bạch Vũ làm trung tâm, kiếm ý mênh mông cuồng bạo tràn ngập trời đất, những thanh trường kiếm trong toàn thành trì vào khoảnh khắc này đều bị tuyệt kiếm cổ ảnh hưởng, vừa rung lên ong ong vừa trực tiếp bay vút lên trời, mang theo kiếm khí khủng bố lao thẳng về phía những yêu tà đợi trời. Ầm. Vô số trường kiếm dày đặc gào thét lao tới, trực tiếp bắn thẳng vào tà ách tộc. Khi kiếm quang nổ tung trên đại dương đỏ thẫm, giây tiếp theo, những tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, trên bầu trời trực tiếp bắn ra vạn luồng xương máu. Chỉ trong thời gian một nén nhang, mưa máu như chút nước rơi xuống, mùi tanh nồng đậm lan tràn. Và những cường giả tà ách tộc đáng sợ kia, vào khoảnh khắc này đều bị quét sạch, cả thành trì chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Ầm. Mưa máu như chút nước rơi xuống, cả trời đất dường như bị nhuộm đỏ, cũng chính vào lúc này, một bàn tay khổng lồ trực tiếp xé nát đại địa bắn ra, chộp mạnh xuống Bạch Vũ. "Tên khốn nào dám phá hủy thành trì của ta?" Âm thanh như sấm sét, giọng nói giận dữ cuồng bạo trực tiếp quét qua trời đất, đại địa bắt đầu rung chuyển. Nhìn bàn tay to lớn như ngọn núi kia, Bạch Vũ nheo mắt lại. Độ kiếp đỉnh phong. Xem ra, ngươi chính là thành chủ rồi. Bạch Vũ từ từ nói một câu, ngay sau đó hai thân ảnh từ động tiền bắn ra, Thái Hư Tố Vấn song kiếm dưới sự gia trì của Lý Tố Ngọc trực tiếp xẹt qua bàn tay khổng lồ kia. Keng, tiếng kiếm minh vang dội, kiếm quang lóe lên, trực tiếp chém bàn tay khổng lồ kia thành ba phần. Lại một đạo thương ảnh vàng kim lao thẳng xuống mặt đất, cả đại địa trực tiếp bị lật tung, một ngọn núi thịt khổng lồ bị moi ra. Hắc Vũ Vương nhìn thân thể thịt khổng lồ vô cùng đó, từ từ lắc đầu. Vì linh khí của thế giới này, cho dù tu vi của ngươi đã đạt tới, nhưng bản thân lại yếu ớt đáng thương. Lời vừa dứt, thần sắc của Hắc Vũ Vương lập tức trở nên lạnh lẽo. Huyền Phong kiếm xuất hiện trong tay, ngay khi nắm lấy chuôi kiếm, hắn trực tiếp chém về phía trước một đường, một đạo kiếm khí bình thường vô kỳ quét ra, ngay khi chém vào ngọn núi thịt, vô số kiếm khí dày đặc lập tức bùng nổ. Bùm! Ngọn núi thịt khổng lồ trực tiếp bị nổ tung, không gian chấn động, xương máu như đám mây hình nấm cùng vô số mảnh thịt vỡ vụn bắn ra, vị thành chủ độ kiếp đỉnh phong kia thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu rên. Toàn bộ cơ thể hắn phân tán khắp thành. Mưa máu vẫn tiếp tục như chút nước, tiếng kêu rên trong thành vẫn tiếp diễn. Quá trình này kéo dài suốt một ngày, cho đến khi cả thành trì hoàn toàn biến thành một thành chết, Bạch Vũ mới thu hồi Thiên Ma Thệ Hồn Cổ, Phẫn Minh Dương Hồn Hậu, Tuyệt Kiếm Cổ. Chỉ là những kẻ này, vậy mà có thể áp chế người bảo vệ thế giới này sao? Không thể nào, thứ bị phong ấn dưới thế giới này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhìn thành trì đã chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, ánh mắt Bạch Vũ trực tiếp khóa chặt vào Không Linh Đạo. Xem ra bí mật của động thiên này chắc hẳn ẩn chứa ở đó. Nhớ đến nữ hoàng mà thiếu nữ đã nhắc đến trước khi chết, Bạch Vũ cũng không do dự, trực tiếp triệu hồi Tân Phong Ly Long, lao thẳng về phía hòn đảo xa xăm kia. Chương 500 thủ hộ giả. Chương 500 thủ hộ giả. Trên những con sóng cuộn cuộn, Bạch Vũ bay vút giữa không trung. Sau khi tàn sát một tòa thành, linh khí xung quanh trở nên cuồng bạo hơn. Xa xa, nhiều nơi vang lên những tiếng rít gào, như thể đang truyền tín hiệu từ nơi này đi. Trên những con sóng cuộn trào đó, hòn đảo đen khổng lồ giờ đây đã nghiêm chỉnh đợi chờ. Khi Bạch Vũ không ngừng tiến tới, đội quân mặc giáp đen ở rìa đảo đã sớm sẵn sàng ứng chiến. Trên bức tường thành khổng lồ, vô số cường giả nhanh chóng hội tụ. Mặc dù đa số là hóa thần, cường giả độ kiếp thì hiếm hoi, nhưng Bạch Vũ nhận thấy, ở trung tâm những cường giả này, có một nữ tử mặc váy đen đang đứng. Nữ tử trông vô cùng thanh lệ, làn da trắng như tuyết. Dù bộ vũ y rộng rãi nhưng cũng không giấu được thân hình lồi lõm gợi cảm. Dưới lớp vũ y hoa lệ, nàng toát lên một vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Cường giả luyện hư cảnh. Từ khí tức mà nữ tử tỏa ra, nàng là một cường giả luyện hư cảnh chân chính, chỉ là khí tức trên người nàng lại yếu hơn nhiều so với một tu sĩ độ kiếp thực thụ. Nguyên nhân của điều này có lẽ là do linh khí trong thiên địa này quá tạp nham, dẫn đến việc những người này chỉ có tu vi mà không có thực lực tương ứng. Yêu tộc. Bạch Vũ nhìn dáng vẻ nữ tử, trong lòng thầm than. Tuổi của nữ nhân này tuyệt đối không lớn, trong môi trường như vậy lại có thể đạt đến luyện hư, hơn nữa từ khí tức quanh người nàng, đối phương hẳn là yêu tộc. Có thể trong môi trường như vậy mà ở tuổi này đạt được tu vi hiện tại, thiên phú của nàng rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Nếu ta đoán không sai, nữ nhân ở trung tâm các cường giả này hẳn là hậu duệ của người bảo vệ động thiên thế giới này, tức là nữ hoàng trong lời của thiếu nữ trước đó. Khi Bạch Vũ từ từ đến gần, nữ nhân từ từ đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị. Khi Bạch Vũ dừng bước, một giọng nói dịu dàng vang lên. Ngươi là người từ bên ngoài. Lời này vừa ra, hơn 10 cường giả xung quanh lập tức trở nên cảnh giác. Hai lão giả phía sau nàng càng thêm kiêu rẻ, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nhìn thấu Bạch Vũ. Các ngươi chính là người bảo vệ nơi này. Không nên như vậy, thứ bị phong ấn bên trong này, ta nghĩ các ngươi không thể trấn áp được. Nhìn những người trước mắt, Bạch Vũ nhíu mày. Là một đại dược sư, hắn cực kỳ mẫn cảm với sức mạnh của đại dược. Hòn đảo này giờ đây tràn ngập khí tức đại dược, thậm chí nồng độ còn kinh khủng hơn cả Thông Ma Thành. Mở phá vọng kim tinh đến cực hạn, Bạch Vũ phát hiện ngoài nữ nhân trước mắt, những tu sĩ này đều chứa đựng sức mạnh của đại dược trong cơ thể. Mặc dù bọn họ không bị biến dị, nhưng khí tức lại nhất quán với tà ác tộc. Nghe Bạch Vũ hỏi ngược lại, nữ nhân không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười, tùy ý trả lời. Nếu ngươi hỏi tổ tiên của chúng ta, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta chính là những người bảo vệ trấn giữ đại lục này, cũng là chi cuối cùng còn sót lại trên đại lục này. Thiếp thân Ngọc Lưu Ly, không biết công tử xưng hô thế nào? Bạch Vũ, người của Vĩnh Hằng Đại Lục. Nếu các ngươi là chi cuối cùng trấn giữ nơi này, vậy những người bên ngoài kia là sao? Bạch Vũ cười nói, nếu những người này là người bảo vệ thế giới này, chẳng phải có nghĩa là cả thế giới này đã hoàn toàn rơi vào tay tà ác tộc rồi sao? Nếu đúng là như vậy, thì cộng đồng mà hắn nhìn thấy lẽ ra đã được mở ra từ lâu rồi chứ? Nghe vậy, Đạm Đài Yên Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, muốn nói rồi lại thôi, đang định giải thích điều gì thì hai giọng nói lạnh lùng vang lên. Ừ, ngươi chính là kẻ đã tàn sát Thông Ma Thành, ngươi có biết ngươi đã làm ra chuyện gì không? Những tà ác tộc đó bị tàn sát, có nghĩa là chúng ta đã xé bỏ minh ước, 20 vạn người trên Không Linh Đảo này sẽ bị tàn sát sạch sẽ, cả thế giới sẽ sụp đổ. Hai lão giả sắc mặt tâm trầm, lão giả Bạch Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Bạch Vũ nhíu mắt, liếc nhìn hai người rồi cười khẽ. Là lo lắng thế giới này bị hủy diệt, hay là ngươi muốn báo thù cho tộc nhân của mình? Từ khí tức trên người lão giả, Bạch Vũ càng thêm chắc chắn, những tu sĩ này chính là người của tà ác tộc. Ánh mắt quét quanh, hắn dám khẳng định rằng, ngoài Đạm Đài Yên Nguyệt và đội quân xung quanh, những người còn lại đều là tà ác tộc, kể cả những thường dân. Có thể nói, những người thường cuối cùng đã bị những kẻ này đưa ra ngoài không lâu trước đó, người duy nhất còn có thể cứu được chính là nữ nhân kia và 3000 binh lính bên cạnh nàng. Đáng tiếc là, Đạm Đài Yên Nguyệt đến giờ vẫn bị che mắt hoàn toàn. Ngươi đang nói gì vậy? Những người từ bên ngoài các ngươi đã sớm vứt bỏ chúng ta, bây giờ ngươi lại có tư cách gì mà đến dạy dỗ chúng ta? Hai lão giả độ kiếp sắc mặt giận dữ, quát lớn. Công tử, ngươi phí lời với bọn họ làm gì? Ngay khi lời nói của lão giả vừa dứt, một thân ảnh như quỷ mị bắn ra. lão giả chỉ cảm thấy thân ảnh lạnh lẽo, đang định phòng ngự thì hai thanh trường kiếm đã đặt ngang cổ họng bọn họ, lực chấn áp mạnh mẽ đè nén khí tức độ kiếp tứ trọng của bọn họ đến chết. Ngươi cũng xứng là người. Lý Sấu Ngọc cười lạnh một tiếng, hai kiếm Thái Sơ Tố vẫn bùng phát ra kiếm quang lạnh lẽo. Trong chớp mắt, đầu của hai lão giả trực tiếp bay vút lên trời, làn da khô héo trên người nứt ra, lộ ra cánh tay khô héo ẩn bên trong, làn da đỏ rực đó chính là biểu tượng của Tà Ách tộc. Khi hai lão giả hiện nguyên hình, trên sân không hề có tiếng kinh ngạc hay ngạc nhiên nào xuất hiện, thay vào đó là một sự im lặng kéo dài. Và Đạm Đài Yên Nguyệt từ đầu đến cuối không có bất kỳ hành động nào, ngược lại còn thờ ơ với tất cả những gì Lý Sấu Ngọc đã làm. Xem ra chuyện này, ngươi biết. Bạch Vũ nhìn Đạm Đài Yên Nguyệt, chậm rãi nói: "Nếu ngươi thật sự chỉ có một tu sĩ cấp hóa thần đến đây, thì chuyện này ta không biết. Nhưng nếu còn có đồng bọn, vậy ta tin rằng bên ngoài vẫn chưa từ bỏ chúng ta. Mà trên người ngươi lại có ma khí, hẳn là cũng xuất thân từ ma tôn nhất mạch, vậy thì lại đây nói chuyện đi, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ngươi muốn biết." Đạm Đài Yên Nguyệt thở hắt ra một hơi thật mạnh, nhìn Bạch Vũ với vẻ mặt phức tạp, còn pha lẫn một chút bướng bỉnh. Bạch Vũ nhìn Đạm Đài Yên Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vậy mà lại nhìn thấy sự chai sạn, thậm chí không còn chút hy vọng nào trong mắt một cường giả luyện hư cảnh. Nhớ lại cảm giác bất an trong lòng trước đó, Bạch Vũ cũng không nói gì, trực tiếp bước tới, theo Đạm Đài Yên Nguyệt đi vào đại điện trên đảo. Khi Đạm Đài Yên Nguyệt khẽ vẫy tay, trong đại điện chỉ còn lại nàng, Bạch Vũ và Lý Sấu Ngọc ba người. Khi những ngọn lửa bùng lên, đại điện lập tức trở nên sáng sủa. Cả đại điện trống trải đến đáng sợ, ngoài những cột đá xung quanh, vật lớn nhất chính là chiếc ngai vàng tràn ngập khí tức hoang cổ. Bạch Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, khi nhận thấy những ký tự bị biến dạng trên cột đá, con ngươi của Bạch Vũ co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trên cột đá này khắc là Hỗn Độn Tiên Ma Kinh. Bạch Vũ không thể tin nổi nhìn những ký tự quen thuộc trước mặt, Tổng Cương, Dục Đạo, Quỷ Đạo, Huyết Đạo, Cổ Đạo, còn có cả Thiên Ma Đạo mà ngay cả Thiên Ma Tông cũng đã thất lạc và thần thuật rèn thể tối cao, Hỗn Độn Ma Thần Thể. Trong cung điện này, trên các cột đá khắc là Hỗn Độn Tiên Ma Kinh hoàn chỉnh. Chương 501 bị di vong chi địa, chương 501 bị di vong chi địa. Bạch Vũ nhìn Hỗn Độn Thiên Ma Kinh khắc trên cột đá, trong lòng chấn động không thôi, tức là kẻ phong ấn thiên ma này rất có thể là truyền thừa giả chân chính của bộ Thiên Ma Hỗn Độn Kinh này. Trong Thiên Ma Tông tuy lấy Hỗn Độn Thiên Ma Kinh làm căn bản truyền thừa, nhưng toàn bộ kinh văn lại thiếu đi bộ Thiên Ma Kinh dung hợp bốn đạo dục, huyết, quỷ, cổ thành Thiên Ma đạo. Mà Hỗn Độn Ma Thân Thể, bản chất là một đạo thần thông được dung hợp sau khi luyện thể thuật của bốn đạo dục, huyết, quỷ, cổ tu luyện đến đỉnh phong. Hỗn Độn Thần Ma Thể không ra chỉ nhục thân, mà là khiến tu sĩ thân hóa Hỗn Độn Ma Thần, lấy ma thần chi lực trấn áp tất cả, có thể hiểu là sự tiến giai của đại thần thông pháp thiên tượng địa. Bất kể là Thiên Ma Kinh hay phương pháp tu luyện Hỗn Độn Ma Thần Thể, Thiên Ma Tông đều không có, nhưng hiện tại, công pháp như vậy lại trực tiếp được khắc trên cột đá này. Khí tức của đại nhân và công pháp trên cột đá cùng một mạch truyền thừa. Chắc hẳn đại nhân cũng tu luyện Hỗn Độn Thiên Ma Kinh này, hơn nữa đã dung hội quán thông một phần. Đàm Đài Yên Nguyệt mời Bạch Vũ trực tiếp ngồi lên chiếc vương tọa cổ kính kia, sau đó đích thân rót trà, thái độ hoàn toàn không có sự kiêu ngạo mà một cường giả luyện hư nên có, thậm chí tràn đầy sự khiêm tốn. Bạch Vũ thấy vậy, nhẹ nhàng nhận lấy chén trà, rồi nói: "Các ngươi cũng là truyền thừa giả của Thiên Ma Hỗn Độn Kinh này." Đàm Đài Yên Nguyệt đứng trước mặt Bạch Vũ, ngoan ngoãn gật đầu. "Tổ tiên của chúng ta, vâng theo lệnh của Ma Tôn, chia thành năm gia tộc mang theo triệu nhân khẩu tiến vào động thiên thế giới, trấn áp tà ác. Ban đầu, tổ tiên khai phá cương thổ, động thiên thế giới, cộng thêm triệu nhân khẩu tương trợ, chỉ trong nghìn năm ngắn ngủi, quét ngang động thiên, số lượng nhân khẩu càng đột phá 50 ức, nhất thời có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng cảnh đẹp chẳng tày gang, lão tổ Tà Ách tộc thức tỉnh, lấy người thường làm cơ sở, lây nhiễm thế nhân. Năm đại gia tộc chúng ta tuy liều chết chống cự, nhưng vẫn không có tác dụng gì, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm, cuối cùng chỉ còn lại mảnh đất nhỏ bé này." Nói đến đây, Đàm Đài Yên Nguyệt nặng nề thở ra một hơi. Từ khi cổ đạo lão tổ bắt đầu, dục đạo, huyết đạo, quỷ đạo lần lượt vẫn lạc. Tà Ách tộc không ngừng lớn mạnh đồng thời, ô nhiễm linh khí thiên địa. Không có linh khí bổ sung, chúng ta tuy có tu vi tồn tại nhưng lại chỉ có thể ngày càng suy yếu. Ta với tư cách là người duy nhất còn sót lại của Thiên Ma đạo, tuy có tu vi luyện hư cảnh giới, nhưng sớm đã là nọ mạnh hết đà. Khoảng thời gian trước, ngay cả 10 vạn cuối cùng cũng không giữ được, có thể nói, huyết mạch do người bảo vệ để lại chỉ còn 3000 người. Vừa rồi, hai vị trưởng lão mà ngài giết chết, họ từng là một trong những người bảo vệ, chỉ là bị tà khí lây nhiễm, biến thành Tà Ách tộc. Chuyện này, ta biết, nhưng lại không dám vạch trần, mỗi ngày cùng bọn họ diễn kịch, chính là để bảo vệ đại điện này là tịnh thổ duy nhất. Đây là nơi phong ấn của động thiên thế giới, cột thiên ma này là bản nguyên trấn áp tất cả. Nếu đại điện này bị phá hủy, vậy toàn bộ động thiên thế giới sẽ sụp đổ, Tà Ách lão tổ sẽ xuất thế, hắn cũng sẽ hiện thân ra thế giới bên ngoài. Nói đến đây, thân thể Đàm Đài Yên Nguyệt kích động run rẩy. Đại nhân, ta chỉ muốn hỏi một câu, tại sao thế giới bên ngoài lại từ bỏ chúng ta? Bao nhiêu năm qua, tại sao không một ai đến đây xem xét? Ma Tôn có phải đã quên rồi? Ở đây còn có những người ủng hộ hắn. Đàm Đài Yên Nguyệt nói đến đây, ngữ khí tràn đầy hỏa khí. Là hậu duệ của người bảo vệ, nàng có thể vì tín ngưỡng của mình mà kiên trì ở đây, cho dù bản thân phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn đến đâu, nàng cũng không hối hận. Nhưng người ngoài sẽ không đến nhìn một cái sao? Sự kiên trì của bọn họ, rốt cuộc là vì cái gì? Sự hy sinh của những người này, chẳng phải cũng là vì sự an ổn của thế giới bên ngoài sao? Hiện nay, sự xuất hiện của Bạch Vũ, tuy khiến thế giới này nhen nhóm một tia hy vọng, nhưng quay đầu nhìn lại, động thiên đại lục sớm đã xương cốt chất chồng, mấy mạch của bọn họ đến nay còn lại mấy người. Nghe lời Đàm Đài Yên Nguyệt nói, Bạch Vũ đầu tiên là sức sở, khó trách phong ấn kia đến nay vẫn chưa bị phá hủy, hóa ra là những người bên trong đã dùng mạng sống của mình để kéo dài thời gian. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Không phải người ngoài không quan tâm, mà là nút thắt mà các ngươi đang ở, thế lực bên ngoài đã sớm bị hủy diệt trong dòng sông thời gian. Ngay cả bộ Thiên Ma Hỗn Độn kinh này, truyền thừa bên ngoài cũng không còn nguyên vẹn. Không phải người Vĩnh Hằng Đại Lục không quan tâm các ngươi, mà là thế nhân e rằng đã sớm quên mất sự tồn tại của nơi này. Bạch Vũ trầm rãi nói, đồng thời kể ra tình hình hiện tại của vạn cổ chiến trường. Nghe những lời này, con ngươi Đàm Đài Yên Nguyệt co rụt lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sao có thể như vậy? Truyền thừa của Ma Tôn sao có thể bị đoạn tuyệt? Không thể nào, hắn sớm đã vô địch đương thế, mọi chuyện sao lại biến thành như vậy? Đàm Đài Yên Nguyệt thì thầm, không dám tin lời Bạch Vũ nói, tín ngưỡng của bọn họ sao lại biến thành như vậy? Thiên Ma Tông coi như là truyền thừa giả của Ma Tôn mà ngươi nói, ta với tư cách là thánh tử của Thiên Ma Tông đã gặp được, tự nhiên sẽ không làm ngơ. Ta cần tình báo của mảnh đại lục này. Nghe lời Bạch Vũ nói, trong mắt Đàm Đài Yên Nguyệt lóe lên một tia tuyệt vọng. Không biết tu vi của đại nhân như thế nào? Hóa Thần ngũ trọng. Hậu chiêu cao nhất của ngài tu vi lại như thế nào? Độ Kiếp đỉnh phong. Vật phong ấn này tuy bị cổ thiên ma này trấn áp tiêu hao từng khắc, nhưng bản thân nó bất tử bất diệt, hơn nữa bản thể còn là tổ tiên cựu vĩ hồ, một thân thuật pháp quỷ dị khó lường. Sau khi được cung dưỡng bằng nhiều huyết thực như vậy, tu vi của nàng đã khôi phục đến luyện hư đỉnh phong. Hơn nữa, nàng không bị linh khí thiên địa ảnh hưởng, ngài thấy, chúng ta có phần thắng không? Trong mắt Đàm Đài Yên Nguyệt tràn đầy tuyệt vọng, động thiên thế giới này trừ phi có thể trấn áp lại lao tổ cựu vĩ hồ kia, nếu không ai cũng không ra được, mà tu vi hiện tại của Bạch Vũ ở đây căn bản không có tác dụng. Đại nhân có thể tiến vào, chứng tỏ ngài có duyên với vùng đất này, có thể đến đây cùng Yên Nguyệt chung thây, ta ở đây cảm ơn ngài. Có lẽ sau khi phong ấn bên này bị phá, những đại năng bên ngoài có thể phong ấn lại được. Trang Đàm Đài Yên Nguyệt tuyệt vọng nói. Lao tổ Cửu Vĩ Hồ tộc, dưới phong ấn này là một vị yêu đế. Nghe lời Đàm Đài Yên Nguyệt nói, Bạch Vũ ngạc nhiên nói. Thấy vậy, Đàm Đài Yên Nguyệt nặng nề thở dài một hơi, tay phải vung lên, một tấm bản đồ khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Trên bản đồ ghi chép toàn bộ cương vực của động thiên thế giới, đồng thời ghi chép lai lịch của vật phong ấn. Thời viết cổ, Cửu Vĩ Hồ tộc một môn sông đế, nữ đế Ngọc Lưu Ly từng trấn áp hỗn loạn, cường hành đạp vào tổ địa tà ách tộc chém giết quỷ dị. Mà yêu đế Ngọc Dạ cùng Ngọc Lưu Ly chinh chiến, nhất thời không cẩn thận bị quỷ dị phụ thân đại dược ăn mòn tất cả của hắn, cuối cùng biến thành tà ách tộc được quỷ dị thiên đạo gia trì, họa loạn đại lục, cuối cùng bị ma tôn ra tay trấn áp. Lấy bản mệnh tiên khí luyện chế thành cổ tiên ma này, phong ấn trong động thiên thế giới, đồng thời dùng ma khí tiêu hao tu vi và sinh mệnh lực của nó. Sau khi tà ách tộc thông hôn yêu đế phong ấn ở đầy bén dễ, cổ tiên ma tuy vẫn còn tác dụng, nhưng chúng không ngừng thông qua như thế, hiện nay yêu đế đang hồi phục. Tương tự, ngoài không linh đảo hiện tại, động thiên thế giới đã là địa bàn của tà ách tộc, chúng xây dựng 12 tòa thành trì, tương ứng với nơi yêu đế ở, không ngừng hiến tế, vận chuyển sức mạnh cho hắn. Chương 502 cũng không phải không có cách nào, chương 502 cũng không phải không có cách nào. Nhìn bản đồ trước mắt, Bạch Vũ nhíu chặt mày, khó trách khi mới tiến vào trong lòng lại có cảm giác bất an mãnh liệt đến vậy. Yêu đế Ngọc Dạ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại có đại dược gia trì. Luyện hư đỉnh phong, thêm vào đặc tính bất tử bất diệt, thứ như vậy, cho dù là đại năng hợp thể cảnh muốn xử lý cũng sẽ vô cùng khó khăn, khó trách Đàm Đài Yên Nguyệt lại tuyệt vọng đến thế. 12 tòa thành giống như thông ma thành, tương ứng với các nơi phong ấn yêu đế. Nói cách khác, tộc tà ách ở thế giới này đã vượt quá 12 ước. Bạch Vũ lặng lẽ nhìn bản đồ, sau đó triệu hồi Thái Cực Phong Thủy Cổ, cắn răng, Bạch Vũ trực tiếp rót khí vận vào trong đó. Theo tiếng Thái Cực Phong Thủy Cổ ong ong vang lên, cục diện phong thủy của động thiên đại lục không ngừng hiện ra, lấy cung điện này làm trung tâm, rất nhanh, 12 tòa thành bị cắt ra, một cục diện phong thủy tràn ngập khí tức tà ác xuất hiện. 12 tinh thần bổ thần cục lập đàn tế trong thành, lấy huyết nhục chi lực ra chỉ trung tâm, chân long hiển hóa. Bạch Vũ nhìn thông tin mà Thái Cực Phong Thủy Cổ đưa ra, giống như Đàm Đài Yên Nguyệt đã nói, cục diện phong thủy này là do tộc Tà Ách chuyên dùng để giúp yêu đế phá vỡ phong ấn mà thiết lập. Không biết nếu chúng ta động thủ, tên dưới đáy này có phản kháng không? Bạch Vũ chỉ tay xuống đất, ngưng trọng nói. Lời này vừa ra, Đàm Đài Yên Nguyệt nhìn Bạch Vũ, suy nghĩ một lát, rồi mới nói. Có thiên ma trụ ở đây, nó tạm thời không thể rời khỏi không linh đảo này, nhưng chúng ta động thủ chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện tại, đến lúc đó, khó tránh khỏi kết cục đại lục tan vỡ. Đàm Đài Yên Nguyệt trước đây không biết đã nghĩ đến bao nhiêu lần cũng chết, nhưng cuối cùng nàng vẫn không hạ quyết tâm. Nàng không sợ chết, chỉ sợ chết mà không có bất kỳ tác dụng nào, thậm chí còn làm trầm trọng thêm kết cục hủy diệt. Nói cách khác, hắn không thể rời khỏi không linh đảo này. Nói đến đây, Bạch Vũ cười lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng. Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Vũ, Đàm Đài Yên Nguyệt đầu tiên là sửng sở. Ngươi muốn làm gì? Đàm Đài Yên Nguyệt kinh ngạc nói. Nếu ta muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng được, thậm chí có thể mang theo các ngươi cùng đi, nhưng cứ thế mà đi, ta không cam tâm. Bạch Vũ cười lạnh, vì đã bố trí trước ốc cổ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống đến ốc cổ, rồi rời khỏi nơi này. Nếu nơi này phong ấn thứ khác, thì Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không để ý, chỉ cường hành trói Đàm Đài Yên Nguyệt lại, rồi trực tiếp rời đi. Đến lúc đó, cho dù phong ấn bị phá vỡ, Vĩnh Hằng Đại Lục tự nhiên sẽ có một số lão quái vật ra tay giải quyết. Nhưng nếu là Cựu Vĩ Hồ, kết hợp với cục diện phong thủy ở đây, Bạch Vũ liền muốn đánh cược một phen. Tất cả tộc tà ách trong 12 thành này, bản thân đều là tế phẩm, nếu vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào Thái Cực Phong Thủy Cổ cường hành lịch chuyển đặc tính của cục diện phong thủy này, tà khí biến thành ma khí, như vậy những tế phẩm này sẽ biến thành kịch độc. Mặc dù tên này bất tử bất diệt, nhưng suy cho cùng cũng là sức mạnh của đại dược, bản thân ta là đại dược sư, hoàn toàn có thể đột phá rào cản này. Quan trọng nhất, tên này đối với Ngọc Linh Lung mà nói là bộ phẩm lớn nhất. Cựu Vĩ yêu đế à, có thể nói là nguồn gốc của tộc cửu vĩ. Ngọc Linh Lung hoàn toàn có thể thông qua sự tiến hóa của chính mình, dùng huyết lô cổ nuốt chửng tất cả của hắn, đồng thời một lần nữa nâng cao huyết mạch của mình. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ lập tức kích động. Ta có cách giết chết hắn, nhưng cần ngươi phối hợp. Bạch Vũ nhìn Đàm Đại Yên Nguyệt, nghiêm túc nói. Đàm Đại Yên Nguyệt nghe vậy đầu tiên là nhìn xung quanh những thiên ma trụ sừng sững, cảm nhận sức mạnh của hỗn độn thiên ma kinh trên người Bạch Vũ. Bởi vì thiên ma kinh mà nàng tu luyện, bản thân chính là chìa khóa để dung hợp các ma kinh khác. Những năm qua, nàng cũng từng tu luyện ma kinh của dục và quỷ đạo nhưng không tiến triển chút nào. Công pháp này cần thiên phú và cơ duyên không phải thế giới động thiên có thể tạo ra, vì vậy kết hợp với lời Bạch Vũ nói, lại cảm nhận được ma kinh chi lực mà hắn tu luyện trong cơ thể. Sắc mặt Đàm Đài Yên Nguyệt trở nên trắng bệch, sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nàng cắn chặt răng bạc, kiên định nói: "Ta hiểu rồi, sức mạnh của Hợp Hoan kinh quả thực khủng khiếp, ta cũng biết ngươi đến từ bên ngoài, nên nhất định mang theo đan dược có thể khôi phục pháp lực. Hiện tại ta là luyện hư nhị trọng, nếu có đủ sức mạnh, dựa vào long khí của bản thân ta, lực lượng của ngươi và ta đồng nguyên, có thể dùng sức mạnh của Hợp Hoan kinh cường hành đột phá đến lục trọng. Quá trình này có thể cần 3 năm, nhưng ta nguyện hy sinh tất cả để tranh một đường sinh cơ này, chỉ mong có thể cùng với lực lượng trong tay ngươi tự tay chém ma." Giọng Đàm Đài Yên Nguyệt run rẩy, chỉ cần mình có thể đột phá lục trọng, lại kết hợp với lực lượng trong tay Bạch Vũ, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Dù sao, yêu đế hiện tại vẫn bị thiên ma trụ trấn áp, cho dù hắn là luyện hư đỉnh phong, cũng không thể phát huy hết toàn bộ thực lực. Đàm Đài Yên Nguyệt cảm thấy, Bạch Vũ cũng nghĩ như vậy. Nói xong, nàng cắn răng, bàn tay trắng nõn kéo lấy đai lưng trên vũ y y xoạt vũ y rộng rãi từ từ lối lỏng, theo thân thể nàng run lên, vũ y trải rộng trên mặt đất, vì căng thẳng mà thân thể nàng bất giác run rẩy, thậm chí cả chiếc sừng nhỏ ẩn giấu trên trán lúc này cũng không thể kiểm soát mà lộ ra. Bản thể Đàm Đài Yên Nguyệt là tộc Bạch Trạch, bản thân chính là thủy thú. Trong Hỗn Độn Thiên Ma Kinh có một phương pháp nô ấn, đó là cơ sở của Ma Kinh, nhưng ta biết, nếu một trong hai bên trở thành lô đỉnh thì có thể phát triển tối đa ma chi lực. Đại nhân đã có thể đến đây, phía sau tự nhiên có chỗ dựa vững chắc. Cho nên, lô đỉnh này ta sẽ làm. Lời vừa dứt, chỉ thấy Đàm Đài Yên Nguyệt từ từ quỳ phục trước mặt Bạch Vũ, mái tóc xanh như thác nước xóa trên tấm lưng ngọc ngà. Nhìn hành động đột ngột của Đàm Đài Yên Nguyệt, Bạch Vũ đầu tiên là sửng sở. Người phụ nữ này, đúng là thiên tài. Đường lối suy nghĩ này sao lại phát triển như vậy? Mặc dù Bạch Vũ rất muốn thuận nước đẩy thuyền trực tiếp làm theo lời nàng nói, nhưng bản thân hắn hiện tại vẫn chưa ngưng tụ ra thiệt thi, ngay cả Bùi Nguyệt Thần hắn cũng đặt sang một bên, huống chi là Đàm Đài Yên Nguyệt, một thiên tài phù hợp với mệnh cách như vậy. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm điều gì đó, luyện hư lục trọng tuy rất mạnh, nhưng so với luyện hư đỉnh phong thì chẳng khác gì kiến hôi. Khoảng cách cảnh giới này, không phải thiên phú có thể bù đắp trong thời gian ngắn được. Bạch Vũ lắc đầu. Ý của ta là, ngươi phải phối hợp với ta, rời khỏi Không Linh Đạo, tàn sát 12 chủ thành kia, ta cần dùng mạng của những người tộc tà ác đó để tạo thành sát trận, lấy trận diệt ma. Ta nghĩ trong 12 chủ thành cũng có cường giả luyện hư cảnh, bọn chúng mới là đối thủ của ngươi. Nghe lời Bạch Vũ nói, Đàm Đài Yên Nguyệt đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Kế hoạch của Bạch Vũ hoàn toàn không khớp với những gì mình nghĩ, đồ thành sao? Làm như vậy là có thể diệt sát yêu đế sao? Chưa đợi Đàm Đài Yên Nguyệt nói, Bạch Vũ chuyển lời. Đương nhiên, Hỗn Độn Tiên Ma kinh này cũng cần phải tu luyện, ta cần bổ sung truyền thừa của ta, Thiên Ma đạo và Hỗn Độn Tiên Ma thể cũng là mấu chốt. Có một câu ngươi nói không sai, ngươi và ta tu luyện đồng nguyên, vì ngươi bây giờ khách khí như vậy, vậy sau này hãy giúp ta tu luyện đi. Còn về thứ nô ấn này, đánh lên cũng được, ta đây còn có chút nô lệ cổ, ngươi xem. Hắc hắc, Đàm Đài Yên Nguyệt. Chương 503 thu phục, Chu Ma kế hoạch. Chương 503 thu phục, Chu Ma kế hoạch. Đại nhân quả là khác thường. Đàm Đài Yên Nguyệt nghe lời Bạch Vũ nói, thân thể bị động run rẩy. Là một tu sĩ luyện hư cảnh, giờ đây nàng phải khom lưng quỳ gối trước một vị thần cấp hóa thần, thậm chí còn dùng cách nhục nhã nhất để dâng hiến bản thân, chỉ vì muốn hoàn thành việc mà tổ tiên chưa làm xong. Nhưng hành động của đối phương lại nằm ngoài dự liệu của nàng, không ngờ Bạch Vũ lại hoàn toàn khác với những gì nàng nghĩ, nhưng dù vậy, cơ hội có thể nâng cao thực lực này hắn lại cứ thế bỏ qua sao? Đàm Đài Yên Nguyệt có chút không hiểu. Bạch Vũ rõ ràng không từ chối nàng, nhưng tại sao lại như vậy? Thương cho sự bất hạnh, giận cho sự không tranh giành. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đưa ra quyết định có lợi nhất và kiên định thực hiện, bây giờ ta ngược lại là có chút tin rằng thế giới này thật sự là nhờ ngươi khổ sở chống đỡ mới miễn cưỡng duy trì được cục diện hiện tại. Bạch Vũ nhìn nàng đầy trêu tức, chỉ thấy Đàm Đài Yên Nguyệt vẫn quỳ phục trước mặt Bạch Vũ, dáng vẻ ngoan ngoãn. Mặc dù trong mắt tràn đầy sự bất cường, nhưng bản thân nàng lại như thể mặc cho người khác muốn gì thì lấy, những đường cong gợi cảm kết hợp với chiếc áo tơ tằm tuyết tằm sơn hà màu bạc, dưới ánh sáng chiếu rọi, tỏa ra vẻ óng ánh như ngọc. Bạch Vũ tuy là đại hảo nhân chín đời, nhưng đối với sự thăng tiến của bản thân, hắn vẫn rất quan tâm. Nhiều lúc, hắn đều lấy việc nâng cao thực lực làm tiền đề. Sở dĩ không chấp nhận đề nghị của Đàm Đài Yên Nguyệt, ngoài sự chênh lệch về tu vi, chủ yếu nhất là hiện tại hắn chưa ngưng tụ được thiệt thi. Không có thiện thi gia trì, Đàm Đài Yên Nguyệt chỉ tổ lãng phí mà thôi. Nghe lời Bạch Vũ nói, trên mặt Đàm Đài Yên Nguyệt thoáng hiện lên một tia mệt mỏi. Đại nhân có phải cảm thấy thiếp thân vì mục đích có thể hy sinh tất cả mọi thứ, bao gồm cả tôn nghiêm của bản thân thiếp thân không? Lời vừa dứt, trên khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Đài Yên Nguyệt hiện lên một vẻ mờ mịt, cũng không có ý định nhặt lại vũ y để mình thật sự cam tâm tình nguyện làm như vậy sao? Chỉ là không còn cách nào khác mà thôi, nếu có thể, nàng sẽ không chút do dự từ bỏ trách nhiệm hiện tại, dẫn những người còn lại trốn khỏi vùng đất này. Chính là vì Bạch Vũ nói hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, và có thể mang theo những người sống sót ở đây, nàng mới hạ quyết tâm. Đàm Đài Yên Nguyệt chậm rãi bước về phía Bạch Vũ, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó rất lâu, rồi mới nói: "Điều kiện của ngươi ta đồng ý, nếu thật sự có thể tiêu diệt con ma vật đó, sau khi ra ngoài, có thể tìm cho 3000 người này một nơi an thân được không? Không cần quá tốt, chỉ cầu bọn họ một đời bình an vô sự. Bạch Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đàm Đài Yên Nguyệt, cũng thu lại vẻ trêu tức trên mặt, chỉnh trọng nói: "Tự nhiên, sau lưng ta có một vương triều rộng lớn, đất đai bao la, sao lại không dung nạp nổi 3000 người này chứ?" Nghe lời Bạch Vũ nói, sắc mặt Đàm Đài Yên Nguyệt sững lại, vẻ quật cường lúc này có chút mềm mỏng, rất lâu sau đó, nàng mới chậm rãi nói: "Cảm ơn, chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi, giá trị của ngươi cao hơn bọn họ nhiều." Bạch Vũ cũng không vòng vo, trực tiếp nói: "Đối với Đàm Đài Yên Nguyệt mà nói, nói rõ mọi chuyện, nàng tự có phán đoán của riêng mình, hơn nữa, tiên lễ hậu binh, bây giờ chỉ là lễ mà thôi, chỉ là lời nói khó nghe một chút, nhưng nhìn biểu hiện của Đàm Đài Yên Nguyệt, mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều rắc rối." Đàm Đài Yên Nguyệt nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng gật đầu, sau đó nhìn Bạch Vũ, ngữ khí cũng trở nên thoải mái hơn. "Lô đỉnh sao? Công tử sẽ không hoàn toàn ăn sạch thiếp thân chứ? Chiến lược của thiếp thân cũng không thể xem thường đâu." Bạch Vũ nghe những lời đầy khiêu khích của Đàm Đài Yên Nguyệt, cũng không nhịn được cười. "Vậy thì cứ chờ xem." Sau khi Đàm Đài Yên Nguyệt gieo nô ấn và gắn nô lệ cổ, thể ước tiên đạo, cũng như hấp thu một tia linh hồn bản nguyên của Bạch Vũ. Bạch Vũ xoa xoa thái dương đang căng tức, rồi mở miệng nói: "Được rồi, vẫn là nói chuyện chính sự đi." Nhìn vẻ mặt tà khí lẫm liệt của Bạch Vũ, Đàm Đài Yên Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, dường như tên gia hỏa này quá mức vớ vẩn. Tuy nhiên, hành vi này lại thật sự giống như ma tôn mà tổ tiên truyền miệng, không câu nệ chi tiết, đúng sai, chỉ vì mục đích của bản thân, tiêu dao tự tại, đây chẳng phải chính là chân nghĩa của ma sao? Khi một người có thể dựa vào bản thân mà coi thường mọi quy tắc, cũng như áp lực từ đạo đức, lại có thể trong lúc vô ý như vậy, vẫn giữ được sự tự chủ, tâm thái như vậy, Đàm Đài Yên Nguyệt cảm thấy ngay cả mình cũng không làm được. Cho nên, trong mắt Đàm Đài Yên Nguyệt, Bạch Vũ càng ngày càng trở nên thú vị. "Công tử, ngoài Thông Ma thành ra, còn có 11 thành khác, mỗi tòa thành đều có một tà ách tộc thành chủ độ kiếp đỉnh phong trấn giữ, thực lực của bọn họ đều tương đương nhau, vì nguyên nhân của mảnh thiên địa này, bọn họ cũng không thể phát huy được thực lực chân chính của mình." Đàm Đài Yên Nguyệt suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Ngoài 11 thành chủ này ra, trên Không Linh đảo còn có 12 tôn độ kiếp, mục đích của bọn họ là từ từ thôn tính nơi này, từ đó tiến vào đại điện này. Mặc dù ngài đến đây đã giết 2 người, nhưng vẫn còn 10 tôn, đại trận do bọn họ liên thủ tạo thành, thậm chí có thể khống chế thiếp thân trong hai khác. Cho nên, theo kế hoạch của ngài, muốn đổ sát tất cả mọi người ở đây, chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị một phen." Bạch Vũ nghe vậy, cười lạnh một tiếng. "Bọn họ sở dĩ có thể dùng đại trận khống chế ngươi, hoàn toàn là do ngươi hiện tại đã bị linh khí thiên địa ô nhiễm, chỉ cần ngươi có thể phát huy thực lực chân chính của luyện hư nhị trọng, những người này đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ là tồn tại có thể tùy tiện tiêu diệt. Chiến lược đỉnh cao, trừ khi đối mặt với yêu đế, những lúc khác không cần phải lo lắng, bây giờ ta lo lắng là khi đổ thành sẽ có cá lọt lưới. Dù sao 11 tòa thành vẫn có một khoảng cách nhất định, giết từng tòa thành một luôn cần thời gian. Cho nên, chúng ta có thể giả vờ yếu thế một chút, kéo chân bọn họ, đến lúc đó, trước tiên thanh trừ tàn dư trên Không Linh đảo, sau đó vạch ra lộ trình nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất quét sạch bọn chúng." Nghe lời Bạch Vũ nói, khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Đài Yên Nguyệt trở nên nghiêm túc. Nàng trầm ngâm một lát. "Nếu là vậy, thiếp thân có thể điều động tất cả lực lượng trong tay ra bên ngoài đại điện, tạo ra trạng thái thiếp thân muốn liều chết bảo vệ ngài và tung tin đồn ra ngoài, như vậy, bọn họ nhất định sẽ phái người đến, chúng ta cũng có thể kéo dài thêm một chút thời gian." Đàm Đài Yên Nguyệt trong tay nắm giữ vài tên nội gián đã bại lộ, hoàn toàn có thể tung ra tin tức giả. "Chỉ là không biết công tử cần bao lâu." "Cần bao lâu tùy thuộc vào khi nào người có thể khôi phục thực lực, đối với kế hoạch đồ thành này, ta chỉ cần luyện chế ra vài viên vạn linh huyết châu là được. Vì muốn tiết kiệm thời gian, đối với những đợt tấn công quy mô lớn, ngoài cổ ra, độc là thứ thích hợp nhất." Bạch Vũ cười một tiếng, sau đó đưa tay điểm một cái, bát xí đỉnh trực tiếp hiện ra trên đại điện, theo hồng liên nghiệp hỏa bao quanh bát xí đỉnh, lượng lớn đan dược từ trong động thiên bay ra. "Sau khi sắp xếp xong, ngươi cứ vào đi, hồng liên nghiệp hỏa có thể tịnh hóa pháp lực bị ô nhiễm trên người ngươi, còn những đan dược này thì có thể hoàn toàn khôi phục pháp lực của ngươi." Theo một viên hoàng long lưu mình đan rơi xuống, cả đại điện tràn ngập hương thuốc nồng đậm. "Chương 504 ngươi muốn sống. Chương 504 ngươi muốn sống." Cũng chính vào một ngày sau khi Bạch Vũ và Đạm Đài Yên Nguyệt tiến vào đại điện, tư binh của Đạm Đài Yên Nguyệt liền trực tiếp vây kín đại điện. Nữ hoàng đóng cửa không tiếp khách, còn tin tức cụ thể về hai người cũng nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Kẻ đến từ bên ngoài kia, khi xuyên qua không gian đã bị trọng thương, sau khi đổ sát Thông Ma Thành và hai vị trưởng lão thì đã không còn trụ nổi nữa. Nữ hoàng đang giúp hắn chữa thương, xem ra là muốn bảo vệ kẻ ngoại giới đó đến cùng. Tin tức này truyền ra, trên Không Linh đảo một mảnh xôn xao, trưởng lão đoàn trực tiếp liên hệ với các thành chủ của năm thành trì gần nhất, mời họ đến Không Linh đảo để thương nghị đại sự. Trong chốc lát, cả Không Linh đảo phong vân nổi dậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bạch Vũ cũng không rời đại điện, mỗi ngày tĩnh tâm tu luyện, đồng thời ghi lại hoàn chỉnh Thiên Ma Hỗn Độn Kinh. Đến khi trên bảng điều khiển cuối cùng cũng hiện lên Thiên Ma Hỗn Độn Kinh hoàn chỉnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Còn về những người này, Đạm Đài Yên Nguyệt vẫn luôn ở trong Bát Ngẫu Đỉnh, lượng lớn hắc khí thỉnh thoảng từ Bát Ngẫu Đỉnh tuôn ra, cuối cùng hóa thành hư vô. Bạch Vũ dặn Địch Tiên Nhi chú ý theo dõi tình hình của nàng bất cứ lúc nào và kịp thời bổ sung đan dược. 7 ngày trôi qua trong chớp mắt, Bạch Vũ từ từ mở mắt, giao tiếp với các nàng trong động thiên một lát. Ngọc Linh Lung kinh ngạc đến tột độ, còn các nàng thì liên tục kinh ngạc trước kế hoạch của Bạch Vũ. Nếu thành công, Ngọc Linh Lung tương đương với Tiềm Long Thăng Thiên, có khả năng một vị yêu đế quán tuyệt thiên hạ sẽ ra đời vào lúc đó. Năm đại thành chủ đều đã đến rồi, đám gia hỏa này cũng chuẩn bị bức cung rồi nhỉ. Sau khi tìm hiểu tình hình bên ngoài, Bạch Vũ tính toán thời gian, sau đó để Khương Nghiên luyện chế vạn linh huyết châu trong đầu tiên, rồi nhẹ nhàng vươn tay điểm một cái. Theo một đạo lưu quang lóe lên, Kính Hoa phu nhân nặng nề ngã xuống đất. Rầm. Kính Hoa phu nhân sắc mặt tái nhợt, nhìn mọi thứ xung quanh, khi nhìn thấy Bạch Vũ, nàng lập tức như một con mèo bị kích động, trực tiếp dãy rủa đứng dậy. Trận chiến trước đó, nàng vẫn còn nhớ rõ một một, là một tu sĩ độ kiếp cửu trọng, hơn nữa còn là một tán tu lăn lộn từ Thi Sơn huyết hải, nàng tự cho rằng bất kể gặp phải tình huống nào mình cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng ngày đó, nàng đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa đệ tử đại phái này với bọn họ. Nền tảng của Bạch Vũ giống như một tác quỷ, những tiên khí không ngừng xuất hiện, cộng thêm Hắc Vũ Vương có thực lực khủng bố đến cực điểm, mỗi thứ đều như một cây búa lớn giáng mạnh vào đạo tâm của nàng. Đặc biệt là khi nàng bị Bạch Vũ bắt giữ và phong ấn trên một tế đàn, sự tuyệt vọng trong lòng nàng đã đạt đến cực điểm, rơi vào tay một ma đầu thì làm sao có thể có kết cục tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ căn bản không để ý đến nàng, theo thời gian trôi qua, nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã đạt đến cực điểm. Khi bị tế đàn ném ra, Kính Hoa phu nhân biết Bạch Vũ đã chuẩn bị động thủ với mình. Vạn tịch độc thể hay là thần thể đã trưởng thành? Không ngờ, trong đám tán tu lại có sự tồn tại kỳ dị như ngươi. Bạch Vũ nhìn Kính Hoa phu nhân, trong lòng đầy cảm thán, thế giới này quả nhiên chưa bao giờ thiếu thiên tài, mà sự kết hợp giữa thiên tài và khí vận đã tạo ra đủ loại quái vật kỳ lạ. Vạn tịch độc thể, một loại thân thể về lý thuyết căn bản không thể trưởng thành, trong hầu hết các trường hợp chỉ bị lột da rút xương luyện chế thành pháp bảo, vậy mà lại xuất hiện một tu sĩ cảnh giới độ kiếp, mà Kính Hoa phu nhân vẫn còn sống tốt, bản thân đây đã là một kỳ tích. Dù sao thì ai cũng không ngờ, trong cơ thể nàng còn ẩn giấu một viên niết bàn âm dương trùng. Nghe lời Bạch Vũ nói, con người Kính Hoa phu nhân co rụt lại, vẻ hoảng loạn trên mặt trực tiếp không thể che giấu được. Vạn tịch độc thể là cội nguồn của nỗi đau của nàng, cũng là thứ đã tạo nên tất cả những gì nàng có hiện tại. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn che giấu rất tốt, thậm chí bình thường dùng nhiều nhất chỉ là phủ hồn chi độc, ngay cả vạn tịch chi độc là bản nguyên của độc thể cũng không dám bộc lộ. Trong trận chiến lúc đó, chỉ trong một khoảnh khắc, Bạch Vũ đã phát giác ra sự bất thường của nàng sao? Tại sao tên giá hỏa này lại hiểu rõ vạn tịch chi độc đến vậy? Thắng làm vua, thua làm đặc, từ khi tu luyện, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Kính Hoa phu nhân run rẩy, cắn răng đáp lại. Rất tốt, có được giác ngộ như vậy cũng không hổ là tán tu nổi tiếng ở Trung Du. Nghe vậy, Bạch Vũ mỉm cười, đối với Kính Hoa phu nhân, một tán tu lăn lộn từ Thi Sơn huyết hải trở về, nếu không đánh gục ý chí của nàng trước, muốn thu phục loại người này không phải chuyện dễ dàng. Khi các ngươi phục kích ta, chắc hẳn cũng từng nghe nói, ta là một đại dược sư cao cấp thất phẩm. Thật ra mà nói, đại dược chi đạo thần quỷ khó lường, trong đó biến hóa càng vô số. Vạn tịch độc thể, bản thân chính là một đối tượng thí nghiệm cực kỳ ưu tú. Thân thể của ngươi không chỉ có thể cung cấp cho ta một pháp bảo cực kỳ cường đại, thậm chí có thể thăng cấp thành tiên khí, mà huyết nục của ngươi còn là vật liệu hoàn hảo nhất để luyện chế đại dược. Đặc biệt là ngươi còn là yêu tộc. Bạch Vũ mỉm cười nói. Nghe vậy, sắc mặt Kính Hoa phu nhân lập tức tái mét, Bạch Vũ lại chuẩn bị luyện hóa nàng, những lời này khiến đầu óc nàng trống rỗng, làm sao có thể như vậy, ai có thể từ bỏ một tu sĩ độ kiếp cửu trọng chứ? Thú hổ, nàng còn là người có thể sống sót tu luyện mà. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, phàm gian có một hình phạt thú vị, tên là Lam Chỉ, còn cứ gọi là ngàn đao bạc quả. Toàn thân huyết nục của ngươi chính là thứ tốt để luyện chế đại dược, cho nên một chút cũng không thể lãng phí. Ta đây, xuất thân từ Thiên Ma tông thiết các phòng, đối với đạo này nghiên cứu khá sâu. Yên tâm, trước khi ngươi biến thành bộ xương, ta có thể đảm bảo ngươi vẫn còn sống, ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy, trên một bộ xương chỉ còn giữ lại ngũ tạng lục phủ, cùng với những mạch máu và kinh mạch không có huyết nhục nâng đỡ mà sụp đổ xuống. Ta nghĩ, lúc đó, hồn phách của ngươi tuyệt đối có thể lần nữa tiến lên giai, trở thành vật liệu tốt hơn. Bạch Vũ ngữ khí bình thản, nhưng mỗi câu nói đều như ác mộng vây quanh trong đầu Kính Hoa phu nhân, ta cũng muốn xem vạn tịch độc thể trong truyền thuyết có thật sự đáng để đại năng tranh giành hay không đừng. Một tiếng kêu xé lòng vang lên, trên mặt Kính Hoa phu nhân đầy vẻ kinh hoàng, trán nàng dán chặt xuống đất, mồ hôi lạnh đã chạy khắp toàn thân, thủ đoạn của Bạch Vũ chỉ nghe thôi đã khiến nàng cảm thấy nỗi sợ hãi tột độ, cảnh tượng đó tuyệt đối không thể xảy ra, tuyệt đối không thể xảy ra với mình. Cầu xin ngươi, đừng đối xử với ta như vậy. Ta có thể thần phục ngươi, làm bất cứ điều gì cho ngươi, xin đừng như vậy. Kính Hoa phu nhân kích động nói, ngữ khí tràn ngập cầu xin. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Bạch Vũ biết, đã đủ rồi, nếu tiếp tục nữa sẽ chỉ phản tác dụng. Nói như vậy, ngươi muốn sống? Giọng nói trêu vừa vang lên, Kính Hoa phu nhân đột ngột ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Ta muốn sống. Nghe lời Kính Hoa phu nhân nói, Bạch Vũ khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, ta cần biết giá trị của ngươi, những gì ngươi thể hiện ra, không thể khiến ta thất vọng được lại đây đi. Tiếp theo, vừa hay có một chuyện có thể để ngươi thể hiện, hơn nữa còn là sở trường của ngươi về đạo. Bạch Vũ giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy về phía trước. Chương 505 ngồi đáy giếng, chương 505 ngồi đáy giếng, ầm ầm ầm. Ngay sau khi Kính Hoa phu nhân bày tỏ sự thần phục được một ngày, giữa trời đất đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, ngay cả ánh sáng trong đại điện cũng trở nên u ám, tà khí xung quanh tràn ngập. Hừ, cuối cùng cũng không nhịn được, Bạch Vũ từ từ mở mắt, cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, lập tức ra lệnh cho 3000 tướng sĩ canh giữ bên ngoài đại điện lui về đại điện. Từ từ đứng dậy, Bạch Vũ nhẹ nhàng đặt chân về phía trước, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Khi đến quảng trường trước đại điện, chỉ thấy toàn bộ Không Linh Đảo vào lúc này đã trở nên khác lạ, vô số tu sĩ bay lên không trung, phủ kín bầu trời, bóng dáng của họ nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ máu. Giống như trong tin tức, thế giới động thiên này, ngoại trừ Đàm Đài Yên Nguyệt và 3000 tư binh trong tay nàng, đã không còn người bình thường nào. Hoặc có thể nói, 10 vạn người cuối cùng đã được đưa ra ngoài, ngoại trừ đại điện nhỏ bé kia, tất cả những người còn lại đều là tà ác tộc. Dưới vô số ánh mắt tràn ngập sát ý, Bạch Vũ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trong đám mây máu rộng lớn kia, hơn 10 bóng người mặc hồng bào ẩn hiện, khí tức cấp độ kiếp trên người họ tràn ngập hung tợn. Và ở phía trước nhất, năm bóng người vạm vỡ lười biếng ngồi trên những ngai vàng khổng lồ, biểu cảm của họ tuy khác nhau, nhưng ánh mắt âm hiểm kia mang theo uy áp kinh khủng quét ngang cả trời đất. Bọn họ chính là ngũ đại thành chủ của thế giới đầu tiên. Ngoài mấy người này, còn có 6 người nữa liếc nhìn ngũ đại thành chủ trong mây máu, Bạch Vũ không hề bận tâm, ngược lại quét mắt nhìn xung quanh quân đội, nhìn những đạo quân dày đặc, không có điểm cuối kia, xem ra đối phương định nhân cơ hội này, một lần chiếm lấy không linh đảo. Trong đại điện, 3000 tướng sĩ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, đột nhiên xuất hiện 5 thành chủ, bọn họ còn mang theo đại quân. Những kẻ này định sẽ bỏ hiệp ước sao? Từ trước đến nay, vẫn luôn là Đàm Đại Yên Nguyệt dùng thực lực tuyệt đối trấn áp tất cả, và đàm phán với những kẻ này, có thể nói ngoại trừ Đàm Đại Yên Nguyệt ra, những người còn lại không một ai có thể chống lại những kẻ này. Bây giờ, cuối cùng cũng đến bước cuối cùng rồi sao? Cũng chính vào khoảnh khắc Bạch Vũ xuất hiện, trên 5 ngai vàng khổng lồ trong mây máu, những bóng người vạm vỡ cúi đầu, biểu cảm thờ ơ nhìn đại điện. Khi nhìn thấy Bạch Vũ chỉ có thực lực cấp hóa thần, trong núi vang lên một tiếng kinh thường. Thông Ma Vương cũng sống đến cuối rồi, vậy mà lại chết trong tay ngươi. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói không chứa bất kỳ cảm xúc nào vang vọng khắp trời đất. Đã có người ngoài đến, vậy thì trò chơi cũng nên kết thúc rồi, không linh đạo, hôm nay cũng không cần tồn tại nữa. Giọng nữ lạnh lẽo vang vọng khắp trời đất, nước biển xung quanh bắt đầu nổi lên những đợt sóng lớn, cả trời đất như thể tận thế đã đến. Đàm Đại Yên Nguyệt, ra đây chịu chết đi. Nghe những lời cuồng ngạo trên trời, Bạch Vũ cũng khẽ thở ra một hơi. Cứ tưởng các ngươi sẽ thật sự coi trọng kế hoạch lần này, kết quả chỉ đến 5 người, những người còn lại chỉ có thể từng người tìm kiếm thôi. Bạch Vũ lắc đầu. Ngay sau đó đạp hư không, lơ lửng giữa không trung. Trong mây máu, 3 nam 2 nữ nhìn động tác của Bạch Vũ, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt mâu không chứa bất kỳ cảm xúc nào như muốn nhìn xuyên thấu đối phương. Kỳ hỉ, người ngoài lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Tuy không biết ngươi làm sao đến được đây, nhưng một hóa thần nhỏ nhỏ lại dám càn rỡ trước mặt chúng ta. Bạch Vũ nghe vậy, cười khẩy một tiếng. Chỉ là một thế giới động thiên nhỏ bé thôi, còn không tính là một đại lục hoàn chỉnh, ngoại trừ thứ bị phong ấn kia, những xuất sinh do các ngươi phái sinh ra thì có thể tính là gì? Lời này vừa thốt ra, ngũ đại thành chủ và hơn 10 vị tôn lão của không linh đạo sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Ngươi vậy mà lại biết bí mật của thế giới này? Đàm Đại Yên Nguyệt nói cho ngươi biết. Kỳ hỉ, chỉ có kẻ ngốc mới hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Bạch Vũ cười cười, trực tiếp giao tiếp với động thiên, 18 địa ngục phù đồ châu trên tay cũng bắt đầu kêu bo bè. Nhìn động tác của Bạch Vũ, trong mắt ngũ đại thành chủ tràn ngập sát ý, quả thật, bọn họ đều là sản phẩm do yêu đế tạo ra, nhưng đồng thời bọn họ cũng kế thừa một phần ký ức của yêu đế, tự nhiên biết bên ngoài còn có những tồn tại như thế nào. Chỉ là, động thiên đại lục có vào mà không có ra, ngày thường bọn họ ở đây tác vai tác phúc đã quen, bồi dưỡng dân số, hiến tế huyết thực là nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ. Chỉ cần yêu đế xuất thế, đến lúc đó tự nhiên sẽ có một thế giới rộng lớn hơn. Hiện giờ, vào thời khắc cuối cùng, vậy mà lại có người ngoài đến. Điều này không khác gì phá vỡ kế hoạch của Tà Ách tộc. Giết hắn, thúc đẩy tôn thượng xuất thế sớm hơn. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Năm bóng người không chút do dự, trực tiếp bạo xả ra, hóa thành năm đạo huyết quang xông thẳng về phía Bạch Vũ. Và những tôn lão vốn đã canh giữ ở đây, cũng mang theo đại quân, trực tiếp xông thẳng về phía đại điện. Ầm ầm ầm. Tà khí mênh mông từ trong cơ thể năm người quần quần tuôn ra, trời đất trực tiếp bị tà khí nồng đậm bao phủ, mà bọn họ thì đồng thời khóa chặt Bạch Vũ, chuẩn bị một kích trấn sát hắn. Bạch Vũ cảm nhận được thế công ngập trời kia, không hề bận tâm, chỉ thấy hắn từ từ giơ tay lên, động tiên trực tiếp mở ra. Sau đó, một bóng người mặc hắc giáp tay cầm Huyền Huyền Phong kiếm chém ra một kiếm. Ông! Kiếm khí rực rỡ bạo xạ ra, khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí bay lên không trung, hóa thành vạn ngàn kiếm mang, trực tiếp xuyên thủng không gian, như mưa báo quét ngang cả trời đất. Kiếm khí khủng bố đến cực điểm, cho đến khi kiếm ý ngập trời kia hạ xuống, năm vị thành chủ cho đến khi kiếm khí bạo xạ gấp 2 lần mới phản ứng kịp, lập tức gầm lên một tiếng, mang theo pháp lực kinh khủng và kiếm ý ngập trời kia va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Bóng dáng Hắc Vũ Vương và Lý Sấu Ngọc từ từ hiện ra, nhìn năm người trước mắt, trong mắt tràn ngập khinh thường. Tuy nói là độ kiếp đỉnh phong, nhưng thực lực của các ngươi, nếu đặt ở bên ngoài, một vị độ kiếp bắt trọng là có thể thu thập các ngươi rồi, nói cho cùng, cũng chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Hắc Vũ Vương cười lạnh một tiếng, và Lý Sấu Ngọc nhìn nhau, hai nàng trực tiếp xông về phía trước, trong chớp mắt, tà khí xung quanh vậy mà lại bị kiếm quang xé nát. Năm vị thành chủ, khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt kỳ biến, từng trận kinh hãi hiện lên, tu vi mọi người đều giống nhau, vì sao thực lực của đối phương lại kinh khủng như vậy? Dường như giữa hai bên cách biệt một cấp bậc khổng lồ. Lui trước, gọi những người khác đến chi viện. Giọng nói kinh hãi vang lên, năm người trực tiếp chuẩn bị bỏ chạy. Kỳ hỉ, hôm nay đến bao nhiêu người, vậy thì đều ở lại đi, nếu để các ngươi chạy thoát, đến lúc đó sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đó. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, trong động tiên lại có mấy đạo lưu quang lóe lên, Ngọc Linh Lung, Tiêu Binh Linh, Độc Cô Nhạn, Bùi Nguyệt Thần, Nam Cung Huyền Tố từ từ hiện ra. Ầm. Theo Hắc Than và Triệu Vận, Xích Đế, Mộ Dung Thanh Ngư, Tử Nguyệt Long Văn Cương đồng thời xuất thế, giữa trời đất một cỗ thi khí bá đạo đến cực điểm tràn ngập đến. Giết, không chừa một ai. Bạch Vũ nhíu mắt, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chương 506 hảo hí kịch mở màn, chương 506 hảo hí kịch mở màn. Bạch Vũ vừa dứt lời, kiếm quang mênh mông bốc thẳng lên trời, sự phối hợp của Hắc Vũ Vương và Lý Tố Ngọc trực tiếp khiến kiếm khí che trời lấp đất như dòng lũ cuồn cuộn hành hành, trực tiếp chém nát tà khí do năm đại thành chủ phóng ra, đồng thời, khí tức cuồng bạo cũng hóa thành hư vô ngay tại khoảnh khắc này. Trên không trung, kiếm khí che trời lấp đất, năm đại thành chủ mặt mày kinh hãi, sau khi mọi đường lui bị phong tỏa, chỉ có thể cắn răng tiến lên nghênh địch, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh cho liên tục bại lui. Và khi Ngọc Linh Lung dẫn theo các nữ nhân cùng huyết thi xông vào đám huyết vân khổng lồ kia, vô số cường giả tà ách tộc trực tiếp hóa thành cho bụi, chết thương vô số. Các tướng sĩ trong đại điện nhìn cảnh tượng đẫm máu bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết từ tà ách tộc khiến bọn họ có chút không tin vào tai mình. Những người này đều là những binh lính tinh nhuệ nhất của Không Linh Đảo và Ngũ Thành, bình thường bọn họ chính là ác mộng của tất cả mọi người. Thế nhưng bây giờ, trước mặt Bạch Vũ, ngay cả chỗ phản kháng cũng không có, vừa mới tiếp xúc đã bị những cường giả kia giết cho người ngã ngựa đổ, những người đó thậm chí còn không có chỗ để chống trả. Trên không trung, nhìn thấy hành động của mọi người, Bạch Vũ trực tiếp tế ra 12 viên vạn linh huyết châu, cùng với sự xuất hiện của huyết văn cổ, phần thiên xương hồn kiến, thiên ma phệ hồn cổ, trên mặt Bạch Vũ hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Vở kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Ông, tam cổ cùng xuất, trong chớp mắt một lượng lớn huyết vụ bùng nổ trên bầu trời, huyết vụ trực tiếp bị vạn linh huyết châu dẫn dắt, huyết nục, thậm chí linh hồn của những tà ách tộc này trực tiếp bị huyết châu hấp thu. Vì cảnh tượng quá hùng vĩ, giữa trời đất trực tiếp dấy lên những cơn bão huyết thủy kinh hoàng. Mà năm đại thành chủ, giờ phút này đã không còn đường trốn tránh, chỉ thấy kiếm quang đầy trời đã phong tỏa bọn họ. Ầm. Khi bốn thanh tiên khí đồng thời hạ xuống, bốn thành chủ trực tiếp bị nổ thành huyết vụ, nữ tử cuối cùng còn lại trực tiếp bị kiếm khí vô biên cuốn đi, thân thể không ngừng bị cắt xé, trong chốc lát thịt nát bay tán loạn. Ầm ầm ầm. Cuộc tàn sát vô tận không dừng lại khi năm đại thành chủ ngã xuống, mà ngược lại càng lúc càng dữ dội, vô số tà ách tộc như tuyết gặp dung nham, tan biến với tốc độ kinh người. Vạn linh huyết châu vốn trong suốt, giờ phút này đã trở nên đỏ tươi, quán niệm vô biên quần quần trên châu. Bạch Vũ chậm rãi khống chế vạn linh huyết châu, không bỏ qua một tia huyết khí nào, và cuộc tàn sát như vậy kéo dài dòng dã 3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, Đàm Đài Yên Nguyệt kết thúc bế quan, khi nàng đội vàng bước ra khỏi đại điện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu cảm trực tiếp đờ đẫn. Đây là một cuộc tàn sát một chiều. Với tia huyết khí cuối cùng được hấp thu, 12 viên vạn linh huyết châu quanh thân Bạch Vũ không ngừng xoay tròn. Chỉ thấy hắn nặng nề thở ra một hơi, sau đó tập hợp tất cả mọi người và mở bản đồ động thiên thế giới. Linh Lung, Vinh Vinh, Tiễn Nhi, các ngươi mang theo 2 viên vạn linh huyết châu đến phá ma, trấn ma hai thành, không để lại một kẻ sống sót. Triệu Vận Tứ thi hất hán, phụ trách huyết ma, linh ma, tiểm ma ba thành, nơi đó đã không còn cường giả, tương tự, không để lại một kẻ sống sót. 2 huyết châu đặt trên tế đàn. Ta đi tà linh, phá tà, phá diệt ba thành. Đàm Đài Yên Nguyệt ở một bên nghe Bạch Vũ nói, vội vàng nói, với tư cách là người bảo vệ động thiên đại lục, nàng cần phải báo thù cho những người đã hy sinh ở đây. Vì có đan dược của Bạch Vũ, nàng hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh mà tổ tiên để lại cho mình, giờ phút này nàng là một cường giả luyện hư cảnh chân chính. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu, sau đó giao phần Minh Xương Hồn Kiến và Huyết Văn Cổ cho nàng. Ta cũng mong chờ biểu hiện của ngươi. Tại Ma Nguyên Thành, trên một đỉnh núi, khi vài bóng người chậm rãi hạ xuống, Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào thành phố khổng lồ ở đằng xa, có lẽ vì khoảng cách, Ma Nguyên Thành đã không nhận được tin tức từ Không Linh Đảo. Nhìn những binh lính không ngừng tuần tra trong thành phố, thông qua phá vọng kim tinh, Bạch Vũ nhanh chóng xác định được một dao động cực mạnh ở trung tâm thành phố. Hắc Vũ Vương cũng ngưng tụ nhìn vào tòa cổ thành khổng lồ ở đằng xa, trong mắt tràn ngập sát ý, nàng có thể xác định rõ ràng rằng toàn bộ thành trì đã không còn người bình thường. Công tử, khu vực thành trì này quá lớn, dựa vào thiên ma phệ hồn cổ, e rằng không thể nuốt trọn cả thành trì, nếu ta và Tố Ngọc hợp lực, muốn hủy diệt toàn bộ cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Phạm vi của Nguyên Ma Thành so với Thông Ma Thành lớn gấp 3 lần, tức là dân số trong thành này đã vượt quá 600 triệu, muốn tiêu diệt số lượng lớn như vậy trong thời gian ngắn, không phải là chuyện đơn giản. Chuyện đồ thành này, ta nghĩ chuyện chuyên nghiệp vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp làm, Kính Hoa phu nhân, ta nói vậy có đúng không? Nghe vậy, Bạch Vũ khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp thả Kính Hoa phu nhân ra. Kính Hoa phu nhân liếc nhìn mọi người một cái, sau đó ánh mắt đặt lên người Bạch Vũ, nhìn Ma Nguyên Thành tràn ngập tà khí vô tận, Kính Hoa phu nhân đầu tiên sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Thứ như vậy, ngay cả độc tu như nàng cũng hoàn toàn không thể nhìn nổi. Cho ta nửa canh giờ, ta cần dùng độc để lây nhiễm một phần người, chỉ cần phủ hồn chi độc có thể hội tụ một lượng nhất định, thì Ma Nguyên Thành này, một người cũng không thoát được. Kính Hoa phu nhân ngữ khí nghiêm túc nói, với quy mô lớn như vậy, nhiều độc tố như vậy, mình hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để đột phá, nói không chừng có thể đạt đến độ kiếp đỉnh phong. Cơ hội như vậy, ở Vĩnh Hằng Đại Lục hoàn toàn không thể gặp được. Nghe vậy Bạch Vũ gật đầu. Nếu đã vậy, những người khác ở Ma Nguyên Thành cứ giao cho ngươi, chúng ta đi xử lý thành chủ trước. Kính Hoa phu nhân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp phóng thẳng về phía Ma Nguyên Thành. Bạch Vũ thấy vậy cũng không do dự, dẫn theo Hắc Vũ Vương và Lý Tố Ngọc bay thẳng lên trời về phía cung điện khổng lồ trong thành. Ngay khi Bạch Vũ hành động, sâu trong Ma Nguyên Thành, trong một đại điện, một nữ tử chậm rãi mở mắt, sau khi đứng dậy từ vương tọa khổng lồ, tiện tay nhặt lấy chiếc khăn đoan đỏ thấm bên cạnh, nhìn về phía mấy quả cầu máu hình tròn trên bức tường đại điện. Nhìn những vết nứt xuất hiện trên quả cầu máu, đồng tử nữ tử co rụt lại, sau đó đá mấy bộ xương khô vướng víu dưới chân ra, sau khi xác định quả cầu máu đại diện cho năm đại thành chủ đã vỡ nát, ba cái đuôi hồ ly khổng lồ xuất hiện phía sau nàng. Rắc, lại một khối huyết ngọc vỡ nát, nó đại diện cho tà linh thành cách Không Linh Đảo một khoảng, từ thông tin cuối cùng truyền về từ quả cầu máu, nữ tử đã nhìn thấy bóng dáng của Đàm Đài Yên Nguyệt. Hi hi, áp chế lâu như vậy, cuối cùng cũng chuẩn bị cá chết lưới rách sao? Kế hoạch của Tôn thượng, há lại là một luyện hư nhị trọng như ngươi có thể phá hoại được? Nữ tử cười lạnh lùng, dưới chân xuất hiện một đầm lầy đỏ máu, trong đầm lầy, từng khuôn mặt người ẩn hiện, tiếng kêu than vang vọng khắp đại điện. Nếu đã muốn phản kháng, vậy Không Linh Đảo cũng không cần tồn tại nữa. Ngươi đâu? Lệnh đại quân Ma Nguyên Thành tập hợp, theo bản tọa đồ đảo phá phong. Nữ tử chậm rãi bước ra khỏi đại điện, giọng nói lười biếng vang vọng khắp nơi. Chương 507 Nguyên Ma Hậu Chiêu, chương 507 Nguyên Ma Hậu Chiêu. Trên không Nguyên Ma Thành, nhìn xuống, đủ loại chuyện vượt quá giới hạn không ngừng xảy ra. Bạch Vũ ba người đạp không mà đứng, hai nữ ẩn giấu khí tức của mình. Hát Vũ Vương nhìn về phía cung điện, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Khí tức trong cung điện này mạnh hơn thành chủ bình thường rất nhiều, ta cảm giác bên trong còn ẩn giấu hậu chiêu. Bạch Vũ nghe vậy, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Chẳng lẽ trong cung điện còn có tồn tại luyện hư cảnh? 89 phần là vậy, nhưng cho dù là luyện hư cảnh, ở thế giới này, nàng cũng không thể phát huy thực lực chân chính, đối phó nàng chỉ có chút phiền phức mà thôi. Lý Tố Ngọc bản thân đã là thiên kiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu không nàng trước đó cũng không thể được thú hoàng coi trọng như vậy, còn Hắc Vũ Vương tuy là độ kiếp đỉnh phong, nhưng nàng sở dĩ vẫn ở cảnh giới này, hoàn toàn là muốn cố gắng hết sức mài giũa tự ngã thi đến mức hoàn mỹ mà thôi. Dựa theo tình báo của Đàm Đài Yên Nguyệt, cho dù là yêu đế hiện tại đang bị phong ấn, cũng chỉ là luyện hư cao giai, từ đó có thể phán đoán khoảng tu vi của tà ách tộc do bản nguyên của y tạo ra. Bạch Vũ gật đầu, đã đến đây, hắn tự nhiên không thể đợi Đàm Đài Yên Nguyệt trở về rồi mới ra tay, như vậy biến số quá lớn, nếu để những tên này chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó sẽ càng khó đối phó. Nếu đã như vậy, vậy thì thử xem, tên ẩn mình bên trong rốt cuộc có mấy cân mấy lạng. Ngay sau khi lời nói của Bạch Vũ vừa dứt, chỉ thấy trong cung điện khổng lồ kia, vô số cường giả tà ách tộc dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, không ngừng hội tụ về một hướng. Ngay khi bọn họ nhanh chóng tập trung, trên bầu trời âm u, một đạo kiếm ý mênh mông trực tiếp hóa thành cột trụ trong trời, lao thẳng xuống cung điện. Ầm. Cung điện vốn được canh gác nghiêm ngặt, trong nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Kiếm ý hoành hành cùng lúc, kiếm khí ngập trời lan tỏa, những cường giả tà ách tộc không kịp phản ứng dưới tiếng nổ ầm ầm như sấm sét còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp bị xóa sổ. Nhất thời, xương máu nồng nặc kèm theo một vùng phế tích rộng lớn hiện ra. Ai? Ngay khi kiếm khí không ngừng hoành hành, một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm vang vọng trời đất, khoảnh khắc giọng nói đó vang lên, tà khí xung quanh bị động không ngừng hội tụ. Từng dòng máu hội tụ, một nữ tử mặc sườn xám đỏ, tóc bạc mắt máu từ từ bước ra từ dòng máu, một đôi cánh đen khổng lồ từ từ mở ra phía sau nàng. Độ kiếp đỉnh phong. Nàng chính là thành chủ Nguyên Ma Thành. Bạch Vũ mắt hơi híp lại, hắn cảm nhận rõ ràng, nữ nhân trước mắt này so với các thành chủ khác, mạnh hơn không chỉ một chút. Thành chủ Nguyên Ma Thành nhìn Bạch Vũ đứng lơ lửng giữa không trung, trong đôi mắt máu đỏ tươi tràn đầy sát ý, xem ra Đàm Đài Yên Nguyệt dám phản kháng, là vì sự xuất hiện của ngươi. Kỳ hỉ, nhìn bộ dạng của ngươi, hẳn là người bên ngoài, thiên phú cũng không tệ, nếu không, gia nhập tộc ta thế nào, ngươi hẳn biết, thiếp thân phía sau đại diện cho cái gì. Thành chủ Nguyên Ma Thành mỉm cười quyến rũ, sự yêu mị và sát ý kết hợp lại, lại tạo thành một khí chất độc đáo, giống như mị thuật độc nhất của hồ tộc, chỉ cần nhất thời không cẩn thận liền có thể hút đi hồn phách của đối phương. Bạch Vũ thấy vậy, khinh thường cười một tiếng. Phía sau ngươi, hẳn còn có người chứ? Sao không cùng nhau ra đây? Nghe thấy lời của Bạch Vũ, thành chủ Nguyên Ma Thành thần sắc khựng lại, ngay sau đó nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là một tia sát ý lạnh lẽo đến cực điểm. Đối phó các ngươi, còn chưa đến lượt người khác ra tay. Ồ, vậy nói cách khác ngươi là pháo hôi ra để thăm dò. Bạch Vũ cười cười, trực tiếp châm chọc nói. Lời này vừa thốt ra, thành chủ Nguyên Ma Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ, tà khí quanh thân cuộn cuộn, một luồng uy áp khủng bố quét tới. Ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm vang lên trong hư không. Vĩnh Hằng Kiếm Ý, vẫn sát. Ong. Trong hư không, hai thanh kiếm Thái Sơ Tố vẫn trực tiếp bắn ra, hai đạo kiếm quang một đen một trắng trực tiếp cắt xé hư không, lao thẳng về phía thành chủ Nguyên Ma Thành. Hai thanh kiếm bản thân đều là tiên khí, mang theo uy năng vô biên, thêm vào sự thúc dục toàn lực của Lý Tố Ngọc, nhất thời, thành chủ Nguyên Ma Thành căn bản không thể tránh khỏi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai kiếm chém thẳng xuống, thành chủ Nguyên Ma Thành đồng tử co rút, tiếng kinh hô còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, toàn bộ thân thể đã trực tiếp đứt thành ba khúc. Giữa thiên địa, hai thanh kiếm Thái Sơ Tố vẫn long long vang vọng, sáu năm hồn phách của thành chủ Nguyên Ma Thành vừa bay lơ lửng ra, một cánh tay như ngọc nhẹ nhàng tóm lấy, hồn phách của thành chủ Nguyên Ma Thành trực tiếp bị nắm trong tay. Một nữ tử mặc váy lụa đỏ, uốn éo vòng eo như rắn nước, từ từ bước ra từ hư không, hồn phách của thành chủ Nguyên Ma Thành hóa thành khói đen bị nàng hít vào mũi. Còn thân thể đứt thành ba khúc kia, bị một luồng lực lượng cuồng bạo hút lấy, không ngừng nén lại thành một quả cầu máu, sau đó nữ tử từ từ rút ra từ quả cầu máu, một cây trường tiên do xương thịt ngưng tụ thành, được nàng nắm trong tay phải. Kì hỉ, lũ kiến đang chết. Vốn dĩ còn muốn để các ngươi nhảy nhót thêm một lúc, không ngờ nô gia còn chưa đến tìm các ngươi đã tự mình dâng tới cửa rồi. Thôi vậy, chỉ là một khúc dạo đầu nhỏ, tiện thể dọn dẹp luôn. Toàn bộ Nguyên Ma Thành, lúc này không ngừng có người chết vì thất khiếu chảy máu, tiếng kêu gào tuyệt vọng vang vọng khắp thành trì. Phủ hồn chi độc vốn đã cực kỳ hung mãnh, người chúng độc chỉ trong vài hơi thở, cả nhục thân lẫn linh hồn đều bị ăn mòn. Còn trên bầu trời, thân ảnh nữ tử đứng sừng sững trên không, một luồng hung lệ khí cực kỳ khủng bố từ trên người nàng tỏa ra, tựa như đại yêu tuyệt thế xuất thế. Luyện hư nhị trọng, quả nhiên nhìn thân ảnh nữ tử, Bạch Vũ thần sắc nghiêm túc. Quả nhiên, yêu đế vẫn còn để lại hậu chiêu, nữ nhân này e rằng là kẻ mạnh nhất mà y tạo ra. Chỉ là một độ kiếp đỉnh phong, một độ kiếp cửu trọng, không biết ai đã cho ngươi tự tin dám đến thế giới này quấy nhiễu. Hồ Tuyết cười cười, từ từ nói. Tu vi của Hắc Vũ Vương và Lý Tố Ngọc tự nhiên không thể che giấu được đôi mắt của nàng, nhưng thủ đoạn của Bạch Vũ lại khiến nàng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, trong Nguyên Ma Thành là một quân đội hoàn chỉnh, bao gồm cả năm đại thành chủ đã ngã xuống và đại quân do bọn họ dẫn dắt đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thế mà chiến thuật biển người như vậy, trước mặt Bạch Vũ lại không hề có tác dụng. Đối phó thứ như ngươi, tu vi này đủ rồi. Bạch Vũ nhướng mày, đối với lời châm chọc của Hồ Tuyết hoàn toàn không để ý, mà nhìn thoáng qua cảnh tượng thê thảm trong Nguyên Ma Thành, kế hoạch vẫn đang được tiến hành. Khi hí nghe thấy lời của Bạch Vũ, Hồ Linh cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa, thân ảnh trực tiếp bay vút lên trời, mang theo uy áp khủng bố, khiến thiên địa run rẩy, công thế huyết hồng sen lẫn tà khí, nhất thời linh khí xung quanh lập tức bị bốc hơi. Hồ Linh cũng không nói thêm lời vô nghĩa nào với Bạch Vũ, thân ảnh lóe lên, huyết hà do trưởng tiên bung lên trực tiếp bao phủ lấy Bạch Vũ. Vĩnh hằng kiếm ý, luân hồi. Ầm ầm. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, huyết hổ kim kiếm bắn ra, trực tiếp chém về phía trước, chỉ thấy huyết hà vô biên kia trực tiếp bị chém thành hai khúc. Chương 508 thứ hai nữ chiến hồ yêu chương 508 thứ hai nữ chiến hồ yêu ầm ầm ầm. Kiếm ý tôn trào, Lý Sấu Ngọc trực tiếp chắn trước Bạch Vũ, Thái Sơ Tố vẫn song kiếm được triệu hồi trở về, kiếm khí mãnh liệt tạo thành cơn bão lớn xung quanh, tựa như muốn xé nát mọi thứ. Hồ Tuyết thấy vậy, nụ cười quyến rũ trên mặt lập tức trở nên dữ tợn. Mặc dù lần ra tay trước chỉ là thăm dò, nhưng nàng cũng không hề nương tay. Cú đánh vừa rồi, ở thế giới này, ngay cả luyện hư sơ giai, một khi bị huyết hà với bẩn, cũng sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Hơn nữa, vừa rồi nàng đã phong tỏa mọi đường lui, không ngờ nữ tử độ kiếp cửu trọng kia lại một kiếm xé nát huyết hà. Kiếm pháp thật quỷ dị, tức là trên lệnh tu vi không phải kiếm ý này có thể bù đắp được. Nụ cười trên mặt Hồ Tuyết càng lúc càng đậm, nhưng rất nhanh sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, chỉ thấy trên bầu trời, một bàn tay đen kịt trực tiếp quét xuống phía nàng. Tà khí lan tràn trên bàn tay kia, vậy mà trực tiếp nghiền nát tất cả công thế xung quanh, sự áp bức độc nhất của kẻ bề trên khiến sức mạnh của bản thân bắt đầu run rẩy. Thấy vậy, đồng tử Hồ Tuyết co rụt lại, mà Bạch Vũ lúc này cũng bắt đầu động thủ. Khoảnh khắc thần sát cổ xuất hiện, một lượng lớn khí vận bị nuốt chửng, đồng thời một luồng sáng trắng tuôn trào. Bạch quang bao bọc Bạch Vũ, đồng thời một con bạch mã anh tuấn hiện ra. Bạch mã đạp trên hư không, thậm chí cả không gian xung quanh cũng trở nên mờ mèo. Thần sát, bạch mã khoác giáp đi ngàn dặm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai luồng sáng trắng trực tiếp tràn vào mi tâm Hắc Vũ Vương và Lý Sấu Ngọc. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Sấu Ngọc ra tay trước, chỉ thấy nàng bấm pháp quyết, ba thanh tiên khí vây quanh bản thân, trong nháy mắt kiếm khí dày đặc bắn ra từ trong cơ thể, quét ngang trời đất. Ầm. Kiếm khí mênh mông xông thẳng lên trời, trấn áp về phía Hồ Tuyết. Nhìn kiếm khí ngập trời, sắc mặt Hồ Tuyết trở nên khó coi, không ngờ Lý Sấu Ngọc chỉ là độ kiếp cửu trọng, nhưng thực lực thể hiện ra lại kinh khủng đến vậy. Chết. Sắc mặt Hồ Tuyết khó coi, sau khi bình phục suy nghĩ, nàng cười một tiếng dữ tợn, ba cái đuôi hồ ly khổng lồ hiện ra sau lưng, ngay sau đó chỉ thấy nàng bung roi dài trong tay một cái thật mạnh, huyết hà ngập trời lại lần nữa thành hình. Gào. Huyết hà không ngừng cuộn trào, khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng gầm gừ trầm thấp kinh khủng vang lên trong huyết hà cuộn trào, một con cự thú vạn trượng từ từ lộ ra cái đầu dữ tợn từ trong huyết hà. Cự thú thân hình như heo, toàn thân tràn ngập tà khí vô tận, chín cái đầu dữ tợn khóa chặt mọi phương vị xung quanh, tựa như ác thần bò ra từ vực sâu. Gào. Huyết thú vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gầm thét, sóng âm tràn ngập lực lượng hủy diệt trực tiếp chấn nát thủ ấn mà Hắc Vũ Vương ngưng tụ. Ngay sau đó nó khóa chặt mục tiêu là Lý Sấu Ngọc, một đạo hồng quang kinh khủng trực tiếp phun ra về phía đối phương. Ầm ầm ầm. Hồng quang và kiếm khí va chạm trong nháy mắt, từng trận tiếng nổ vang dội. Vĩnh hằng kiếm ý, vạn kiếm quy tông. Lý Sấu Ngọc bị hồng quang chấn động không ngừng lùi lại, nàng cắn chặt răng, thủ ấn lại biến đổi, trong khoảnh khắc, lại có kiếm khí tựa như sao băng ngưng tụ, cả hai trực tiếp cứng rắn va chạm vào nhau. Hắc Vũ Vương nhìn cảnh này, thần sắc nghiêm trọng. Từ con huyết thú kinh khủng kia, nàng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, sự chênh lệch giữa luyện hư và độ kiếp, và khoảnh khắc này được thể hiện rõ ràng. Nhưng điều này không có nghĩa là Hồ Tuyết hôm nay còn có thể sống sót. Hắc Vũ Vương thở ra một hơi thật mạnh, sau đó vung tay phải một cái, tự ngã thi thể hiện ra sau lưng, chỉ thấy từng luồng hắc khí lưu chuyển trong tay phải, trong nháy mắt hóa thành một cây cung dài bằng ngọc. Bút. Hắc Vũ Vương trực tiếp kéo căng dây cung, một mũi tên hoàn toàn do tà khí tạo thành ngưng tụ, nàng quán pháp lực vào mũi tên, ngón tay buông lỏng, một luồng sáng đen trực tiếp xuyên phá không gian, bắn nổ một cái đầu của huyết thú. Kèm theo một tiếng trong trẻo, thân ảnh Hồ Tuyết cực lại, chỉ thấy nàng giơ roi dài lên lại vung một cái đầu bị vỡ lại tụ hợp lại, lại một đạo hồng quang xông thẳng lên trời, bắn thẳng về phía Hắc Vũ Vương. Vút vút vút. Thấy vậy, thân hình Hắc Vũ Vương lóe lên đồng thời lại có rất nhiều ảnh tên bắn xuống. Bạch Vũ nhìn cuộc chiến của hai nữ, thần sắc nghiêm trọng. Từ tình hình hiện tại, tuy cả hai đang rơi vào thế giằng co, nhưng muốn hạ gục Hồ Tuyết không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ từ từ nâng tay lên, thập bát địa ngục phù đồ châu ong ong rung động, những thi thể đã chết trong nguyên ma thành bắt đầu run rẩy. Ngay khi Bạch Vũ định dùng thập bát địa ngục phù đồ châu cưỡng ép tạo ra một đám huyết thi pháo hôi để tạo cơ hội cho hai nữ, đột nhiên, một thân ảnh từ nguyên ma thành bắn bọn lên. Thân ảnh có màu xám trắng, tựa như quỷ mị, khi nó xuất hiện sau lưng Hồ Tuyết, chỉ thấy tay phải nó nâng lên, trực tiếp vỗ mạnh xuống đầu nàng. Hừ, lại là một con kiến hôi. Cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau, Hồ Tuyết cười khinh thường, trực tiếp quay người lại, giơ tay lên nên đón. Bút. Song trưởng đối chọi, huyết khí nồng đậm trực tiếp bùng phát từ trên người Hồ Tuyết, lực lượng hủy diệt kinh khủng quét qua, biểu cảm của Kính Hoa phu nhân ngược lại, cả người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, đồng thời cánh tay phải đứt lìa, cánh tay đứt lìa nô ra từ trong huyết đủ. Xoẹt. Bạch Vũ thấy vậy mắt nheo lại, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, ngay sau đó vững vàng đỡ lấy Kính Hoa phu nhân, hai người lùi xa trăm trượng, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Rắc rắc rắc. Kính Hoa phu nhân thở hổn hển, cánh tay dưới sự gia trì của pháp lực không ngừng xoay chuyển hồi phục, cơn đau dữ dội khiến sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Công tử, kết thúc rồi. Trong mắt Kính Hoa phu nhân dâng lên một tia điên cuồng, nàng sở hữu vạn tịch độc thể, sau khi hấp thu độc khí do nguyên ma thành sản sinh, miễn cưỡng có đủ sức mạnh để thôi động một lần lực lượng chân chính trong cơ thể. Mà cú đánh vừa rồi, trực tiếp tiếp xúc với đối phương, đừng nói Hồ Tuyết chỉ là luyện hư nhị trọng, cho dù nàng là luyện hư đỉnh phong, cũng phải chết. Nghe lời của Kính Hoa phu nhân, thần sắc Bạch Vũ ngân ra, sau khi hiểu được nàng đã làm gì, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Không hổ là tán tu lăn lộn từ Thi Sơn huyết hải mà ra, đối mặt với nguy hiểm thì quyết đoán và tàn nhẫn tuyệt đối, đặc điểm này là điều mà đệ tử đại phái hiếm khi có được. Đối với Kính Hoa phu nhân, bất kỳ trận chiến nào, chỉ cần một chút sơ suất có thể sẽ thua trắng tay, cho nên mỗi lần nàng đều thể hiện toàn lực. Có Hắc Vũ Vương và Lý Sấu Ngọc ở phía trước kéo chân, nàng có đủ thời gian để khởi động thần cốt đồng thời lấy tổn thương làm cái giá, đổi lấy mạng của Hồ Tuyết. Với sự tính toán như vậy, khó trách nữ nhân này trước khi gặp mình lại sống ung dung tự tại ở Trung Du đến thế. Gào! Huyết thú ngửa mặt lên trời gầm thét, chỉ thấy 9 cái đầu của nó đồng thời phun ra hồng quang, đi qua đâu, không gian vỡ nát đến đó, công thế kinh khủng kia trực tiếp áp chế Hắc Vũ Vương và Lý Sấu Ngọc. Hừ, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hồ Tuyết hừ lạnh một tiếng, lập tức quyết định kết thúc trận chiến. Các ngươi không còn cơ hội nữa rồi, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Theo roi dài trong tay nàng vung mạnh, huyết thú phình to với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tà khí càng trở nên nồng đậm hơn, đồng thời một công thế khiến người ta rợn tóc gáy từ từ hội tụ. Cho ta ừm, ngay khi khí tức của huyết thú ngưng tụ đến đỉnh điểm, Hồ Tuyết đang chuẩn bị một đòn chấn sát tất cả mọi người, đột nhiên, chỉ thấy sắc mặt nàng biến đổi, tiếng rên rỉ đau đớn không kiểm soát được thoát ra từ cổ họng. Chương 509 diệt thành, chương 509 diệt thành. Cảm nhận được dị trạng của thân thể, Hồ Tuyết sắc mặt đột biến, trên mặt hiện lên nỗi sợ hãi tột độ, nỗi đau đớn trên người lại khiến nàng cảm nhận được uy hiếp tử vong. Chuyện này rốt cuộc là sao? Rõ ràng đối phương không thể tiếp cận mình. Tiếp cận? Nghĩ đến đòn đánh lén của Kính Hoa phu nhân hiện lên trong đầu nàng, khiến con ngươi nàng đột nhiên co rút. Độc của tên kia lại khủng bố đến vậy. Hồ Tuyết khẽ mắng một tiếng, sau đó cũng chẳng kịp để ý đến những thứ khác, pháp lực huyết hồng quần quần tuôn ra, không ngừng lớp trên người, cố gắng bài trừ độc tố quái dị trong cơ thể. Xì xì. Nhưng nàng rõ ràng đã đánh giá thấp sự khủng bố của vạn tịch chi độc. Lúc này nàng càng dãy rủa, độc tố quỷ dị kia lại càng lưu chuyển nhanh hơn. Rất nhanh, làn da của Hồ Tuyết như tiếp xúc với nhiệt độ cao, bắt đầu đỏ bừng. Những bọt máu li ti nổi lên trên làn da đỏ rực đó, dày đặc đồng thời, những bọt máu bắt đầu vỡ ra. A a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy sắc mặt Hồ Tuyết bắt đầu trở nên bặm mẹo, trên người càng vang lên tiếng xì xì xì, pháp lực của nàng cũng tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trực tiếp trở thành dưỡng liệu cho vạn tịch chi độc. Vạn tịch chi độc không hổ là một trong những pháp tắc độc đạo, dù Hồ Tuyết đã là luyện hư, nhưng ngay khi tiếp xúc với độc tố này, nàng lại không có chút sức phản kháng nào. Bạch Vũ nhìn cảnh tượng này, đồng thời nhíu chặt mày, thân hình chậm rãi lùi lại, còn Lý Sấu Ngọc thì vung tay phải, hai đạo kiếm khí một đen một trắng quần quần tuôn ra. Ngay khoảnh khắc kiếm khí tiếp xúc với Hồ Tuyết, chỉ thấy thân thể nàng trực tiếp nổ tung, hóa thành máu thịt bay khắp trời. Hả? Tên này, vậy mà còn sống? Nhìn máu thịt bay khắp trời, Bạch Vũ nhíu mày, hắn nhìn rõ ràng, một luồng sáng đỏ rực lóe lên ngay khoảnh khắc thân thể Hồ Tuyết nổ tung, thừa lúc hỗn loạn vội vàng trốn thoát về một hướng khác. Mặc dù hồn phách kia đã bắt đầu bị vạn tịch chi độc căn ngọn, nhưng Hồ Tuyết lại có thể dựa vào sức mạnh cường hãn của bản thân để tạm thời trấn áp nó. Nhưng cái giá phải trả chính là nhục thân cường tráng của nàng và thời gian đếm ngược tử vong sắp đến. Tuy nhiên, Hồ Tuyết trông đã rơi vào trạng thái chết dần chết mòn, không còn bất kỳ uy hiếp nào, nhưng trong động thiên thế giới, điều quỷ dị nhất vẫn là yêu đế kia. Nếu để Hồ Tuyết cứ thế trốn thoát, nói không chừng sẽ xảy ra biến số. Muốn chạy, ngươi không có cơ hội đâu. Bạch Vũ thân hình khẽ động, thiên ma phệ hồn cổ bạo xạ ra ngoài, đối với những thứ như tàn hồn, thiên ma phệ hồn cổ chính là khắc tinh bẩm sinh của nó. Ầm ầm ầm. Cùng với sự xuất hiện của thiên ma phệ hồn cổ, Hồ Tuyết vốn đã hoảng loạn không còn đường lui đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh. Cũng ngay khoảnh khắc nàng chuẩn bị tăng tốc bỏ chạy, một thanh huyết nhận trực tiếp xuyên qua ngực nàng, ngay khi huyết quang bạo xạ, Kính Hoa phu nhân vươn tay nắm lại. Ngay khi thu hồi vạn tịch chi độc, hồn phách của Hồ Tuyết trực tiếp bị thiên ma vệ hồn cổ tóm lấy, bị nó không ngừng tan xé, cuối cùng bị nuốt chửng một cách sống sượng. Sau khi giải quyết Hồ Tuyết, toàn bộ nguyên ma thành trở nên tĩnh lặng, tiếng kêu gào không dứt trước đây trong thành biến mất, đồng thời cũng có nghĩa là tòa thành lớn này đã không còn một sinh linh nào. Đặt vạn linh huyết châu lên tế đàn trong nguyên ma thành, Bạch Vũ không chút do dự, thậm chí còn không dọn dẹp chiến trường xung quanh mà trực tiếp bạo xạ đến hai tòa thành còn lại. Trên Hóa Huyết thành, trong vô số ánh mắt kinh ngạc, kiếm ý khủng bố quần quần giáng xuống, như một cơn bão tận thế trực tiếp chấn áp xuống thành trì. Đó là thứ gì? Những tên tà ách tộc nhân chưa kịp phản ứng nhìn cơn bão kiếm khí, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ không ai ngờ rằng, ở động tiên thế giới này, lại có người dám coi thường sự che chở của thành chủ, tấn công bọn họ ở Hóa Huyết thành. A a a a. Cảnh tượng tận thế giáng xuống, sau tiếng kêu thảm thiết là một sự tĩnh lặng chết chóc, vô số cường giả tà ách tộc thậm chí còn chưa kịp cất bước, đã bị kiếm khí khủng bố kia xé nát thành từng mảnh. Đối với cảnh tượng đẫm máu trước mắt, Bạch Vũ không hề để ý, ánh mắt hắn vẫn luôn chú ý đến cung điện đô tính trong thành, tà khí ẩn hiện không ngừng thu liễm khí tức của mình, như thể đang che giấu điều gì đó. Nhìn cảnh tượng này, trên mặt Bạch Vũ hiện lên một nụ cười lạnh, trong mắt kim quang lưu chuyển, lặng lẽ nhìn đối phương biểu diễn. Đột nhiên, một bóng người huyết hồng phóng lên trời, thân ảnh không chút do dự trực tiếp bạo xạ về phía xa. Một nam tử thân hình gầy gò hiện ra, lúc này hắn căn bản không dám quay đầu lại. Sau khi biết Nguyên Ma thành bị diệt, hắn đã biết rằng, dựa vào bản thân mình căn bản không thể ngăn cản bước chân của Bạch Vũ. Vì vậy, bảo toàn bản thân mới là điều quan trọng nhất hiện giờ. Nhìn thân ảnh nam tử nhanh như chớp, Hắc Vũ Vương nheo mắt lại, từng đợt uy áp như hồng thủy gào thét giáng xuống, trực tiếp khóa chặt thân ảnh nam tử. Khi uy áp ngập trời đạt đến cực điểm, Hắc Vũ Vương từ trên cao nhìn xuống đối phương, mà sắc mặt của Hóa Huyết thành chủ bị uy áp khóa chặt đã kỳ biến. Sao có thể, nàng ta chỉ là độ kiếp đỉnh phong, vì sao khí tức lại khủng bố đến vậy? Hóa Huyết thành chủ thất thanh kêu lên, nhưng Hắc Vũ Vương không để ý đến cảm xúc của hắn, tay cầm Huyền Phong kiếm, chỉ thấy thân hình nàng ta biến mất khỏi vị trí cũ dưới con mắt của mọi người, một luồng hủy diệt cực độ cuồn cuộn nổi lên vào khoảnh khắc này. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi thân hình Hắc Vũ Vương xuất hiện trở lại, thân hình hóa huyết thành chủ đột nhiên ngược lại, một đạo kiếm khí màu đen trực tiếp xuyên thủng ngực hắn, quang mang u tối nở rộ, thân thể hóa huyết thành chủ trực tiếp biến thành thịt vụn. Cuộc tàn sát kéo dài một ngày một đêm, khi tiêu diệt tất cả sinh linh của hóa huyết thành, cũng có nghĩa là 12 thành của Động Thiên Đại Lục đã trở thành tử thành. Bạch Vũ nhìn phế tích trong thành, trong mắt kim quang lấp lánh, đợi Lý Sấu Ngọc đặt viên vạn linh huyết châu cuối cùng vào vị trí, hắn cũng thở phào một hơi nặng nề. Công tử, theo tin tức từ Đàm Đài Yên Nguyệt truyền đến, tà ách tộc trong Động Thiên thế giới đã được thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại toàn bộ Động Thiên thế giới chỉ còn lại vật phong ấn kia. Hắc Vũ Vương sắc mặt nghiêm trọng, yêu đế bị phong ấn không dễ đối phó như vậy, ít nhất về mặt tu vi, đối phương thuộc cấp độ nghiền ép, dù có thiên ma trụ trấn áp. Bạch Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. Dù sao cũng phải thử, đại trượng phu sau này tìm thêm vài vật tăng cường khí vận là được. Đi thôi, tập hợp ở Không Linh Đảo, ta muốn xem yêu đế thời viễn cổ kia hiện tại còn bao nhiêu phong thái. Cùng với việc mọi người nhanh chóng tập hợp về Không Linh Đảo, trong tuyệt linh khu của vạn cổ chiến trường, một già một trẻ khó khăn đi trong sa mạc, nhìn người cầm một chiếc la bàn màu tím vàng, không ngừng thăm dò những di tích xung quanh. Lạ thật, lão tử rõ ràng đã truy tìm đến đây quả thật có xa hoa tồn tại, sao lại biến mất rồi? Hơn nữa, di tích ở đây sao lại quái dị đến vậy? Hình như có thứ gì đó không tầm thường ẩn giấu gần đây, nhưng ký tức của nó sao lại bị suy yếu nhanh như vậy chứ? Trương Bách Đạo gãi đầu, sắc mặt khó coi, không đúng, mình sẽ không xui xẻo đến mức này chứ. Chương 510 luyện ma, chương 510 luyện ma Không Linh Đạo. Khi Bạch Vũ trở về đây, đã 7 ngày trôi qua. Dưới sự bố trí từ trước của hắn, phần lớn kiến trúc trên Không Linh Đạo đã bị dỡ bỏ. 3000 tướng sĩ không ngừng sắp đặt các loại cột đá theo bản vẽ. Trong cung điện khổng lồ ban đầu, trung tâm đã bị dỡ bỏ 1/3, trấn ma điện, nơi được coi là cấm điện, với bức tường ngoài khổng lồ và mái nhà xa hoa đã bị tháo dỡ. Những cột đá khắc ma văn phân bố trên khoảng đất trống đã được dọn dẹp, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Bên dưới cột đá, giờ đây đã trở nên trong suốt, tựa như vực sâu tràn nở dê ngập máu tươi, máu huyết cuồn cuộn trong vực sâu, một bóng người ẩn hiện trong đó. Bóng người tựa như người khổng lồ, cao hơn 100 mét, vì bị một quả huyết đạn bao bọc kín mít nên trông có vẻ hư ảo. Sắc mặt Bạch Vũ âm trầm nhìn hư ảnh dưới thiên ma trụ, biểu cảm càng thêm nghiêm trọng. Gia hỏa này, dưới sự xâm thực của phong ấn lại có thể tiến hóa ra thủ đoạn chống cự, thứ đại dược mà hắn đã ăn trước đó, rốt cuộc là phẩm chất gì? Uy năng của thiên ma trụ vốn dĩ cực kỳ khủng bố, sau khi dỡ bỏ đại điện, khí tức từ cột đá chảy ra đều khiến người ta bất giác kinh hãi, loại lực lượng này căn bản không phải Bạch Vũ hiện tại có thể tiếp xúc. Thế nhưng dưới lực lượng kinh khủng này, Tôn Yêu Đế bị phong ấn này lại tự chủ tiến hóa ra một tầng màng ngăn, loại bỏ phần lớn thiên ma chi lực ra ngoài. Nếu không phải mình đến kịp, đợi đến khi người bảo vệ trong động tiên thế giới bị đồng hóa hoàn toàn, cộng thêm vô số tà ách tộc hiến tế, gia hỏa này đến lúc đó e rằng có thể dễ dàng phá phong. Dưới sự gia trì của lực lượng khủng bố này, vạn cổ chiến trường rất có thể sẽ biến thành một đoạn hà khác. Nhưng dù vậy, phong ấn của Ma Tôn vẫn rất hiệu quả, cho dù đã ngăn cách phần lớn lực lượng, yêu đế lúc này cũng đã nguyên khí đại thương, gần như đạt đến mức dầu hết đèn tắt. Hiện giờ phong ấn vẫn chưa bị phá bỏ, nghĩa là chỉ cần mình ra thêm một chút sức, hoàn toàn có thể khiến Tôn Yêu Đế này bị tiêu diệt trong lúc ngủ say. Mà chìa khóa để làm được tất cả những điều này chính là cục phong thủy tuyệt linh vệ hồn được mình xây dựng bằng mạng sống của 100 tỷ tà ách tộc trong động thiên thế giới, cùng với Ngọc Linh Lung sở hữu huyết mạch cửu vĩ hồ chính thống. Công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng nữ giờ đây đã toàn bộ bước ra khỏi động thiên, nghiêm chỉnh chờ đợi, còn Ngọc Linh Lung thì đứng trên một tế đàn đặc biệt, trên tế đàn có 12 khúc xương thủy tinh màu máu đang trôi nổi quanh Ngọc Linh Lung. Thấy vậy, Bạch Vũ gật đầu. Theo thái cực phong thủy hiện lên trước ngực, khí vận trên người Bạch Vũ không ngừng bị thôn phệ, theo đó là huyết vân nồng đậm tụ hội trên bầu trời. Vạn linh huyết châu được đặt trong các thành bắt đầu rung chuyển, sau đó, huyết châu như được triệu hoán, ánh trăng đỏ rực phóng thẳng lên trời, hướng về phía huyết vân tụ hội. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, một cột máu đỏ tươi từ chân trời tuôn xuống, tựa như thiên hà đổ ngược, xen lẫn tiếng sấm rền vang, trực tiếp lao xuống vực sâu. Cột máu và vực sâu tiếp xúc, lượng lớn máu tươi chảy ra, trong lúc dung hợp, từng trận tiếng ai oán không cam lòng vang vọng trong vực sâu. Đùng, đùng đùng đùng. Trong chốc lát, trong vực sâu, máu huyết sôi trào, tựa như tiếng tim đập trầm đục của sấm rền như tiếng trống trận cổ xưa, khi đập, mặt đất khẽ rung chuyển. Theo cột máu càng lúc càng lớn, huyết thủy không ngừng dung nhập vào vực sâu. Màn mỏng bao quanh hư ảnh bắt đầu bộc phát ra tà khí hùng hậu. Cùng lúc đó, trên màn mỏng bắt đầu xuất hiện vết nước, một luồng lực lượng kinh tâm động phách tràn ra, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thiên ma trụ nặng nề giải phóng vô số luồng sáng đen, trực tiếp chút xuống, như mưa sấm giáng xuống, trấn áp luồng tà khí đang lộ ra. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Không Linh Đảo, giờ phút này đã tràn ngập từng trận phong bạo kinh khủng, huyết sắc vực sâu tựa như một xoáy nước, không ngừng nuốt chửng linh khí hỗn loạn. Bạch Vũ nhìn cảnh tượng này, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Giống như dự đoán, thiên ma trụ còn sót lại ý chí của Ma Tôn, chỉ cần yêu đế có bạo động dữ dội, thiên ma trụ sẽ không chút do dự giải phóng lực lượng mạnh nhất để trấn áp hắn. Tiếp theo, chính là bước quan trọng nhất, rút huyết mạch của yêu đế ra thay thế tạm huyết trong vực sâu này, để Linh Lung kế thừa toàn bộ huyết mạch của yêu đế đồng thời triệt để tiêu diệt hắn. Ánh mắt Bạch Vũ châm xuống, nhìn Ngọc Linh Lung đã nghiêm chỉnh chờ đợi, suy nghĩ một lát, trực tiếp triệu hồi Bát Quái Đỉnh. Để đề phòng vạn nhất, ngươi hãy vào trong đỉnh hấp thu, ta sẽ dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa giúp ngươi tịnh hóa tạp khí trong đại dược. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung không hề do dự, gật đầu thật mạnh rồi trực tiếp ngồi vào trong đỉnh. Đối với Bạch Vũ, nàng vô điều kiện tin tưởng, hiện tại hắn tốn nhiều công sức như vậy, hoàn toàn là vì mình. Theo màn mỏng quanh hư ảnh dưới vực sâu xuất hiện một vết nứt lớn, lực lượng của thiên ma trụ trực tiếp đổ vào, đồng thời máu tươi trong vực sâu cũng như tìm thấy lối thoát mà tôn trào. Ong ong ong. Năng lượng cuồng bạo bùng nổ ngay lập tức, toàn bộ vực sâu tựa như một cái nồi lớn, máu huyết bên trong trực tiếp sôi trào cuộn cuộn, trời đất bắt đầu rung chuyển. Cũng chính vào lúc này, một dòng chất lỏng tinh túy màu đen vàng phóng thẳng lên trời, khi đổ vào huyết vân, lại bị 12 huyết sọ trên tế đàn hấp thu. Trong khoảnh khắc huyết sọ hấp thu lực lượng kinh khủng đó, chúng trực tiếp hóa thành 12 đầu hồ ly, toàn thân đầu hồ ly đỏ tươi, tựa như hồng thủy tinh, hốc mắt trống rỗng ban đầu bùng cháy ngọn lửa vàng đỏ. Bạch Vũ nhìn huyết sọ biến hóa, đồng tử co rút lại, khí tức áp bức kia vậy mà khiến hắn có cảm giác dựng tóc gáy. Thấy vậy, hắn không chút do dự, trực tiếp thôi động Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Theo nghiệp hỏa trực tiếp bao bọc bát quái đỉnh, trên trán ngọc linh lung vậy mà hiện lên một ấn ký nhạt nhòa, dưới sự dẫn dắt của ấn ký, lực lượng của huyết sọ từ từ bị hấp thu. Ong. Tiếng long long chói tai vang vọng trời đất, yêu lực tràn ngập lấy tế đàn làm trung tâm, càn quét tứ phía, uy năng kinh khủng đó trực tiếp khiến trời đất chìm vào tĩnh lặng. Bạch Vũ lúc này không dám có chút sơ suất nào, phá vọng kim tinh mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn trạng thái của ngọc linh lung. Lúc này hắn có thể dễ dàng cảm nhận được ngọc linh lung đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, quanh bát quái đỉnh, vô số hư ảnh hồ ly mang theo dao động nồng liệt vây quanh. Ầm. Cũng chính vào lúc này, chất lỏng đen vàng đó trực tiếp hình thành một cột nước rộng trăm trượng, tầng mây đỏ tươi ban đầu bắt đầu bị nhuộm màu. Tiêu Vinh Vinh không ngừng vẽ phù lục, ném vào bát quái đỉnh, gia trì cho Hồng Liên Nghiệp Hỏa vốn đã cuồng bạo. Bạch Vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn mọi thứ, vung tay áo, thần sát cổ trực tiếp hiện ra. Trong mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, khoảnh khắc tiếp theo, hoàn toàn buông lỏng giới hạn khí vận của bản thân, Hối Minh Kính Thiểm và Phúc Lộc Thọ trực tiếp được thúc đẩy đến cực hạn. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười điên cuồng trỗi dậy bên tai Bạch Vũ, thần sát cổ sau khi nuốt trường lượng lớn khí vận, vậy mà lại bộc phát ra một luồng kim quang chói mắt. Thần sát, thiên nước, thái cực, thiên ất, nguyện ước, cửu tiêu long ngâm, vạn cốt khô kiệt, yêu hoàng giáng thế. Chương 511 Tà Mâu Đế, chương 511 Tà Mâu Đế, thần sát cổ ong long rung động, kim quang phóng thích tạo thành lời phê và cắt thần hòa nhập vào thể nội ngọc linh lung. Cùng lúc đó, Bạch Vũ như cảm nhận được điều gì, vẻ mặt hân hoan lập tức biến thành nghiêm nghị. Chỉ thấy trong dòng nước kim đen không ngừng cuộn trào, một luồng khí tức khủng bố trực tiếp hội tụ bên trong, hình thành với tốc độ kinh người, mà toàn bộ động thiên đại lục vậy mà trực tiếp run rẩy. Ầm. Vô số ngọn núi bắt đầu bùng nổ, sóng biển của không linh đảo gào thét điên cuồng, toàn bộ hòn đảo lúc này trở nên nguy ngập, như thể khoảnh khắc tiếp theo toàn bộ hòn đảo sẽ vỡ nát. Cũng chính vào lúc cảnh tượng diệt thế này xuất hiện, một bóng dáng đen kịt từ từ hội tụ trong cột nước đen vàng, lặng lẽ đứng sừng sững giữa cột nước. Bạch Vũ nhìn bóng người quỷ dị đó, đồng tử co rụt lại. Luồng khí tức độc nhất vô nhị của Cửu Vi Thiên Hồ khiến hắn có một cảm giác bất an nồng đậm. Mà Đàm Đài Yên Nguyệt, Hắc Vũ Vương, Lý Sấu Ngọc ba người đã bay vút lên không trung, không chút do dự thúc dục pháp lực của bản thân đối chọi với nó. Còn Kính Hoa phu nhân cũng nhanh chóng tiếp cận tiên ma trụ, ẩn giấu toàn bộ thân thể, một luồng khí tức mờ ảo từ từ tuôn vào vực sâu, dưới sự khống chế của nàng lao về phía bóng dáng khổng lồ trong vực sâu. Hề hề. Uy áp của ba nữ nhân phóng thích xác định hư ảnh đang đứng sừng sững trên bầu trời, cũng chính vào khoảnh khắc này, một tiếng cười khẽ lạnh lẽo đến cực điểm vang vọng khắp chân trời. Khoảnh khắc tiếng cười tắt, một bàn tay tái nhợt từ từ vươn ra từ cột nước đen vàng, bàn tay như cành cây khô héo, giống như chỉ có một lớp da bọc lấy xương cốt, trông vô cùng quái dị. Bàn tay khẽ nắm lại, uy áp của ba nữ nhân vậy mà trong nháy mắt trực tiếp bị bóp nát. Ong. Tiếng long long tả dị vang vọng, đối phương chỉ khẽ nắm một cái, liền trấn áp khí thế của ba nữ nhân, uy năng khủng bố đó cũng khiến tốc độ sụp đổ của động thiên thế giới gia tăng. Nhìn bàn tay quái dị đó, sắc mặt Bạch Vũ ngưng trọng đến cực điểm, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm bàn tay. Theo bóng người di chuyển, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức đủ để trấn áp tất cả mọi người ở đây đang dần ngưng tụ thành. Cũng chính vào lúc này, bàn tay tái nhợt trực tiếp đẩy về phía trước, một cột sáng màu xanh khổng lồ bắn ra, cột sáng trực tiếp lao về phía Lý Sấu Ngọc ba nữ nhân, tốc độ như tia chớp, kinh người đến mức căn bản không kịp phản ứng. Ầm. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, ba nữ nhân trực tiếp bị cột sáng chấn bay ra ngoài. Bạch Vũ biểu cảm ngưng trọng, lần nữa triệu hồi Thái Cực Phong Thủy Cổ, theo khí vận của bản thân trực tiếp biến thành màu đen. Thái Cực Phong Thủy Cổ trực tiếp dung nhập vào trận pháp phong thủy xung quanh. Trong khoảnh khắc, những sợi xích màu đỏ bắn ra từ vực sâu, hóa thành hình dạng pha lê, khóa chặt bốn chi và cổ của bóng người, thiên ma trụ cắm trên vực sâu, những kinh văn trên đó bắt đầu tan chảy, tạo thành lưu quang đen kịt chết chóc ra cố sợi xích. Xoạt xoạt. Dưới sự chú ý của Bạch Vũ, bóng người từ từ bước ra khỏi cột nước, một lão nhân toàn thân xám trắng từ từ hiện ra, lão nhân cao 2 mét, gầy gò mảnh khảnh, trên cái đầu chọc lớn có một khối u thịt nổi lên, như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Cả khuôn mặt có 12 con mắt xếp thành hàng dọc, phối hợp với cái miệng không có môi, bên trong những chiếc răng nanh sắc nhọn còn nhỏ ra chất lỏng màu xanh lá cây, trông vô cùng dữ tợn. Tà khí tỏa ra từ lão giả, khác biệt với bất kỳ hệ thống tu luyện nào của Vĩnh Hằng Đại Lục, mà giống như sự ngưng tụ đến cực điểm của ngũ cho các khí, mức độ này vượt qua đại dược. Khuôn mặt dữ tợn của lão giả không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, khoảnh khắc 12 con mắt đó mở ra, vô số cuồng phong màu xanh xám gào thét nổi lên, một áp lực không thể diễn tả được lan tràn khắp nơi. Trên bầu trời, huyết vân vốn nồng đậm trực tiếp bị chia làm hai, trong cột nước kim đen xen lẫn một màu xanh, khiến cả thiên địa đều trở nên u ám. 3000 tướng sĩ của Không Linh Đảo nhìn bóng người quỷ dị đó, toàn thân không tự chủ mà run rẩy, áp lực mà đối phương mang lại trực tiếp khiến khí huyết của họ sôi trào, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị hút khô. Đàm Đài Yên Nguyệt lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, mặc dù nàng không biết con quái vật này rốt cuộc là gì, nhưng trực giác mách bảo nàng, tên này tuyệt đối không phải yêu đế, mà là một tồn tại khác. Nhưng không thể nghi ngờ là, con quái vật trước mắt này, thực lực thông thiên, hoàn toàn không phải những người như bọn họ có thể chống lại. Sao lại thế này, ngoài yêu đế Ngọc Dạ ra, sao còn có tồn tại như vậy? Công tử chúng ta Đàm Đài Yên Nguyệt nhanh chóng đến bên cạnh Bạch Vũ, giọng run rẩy nói, Bạch Vũ đã từng nói, nếu không có cách nào, hắn có thể mang nàng và các tướng sĩ rời đi. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Đàm Đài Yên Nguyệt, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi. "Đừng hoảng, sự việc còn chưa đến bước tồi tệ nhất, ta cũng chưa bao giờ đặt mình vào thế cục chắc chắn phải chết." Bạch Vũ kiêng kỵ nhìn lão giả đó, khuôn mặt cũng ngưng trọng chưa từng có. Những gì Đàm Đài Yên Nguyệt nói đều là thật, nhưng trong đó có một chi tiết rất dễ bị bỏ qua, đó là Ngọc Đế yêu dạ theo tỷ tỷ của mình chinh chiến, vì sơ suất mà bị phụ thể mới trở thành đại dược tu hành giả. Nói cách khác, mọi nguồn gốc đều đến từ kẻ phụ thể đó. Ban đầu Bạch Vũ nghĩ rằng, với thực lực của Ngọc Dạ và Ngọc Lưu Ly, cho dù Ngọc Dạ tính tình đại biến, cũng nên tiêu diệt hoặc dung hợp lẫn nhau mới đúng. Nhưng không ngờ rằng, tên này vậy mà vẫn còn sống, hơn nữa còn luôn ẩn nấp trong Ngọc Dạ. Khoảnh khắc này, Bạch Vũ mới hiểu được, đặc tính bất tử bất diệt của Tà Ách tộc đáng sợ đến mức nào. Ngọc Linh Lung vẫn đang hấp thu huyết mạch yêu đế, mà lão giả cũng không để ý đến dòng nước chảy quanh người, chỉ thấy hắn từ từ bước ra, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, sau đó ánh mắt khóa chặt Bạch Vũ, giọng nói khàn khàn đó, tràn ngập ma lực khiến người ta kinh ngạc đến mức có thể sa đọa bất cứ lúc nào. "Ngươi đã phá hủy kế hoạch bao nhiêu năm nay của bản tọa, rõ ràng chỉ còn một chút nữa, ta liền có thể hoàn toàn luyện hóa thân thể yêu đế đó, đến lúc đó, ta sẽ trở nên hoàn chỉnh trở lại. Có điều cũng nhờ ngươi, trực tiếp khiến tộc nhân do ta tạo ra bị động như thế, ta mới có thể thức tỉnh sớm hơn." Giọng nói của lão giả không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, mặc dù trông có vẻ hơi mơ hồ, nhưng hắn đã hấp thu những mảnh ký ức còn sót lại của Tà Ách tộc trong cục diện phong thủy, sau khi sắp xếp lại cũng đã hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Vũ lúc này cũng nặng nề thở ra một hơi. "Ta cũng đang đánh cược ngươi đã chết." Lão giả nghe lời của Bạch Vũ, rồi nhìn tu vi của hắn, trong mắt vậy mà quỷ dị hiện lên một tia trêu ngươi. "Đúng là một con kiến hôi to gan, quả thật, Vĩnh Hằng Đại Lục đã sản sinh ra rất nhiều tồn tại nổi danh, nhưng bọn họ vẫn chưa có bản lĩnh diệt trừ ta. Danh hiệu Tà Mâu Đế này, không chỉ đơn thuần là một danh hiệu mà thôi, bản tọa còn có thiên đạo gia trì." Biểu cảm của Tà Mâu Đế vẫn thờ ơ, với tư cách là một trong những chiến lược đỉnh cao của Tà Ách tộc trước đây, sao mình có thể dễ dàng chết đi được? "Bây giờ, các ngươi đã chuẩn bị trở thành một phần của bản tọa chưa?" Tà Mâu Đế thờ ơ nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, lạnh lùng nói. Nghe lời này, Bạch Vũ cũng mỉm cười. Mặc dù có chút sai sót, nhưng nhìn chung vẫn là tốt, ít nhất ngươi và yêu đế đã hoàn toàn tách rời rồi không phải sao? "Chương 512 ngươi cho rằng ta vui lòng cứu ngươi." "Chương 512 ngươi cho rằng ta vui lòng cứu ngươi." Nghe Bạch Vũ nói, Tà Mâu Đế chỉ khẽ cười khẩy, nhìn dáng vẻ tự tin của Bạch Vũ, trong mắt hắn lại hiện lên một tia khó hiểu. "Con kiến hôi này tốn công tốn sức như vậy chỉ để tách mình ra khỏi Ngọc Dạng, để nữ nhân kia luyện hóa huyết mạch kia sao? Ha ha, ngược lại là phí tâm rồi, làm nhiều việc vô ích như vậy." Tà Mâu Đế nhìn Bạch Vũ, ngữ khí đạm mạc nói. "Có phải vô ích hay không, thử một chút sẽ biết." Bạch Vũ cười cười. Động tiên phía sau trực tiếp mở ra, cột nước huyết mạch màu đen vàng kia trực tiếp bị dẫn dắt quần quật đổ vào động tiên. Mà Hắc Vũ Vương cùng hai nữ nhân khác cũng đã phản ứng lại, pháp lực mênh mông không ngừng hiện ra, vạn trượng kiếm y sen lẫn kim sắc lửa là như mặt trời quần quật quét về phía Tà Mâu Đế. Phù Du lay cây Tà Mâu Đế nhìn một màn này, thần sắc thờ ơ nói. Thấy vậy, Bạch Vũ không còn để ý đến hắn nữa mà tiếp tục tiến vào trong huyết mạch của linh hồn, hai tay không ngừng kết ấn, thuật tu bổ thần hồn trong Ngự Quỷ Kinh hiện ra. Cũng chính trong vài hơi thở này, công thế của ba nữ đã ập đến, các nàng không hề có ý định thăm dò, vừa ra tay đã dốc toàn lực. Vĩnh Hằng kiếm ý, luân hồi, đại tạo hóa trưởng, một kiếm cách thế. Theo ba tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy hai đạo kiếm khí xung thiên cùng một đạo trưởng ấn đủ để chấn áp tất cả áp xuống Tà Mâu Đế. Ầm. Chỉ trong khoảnh khắc, không gian xung quanh vì không chịu nổi công thế như vậy mà tràn ngập những vết nứt, tiếng vang đinh thai nhức óc vang lên, trưởng lực bá đạo và kiếm ý khủng bố quét ngang, tất cả kiến trúc trên không linh đảo trong khoảnh khắc này hóa thành phế tích. Cảnh tượng này khiến 3000 tướng sĩ ẩn nấp sau thiên ma trụ kinh hãi biến sắc, thực lực của Đàm Đài Yên Nguyệt bọn họ hiểu rõ, đại tạo hóa trưởng cũng là tuyệt kỹ nổi danh của tộc Bạch Trạch. Nhưng kiếm ý khủng bố kia, dù chỉ là độ kiếp, nhưng khi bộc phát hoàn toàn, cho dù là cảnh giới luyện hư, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn đi. Ông. Khi công thế khủng bố này chấn áp xuống, đột nhiên, một tiếng long long vang vọng trời đất. Chỉ thấy công thế do ba nữ tạo ra, vậy mà khi tiếng long long kia vang lên lại có rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dư ba đủ để hủy diệt tất cả như rơi vào vòng xoáy, không ngừng bị nuốt chửng. Bạch Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mày nhíu lại càng sâu, hắn trong lòng rất rõ ràng, ba nữ liên thủ, cho dù là tu sĩ luyện hư ngũ trọng, cũng có thể đối phó một hai, nhưng bây giờ tình hình không mấy lạc quan. Ngay khi những ý nghĩ này lóe lên trong lòng Bạch Vũ, một luồng cuồng phong màu xanh biếc bước lên từ mặt đất, hấp thụ công thế xung quanh, đồng thời thân ảnh Tà Mâu Đế lại lần nữa hiện ra. Chỉ thấy trên người hắn không hề có bất kỳ thương thế nào, đòn đánh kinh thiên vừa rồi, đối với hắn mà nói, không hề có bất kỳ tác dụng nào. Cảnh tượng này khiến Hắc Vũ Vương cùng hai nữ nhân khác đều không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, các nàng tuy trong lòng rất rõ ràng, luận đơn đả độc đấu, bất cứ ai có mặt ở đây cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Nhưng điều khiến các nàng không ngờ tới là, đối phương dưới sự liên thủ của ba người, không tránh không né, thậm chí lông tóc vô thương. Thế giới này, rốt cuộc còn có bao nhiêu quái vật khiến người ta không thể ngờ tới chứ? Nhìn trạng thái của Tà Mâu Đế, Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút cảm thán, khó trách tên này, ngay cả cường giả thượng cổ cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể phong ấn. Trên bầu trời, Tà Mâu Đế lạnh nhạt quét mắt nhìn ba nữ, trực tiếp về phía ba nữ mà nắm chặt tay lại. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian xung quanh ba nữ trực tiếp đứt gãy, cương phong màu xanh biết hội tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ khô héo, trực tiếp không chút lưu tình vô xuống. Ầm, gầm. Trong khoảnh khắc bàn tay khổng lồ kia vô xuống, cương phong giữa trời đất dường như trong khoảnh khắc này hóa thành những con dao sắc bén, xé nát tất cả xung quanh, Đàm Đài Yên Nguyệt lập tức hóa thành bạch trạch chân thân, mang theo hai nữ nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng dưới sự quét ngang của Dư Ba, Đàm Đài Yên Nguyệt bị chấn động mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của Hắc Vũ Vương và Lý Tố Ngọc cũng trở nên tái nhợt. Lúc này Tà Mâu Đế giống như mèo vờn chuột, điều khiển bàn tay khổng lồ kia đuổi giết tới. Trở về, Bạch Vũ thấy vậy hét lớn một tiếng, nghe vậy ba nữ lại lần nữa liên thủ chém nát bàn tay khổng lồ kia, lúc này mới hóa thành lưu quang trở về bên cạnh Bạch Vũ. Nhìn dáng vẻ không hề quan tâm của Tà Mâu Đế, sắc mặt ba nữ khó coi đến cực điểm, chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi, các nàng đã trực tiếp rơi vào thế hạ phòng, căn bản không hề có ý phản kháng. Thật là khiến người ta thất vọng mà. Tà Mâu Đế nhìn ba nữ và các nữ nhân bên cạnh Bạch Vũ, khinh thường nói: "Nếu đã như vậy, các ngươi cứ biến thành con rối của bổn tọa đi, phát triển tộc nhân, luôn cần một vài tồn tại có thiên phú tốt. Vừa hay các ngươi có thể giúp ta thai nghén ra một vài tộc nhân để giúp ta phá vỡ xiềng xích này." Giọng nói đạm bạc của Tà Mâu Đế vang lên, trong giọng nói không hề có chút tình cảm nào. Bạch Vũ nghe vậy, cũng cười nhạt: "Ngươi cho rằng ngươi đã thắng chắc rồi sao?" "Ồ, sao? Ngươi còn có hậu chiêu hay là ngươi muốn trông cậy vào yêu đế đã sớm chết đi kia? Đáng tiếc, thần hồn của hắn đã sớm bị bổn tọa nuốt chửng rồi." Trong mắt Tà Mâu Đế tràn đầy vẻ chế giễu, ngược lại là gặp phải chuyện thú vị như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt mạng sống của mình vào một xác suất không xác định. Hắc hắc, làm nhảm. Tà Mâu Đế nheo mắt lại, vươn bàn tay ra, lại một bàn tay khô héo xuất hiện, uy áp luyện hư đỉnh phong quét ngang, nơi nó đi qua, trời đất vỡ nát. Nhìn công thế hủy thiên diệt địa của Tà Mâu Đế, Bạch Vũ không làm gì cả, ngược lại đứng yên tại chỗ với vẻ mặt đạm nhiên, trong mắt thậm chí không có một tia hoảng sợ. Biết không gian đã bị bổn tọa khuấy động, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, cho nên ở đây chờ chết sao? Cũng thật vô vị. Ngay khi bàn tay khổng lồ kia sắp sửa hạ xuống, đột nhiên toàn bộ không khí trời đất im lặng, như thể trong khoảnh khắc này trực tiếp bị đóng băng. Ngay sau đó, xung quanh bàn tay khổng lồ kia, vậy mà tuôn ra từng điểm kim quang. Kim quang hội tụ, trong chớp mắt hóa thành một đóa kim liên 12 phẩm, kim liên nở rộ, như mặt trời rực rỡ trực tiếp dung hóa bàn tay khổng lồ kia. Chỉ trong vài hơi thở, công thế do Tà Mâu Đế tạo ra như chưa từng tồn tại. Ai? Tà Mâu Đế thấy vậy, con ngươi co rụt lại, quát lớn. Mà Bạch Vũ cũng nặng nề thở ra một hơi, sau đó có chút dở khóc dở cười nói: "Ta còn tưởng ngươi thật sự định nhìn ta bị con xúc sinh kia vỗ chết chứ. Hừ, nếu không phải vì mối liên hệ giữa ngươi và ta, thật sự cho rằng ta tình nguyện cứu ngươi sao?" Một tiếng hừ lạnh vang lên, đồng thời, một mảnh biển vàng từ trên trời lao ra, tiếng rồng thật phượng thật gầm rít trong toàn bộ biển vàng. Và trong mảnh biển rộng lớn đó, một nữ tử mặc bạch y chậm rãi bước ra từ hư không, đứng sừng sững trên biển rộng. "Linh hồn chi lực của cường giả tuy có tác dụng với ta, nhưng không nhiều, có điều, giải quyết phiền phức ngươi gây ra lần này thì thừa sức." Nhan Linh Tịch liếc nhìn Bạch Vũ một cái, sau đó nhìn Tà Mâu Đế từ trên xuống dưới một lượt, ngựa khí tràn đầy vẻ khinh thường, chỉ là lũ kiến hôi lợi này vừa thoát ra, Tà Mâu Đế trước tiên sững sờ, sau đó biểu cảm trở nên vặn mèo. Chương 513 Bá đạo Nhan Linh Tịch, chương 513 Bá đạo Nhan Linh Tịch. Giọng nói của Nhan Linh Tịch vô cùng bình tĩnh, nhưng khi những lời nói lạnh nhạt ấy vang lên, chúng lại tức thì lan tỏa khắp trời đất, sự khinh thường đó kéo dài bất tận. Ngay khi giọng nàng dứt, môi trường khắc nghiệt xung quanh dường như trong khoảnh khắc này đã được thanh tẩy. Chỉ thấy Nhan Linh Tịch chắp tay sau lưng đứng đó, đơn thuần đứng yên, đã tựa như liệt dương, chiếu rọi khắp chư thiên. Nghe giọng nàng, sắc mặt Tà Mâu Đế càng thêm vặn mèo. Nhan Linh Tịch mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như sự sợ hãi tự nhiên từ sâu thẳm huyết mạch. Hắn có thể khẳng định, trước đây mình chưa từng gặp đối phương, nhưng tại sao bây giờ lại có cảm giác này? Không ngờ ở Vĩnh Hằng Đại Lục lại có một tồn tại quái dị như ngươi. Cảm giác sợ hãi ngày càng mãnh liệt khiến Tà Mâu Đế càng thêm khẳng định, trong tay người phụ nữ này, nhất định có mạng của những cường giả đỉnh cao của Tà Ách tộc, hơn nữa, không chỉ một mạng. Nàng nàng Đàm Đài Yên Nguyệt kinh hãi vô cùng nhìn bóng dáng Nhan Linh Tịch. Đối với nàng, biểu hiện hiện tại của Nhan Linh Tịch quả thực là một tồn tại trong truyền thuyết, nàng chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có cường giả như vậy. Chẳng trách, ngươi một chút cũng không hoảng sợ, dù là đối mặt với một Tà Đế. Đàm Đài Yên Nguyệt quay đầu lại, nhìn Bạch Vũ, sâu sắc cảm thán. Không trách Bạch Vũ trước đây khi gặp lại Tà Mâu Đế, hắn chưa từng lộ ra bất kỳ sự hoảng loạn nào, hóa ra phía sau còn có cường giả như vậy hộ đạo, điều này khiến Đàm Đài Yên Nguyệt trong lòng tràn đầy hy vọng, quả nhiên, người đàn ông này thật sự là cứu thế chủ của bọn họ. Đối với lời nói của Đàm Đài Yên Nguyệt, Bạch Vũ chỉ mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn hai bóng người đang đối đầu. Nhan Linh Tịch có lai lịch thần bí, ngay cả hắn bây giờ cũng chưa làm rõ được thân phận thật sự của đối phương. Hắn cũng muốn Nhan Linh Tịch hộ đạo cho mình, nhưng người phụ nữ này bình thường căn bản sẽ không để ý đến hắn, thậm chí phần lớn thời gian đều ở trạng thái thần hồn ngủ say. Bây giờ có thể khiến nàng ra mặt giải quyết vấn đề, hoàn toàn là vì Bạch Vũ ở giai đoạn hiện tại không thể giải quyết được cục diện hiện có. Tuy nhiên có thể khẳng định là hôm nay có kịch hay để xem rồi, một cường giả thần bí thời viết cổ, một Tà Đế, hai kẻ vốn đã là nước với lửa, cho dù Nhan Linh Tịch không gặp tên này, e rằng cũng sẽ chủ động chiến một trận. Nhan Linh Tịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tà Mâu Đế trước mắt, sau đó ánh mắt quét qua bốn phía, sâu thẳm trong đôi mắt thâm thúy, một tia hàn quang nhàn nhạt lướt qua. Tà Ách tộc có thể nói là khắc tinh của tất cả các tu sĩ, bọn họ là sản phẩm của sự chuyển hóa đại dược thất bại rồi lại tiến hóa lần nữa, cũng là một chủng tộc đặc biệt được thiên đạo tạo ra để trấn áp tu sĩ. Đối với tất cả sinh linh trên Vĩnh Hằng Đại Lục, Tà Ách tộc là tồn tại mà bọn họ nhất định phải tiêu diệt, nếu không những thứ này trưởng thành sẽ mang đến tai ương vô tận. Nhìn Tà Mâu Đế trước mắt, trong mắt Nhan Linh Tịch lại có chút xót xa. Trong cuộc đối đầu với Tà Ách tộc, quá nhiều thiên kiêu, đại đế đã ngã xuống, ngay cả nàng vào thời điểm đó cũng không thể chống lại dòng lũ quần quật ấy. Vì những lý do trước đó, nên khi Nhan Linh Tịch nhìn thấy một cường giả như Tà Mâu Đế, trong lòng nàng lại dâng lên một tia lửa giận. Người con kiến hôi này, năm đó người đối mặt với ngươi đã không triệt để thu thập ngươi, hôm nay ngươi cứ chết ở đây đi. Giọng nói của Nhan Linh Tịch mang sát khí, nhất thời kim hải dưới chân nàng bắt đầu cuộn trào, khí tức ầm ầm quét ngang trời đất. Tà Mâu Đế tuy có chút chấn động trước sự xuất hiện của Nhan Linh Tịch, nhưng hắn dù sao cũng là một trong những cường giả đỉnh cao của Tà Ách tộc năm xưa, hơn nữa đối phương cũng chưa hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không đến mức không có dũng khí đối mặt với Nhan Linh Tịch. Mặc dù hiện tại mình vẫn đang chịu ảnh hưởng của Thiên Ma trụ, nhưng trải qua nhiều năm nỗ lực, động thiên thế giới chính là địa bàn của mình. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, bản tọa không tin, với trạng thái hiện tại của ngươi, có thể duy trì được bao lâu? Tà Mâu Đế cười lạnh. Ngay sau đó cũng không nói thêm lời thừa thãi nào, vung tay lên, tà khí nồng đậm bùng phát từ trong cơ thể. Gầm. Tà khí âm lãnh quỷ dị không ngừng hội tụ, vang lên từng trận âm thanh ong ong. Chỉ thấy một cự thú màu đen chậm rãi thành hình trong tà khí, đó là một bàn tay khổng lồ khô héo, khắp nơi đều có những con mắt đỏ như máu, trông vô cùng quái dị, đồng thời sức mạnh tỏa ra lại khiến cả không gian xuất hiện những vết nứt nhàn nhạt. Công kích như vậy, ngay cả tu sĩ luyện hư đỉnh phong gặp phải e rằng cũng không dám cứng đối cứng. Nhan Linh Tịch đạp trên kim hải, đôi mắt đẹp của nàng không chút gợn sóng nhìn bàn tay khổng lồ không ngừng ngưng tụ, giơ tay khẽ điểm một cái, trong nháy mắt, trời đất dường như trong khoảnh khắc này bị đóng băng, từng điểm kim quang hiện lên trên bầu trời xung quanh. Khoảnh khắc kim quang hiện lên, chỉ thấy một hư ảnh kim liên 12 phẩm không nhìn thấy điểm cuối từ từ hội tụ, kim liên tỏa ra lực lượng thanh tịnh đến cực điểm. Cùng với kim liên ngày càng rõ nét, từng điểm kim quang lưu chuyển, lúc này tràn ngập khí tức thanh tẩy bản vật. Bạch Vũ nhìn kim liên 12 phẩm ẩn hiện, thần sắc khẽ ngưng lại, sức mạnh như vậy, hắn chưa từng thấy qua, có thể nói, một kích này của Nhan Linh Tịch đã vượt quá nhận thức hiện tại của hắn. Ngay cả Hắc Vũ Vương cũng không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng chưa từng nghĩ rằng Nhan Linh Tịch bình thường ở trong động thiên lại kinh khủng đến mức này. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, kim liên 12 phẩm trực tiếp trưởng thành, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm công kích của Tà Mâu Đế, thậm chí ngay cả bản thân Tà Mâu Đế lúc này cũng bị phong ấn trong kim liên, tựa như một phong ấn cường hãn. Ong ong ong. Kim liên 12 phẩm thành hình, công kích của Tà Mâu Đế tựa như tuyết trắng gặp liệt dương, tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng với tà khí ngập trời bị thanh tẩy, kim liên 12 phẩm trên bầu trời càng thêm rõ nét. Tà Mâu Đế nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được công kích bá đạo của Nhan Linh Tịch, một tia kinh hoàng chợt lóe lên trong mắt. Hắn tự tin có thể đối mặt với tất cả mọi người có mặt, một kích vừa rồi đủ để chấn sát luyện hư đỉnh phong. Nhưng bây giờ lại bị Nhan Linh Tịch dễ dàng hóa giải, hiển nhiên đối phương tuy mượn sức mạnh linh hồn, thậm chí tu vi cũng ngang ngửa với hắn, nhưng công kích của mình trước mặt đối phương căn bản không đáng nhắc tới. Xem ra bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy thôi, vậy tiếp theo hãy đi chết đi. Nhan Linh Tịch nhìn Tà Mâu Đế lạnh nhạt nói. Cuồng vọng. Lời nói của Nhan Linh Tịch chỉ để khiến Tà Mâu Đế bạo nộ. Mình dù sao cũng là cường giả đỉnh cao của Tà Ách tộc năm xưa, bây giờ lại bị đối phương khinh thường đến vậy. Ta muốn xem, ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì, dám lớn tiếng như thế. Đối mặt với lời nói của Tà Mâu Đế, Nhan Linh Tịch cũng không đổi, ngón tay lại khẽ điểm về phía Tà Mâu Đế, chỉ thấy kim liên 12 phẩm ngày càng chói mắt kia lại bắt đầu từ từ xoay tròn, và lấy Tà Mâu Đế làm trung tâm, không ngừng co rút lại. Đây là ngươi ép ta. Nhìn kim liên không ngừng co rút, sắc mặt Tà Mâu Đế bặm mẻo, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy 12 đạo hư ảnh tà mâu xanh lục trực tiếp hội tụ phía sau hắn, khoảnh khắc tiếp theo, từ trong đôi mắt trên mặt hắn lại chảy ra máu tươi đen như mực. Chương 514 nhất niệm hoa khai, chương 514 nhất niệm hoa khai, theo dòng máu đen đặc chảy xuống trong mắt, 12 tà mâu phía sau hắn giờ phút này chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, vô số tia sáng dày đặc từ tà mâu bắn ra. Những tia sáng xanh biết đó, tốc độ trôi nổi tuy trông cực kỳ chậm chạp, nhưng lại mang đến cảm giác không thể thoát khỏi. Đồng thời, trong tia sáng còn ẩn chứa tà khí kinh khủng không thể diễn tả. Những tà khí này, chỉ cần bị nhiễm một chút, e rằng có thể khiến tu sĩ lập tức biến dị. Phá cho ta. Tà Mâu Đế gầm lên một tiếng. Những tia sáng dày đặc hoảng loạn kia trực tiếp lan tràn ra xung quanh, khí tức phát ra khiến kim liên bốn chói mắt cũng mất đi vài phần hào quang. Tia sáng hung hăng va chạm vào hư ảnh thập nhị phẩm kim liên, sự ô uế tràn ngập lực lượng hủy diệt kia trực tiếp ăn mòn vách sen của hư ảnh. Thấy vậy, Tà Mâu Đế cười âm lãnh, Nhan Linh Tịch tuy thần bí cường đại, nhưng nàng quá khinh suất, với tư cách là cường giả đỉnh cao của Tà Ách tộc, sao hắn có thể không có át chủ bài của riêng mình. Xì xì xì. Tia sáng và thập nhị phẩm kim liên tiếp xúc, trên bầu trời lập tức vang lên từng tràng âm thanh xì xì, lực ăn mòn mà tia sáng phát ra không ngừng làm hao mòn kim liên. Ông. Cũng chính vào lúc này, thập nhị kim liên vốn đã mất đi 3 phần hào quang, lại trong nháy mắt bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời co rút đến một mức độ nhất định, chỉ thấy trên đó đột nhiên bùng nổ một luồng lực lượng tịnh hóa cực kỳ thuần khiết. Lực lượng tịnh hóa đến cực điểm khủng bố kia, vậy mà trong khoảnh khắc đã nuốt chửng toàn bộ tà khí trên không linh đảo, thậm chí trên mặt đất nước nẻ lại bắt đầu mọc lên những mầm cỏ non. Các nữ nhân thấy cảnh này, đều hít vào một hơi khí lạnh. Công kích của Nhan Linh Tịch, vậy mà đã ảnh hưởng đến phương thiên địa này. Cũng chính vào lúc thập nhị phẩm kim liên lại một lần nữa nở rộ quang hoa, những tia sáng mà Tà Mâu Đế phóng ra, vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Mà Tà Mâu Đế bị nhốt trong kim liên sắc mặt biến, trên mặt vậy mà không thể khống chế mà hiện lên sự kinh hoàng. Nhất niệm hoa khai, không đợi hắn có chuẩn bị gì, giọng nói lạnh lùng của Nhan Linh Tịch vang lên, bàn tay như ngọc khẽ lật, kim quang bị nén đến cực hạn chậm rãi nở rộ. Tà Mâu Đế thấy vậy, đồng tử co rụt lại, thân hình trực tiếp cực lại. Hắn phát hiện lúc này mình vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Ông. Kim quang chói mắt trực tiếp chiếu rọi chư thiên, trực tiếp nhuộm cả thiên địa thành màu vàng. Mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào trung tâm chiến trường. Đợi đến khi dư ba kim quang chậm rãi biến mất, thân ảnh của Nhan Linh Tịch lại một lần nữa hiện ra, còn Tà Mâu Đế đối diện, lúc này thân thể đã biến thành màu trắng như tuyết, cả người ngây dại đứng sững tại chỗ. Cũng chính vào lúc này, giữa thiên địa có một làn gió nhẹ thổi qua. Khi làn gió lướt qua thân thể Tà Mâu Đế, thân thể tái nhợt của hắn bắt đầu hóa thành cho bụi, cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa, chỉ còn lại 12 con mắt tựa như pha lê. Tà Mâu Đế chết rồi. Đàm Đài Yên Nguyệt nhìn 12 con mắt mà Tà Mâu Đế để lại, đôi mắt đẹp mở to, như thể không dám tin vào tất cả những gì mình nhìn thấy. Khí tức mà Nhan Linh Tịch phát ra, tuy giống với Tà Mâu Đế, tu vi của cả hai có thể nói là ngang tài ngang sức trước đó, nhưng chỉ sau một màn giao thủ đơn giản, Tà Mâu Đế kẻ đã hủy diệt cả động thiên thế giới kia đã bị đối phương dễ dàng giết chết. Nghĩ đến đây, Đàm Đài Yên Nguyệt kích động run rẩy. Trách nhiệm của tộc họ, sứ mệnh đánh bác, cứ như vậy theo Tà Mâu Đế hóa thành cho bụi mà biến mất. Nhan Linh Tịch nhìn 12 Tà Mâu hiện lên trên bầu trời, đưa tay khẽ vẫy, theo Tà Mâu rơi vào trong tay, từng trận kim quang dâng trào, hình thành từng đạo phù văn ngưng tụ trên bề mặt Tà Mâu một tầng phong ấn như dòng nước. Làm xong những điều này, Nhan Linh Tịch đặt ánh mắt lên Bạch Vũ, rồi sau đó nhẹ nhàng bước một bước, lập tức xuất hiện trước mặt đối phương. Mà khoảnh khắc Nhan Linh Tịch xuất hiện, các nữ nhân theo bản năng lùi lại hai bước. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Vũ rất lâu, sau đó lại nhìn Ngọc Linh Lung đã bị phong ấn bởi khối năng lượng màu xanh, đồng tử màu vàng khẽ co lại. Chỉ thấy huyết lô cổ không ngừng bay lượn quanh Ngọc Linh Lung. Bởi vì huyết mạch chi lực của yêu đế quá mức kinh khủng, những năng lượng không kịp hấp thu dưới sự lắng đọng của huyết lô cổ trực tiếp biến thành khối năng lượng, phong ấn hoàn toàn Ngọc Linh Lung. Nhưng từ kết quả mà nói, tất cả đều tốt đẹp, Ngọc Linh Lung hoàn toàn phù hợp với huyết mạch chi lực này, chỉ cần nàng luyện hóa những năng lượng này, nàng sẽ đặc biệt lột xác, nói không chừng ngay cả tam thi cũng có thể đồng thời hội tụ. Mà nàng cần chỉ là thời gian. Nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền, thao túng khí vận không phải là chuyện tốt. Nói rồi, Nhan Linh Tịch đưa tay khẽ chạm vào trán Bạch Vũ. Ong. Cùng với một tia sáng từ trán trực tiếp tràn vào không khiếu, phệ vận xà đằng bốn đang thai nghén trong khoảnh khắc này đã phá kén mà ra. Một dây leo khổng lồ lan tràn trên cửu đỉnh, dây leo như bản thể thiên vũ xà, toàn thân như lưu ly, ánh sáng xanh lục hình quang hiện lên trên đó, đỉnh dây leo hội tụ như hai đầu thiên vũ xà cuốn lấy nhau. Khoảnh khắc phệ vận xà đằng cổ xuất hiện, Bạch Vũ rõ ràng cảm nhận được một cảm xúc vui sướng. Chỉ thấy nó nhanh chóng nuốt chửng vận rủi trên người Bạch Vũ, theo vận rủi bị nuốt chửng, trên dây leo vậy mà mọc ra những bông hoa nhỏ. Hoa nở rộ rồi héo tàn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng mọc ra từng quả bằng ngón tay, quả từ từ lớn lên dưới sự gia trì của vận rủi và thai hương, trong nháy mắt đã lớn bằng nắm tay. Mà quả thai hương ngưng tụ thành, hình dáng cũng cực kỳ quái dị, toàn thân màu đen không nói, trên đó còn phủ đầy những vảy rắn dày đặc. Cùng với sự xuất hiện của phệ vận xa đằng, cộng thêm sự gia trì của hối minh tính tiềm và phúc lộc thọ, khí vận đen trên người Bạch Vũ vậy mà phai nhạt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thứ này, ngược lại có Nhan Linh Tịch kinh ngạc nhìn những thay đổi trên người Bạch Vũ, khoảnh khắc tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, không ngờ trên đời này lại tồn tại thứ như vậy. Đa Tạ thấy vậy, nhìn Nhan Linh Tịch chậm rãi nói. Nghe vậy, Nhan Linh Tịch nhìn Bạch Vũ, sự trưởng thành của đối phương nàng có thể nhìn thấy, ở độ tuổi này đã có thành tựu như vậy, đủ để khiến người ta chấn động. Lần sau, e rằng ngươi sẽ không có vận may như vậy, vừa vặn có thể gặp được một vị yêu đế vô tư đâu. Đợi ngươi bước vào trung du, liền giúp ta thu thập tài liệu phục hồi đi, bây giờ, hãy mau chóng nâng cao tu vi. Nhan Linh Tịch cũng không nói nhiều, chỉ đưa tay ra. 12 tà mâu này, phẩm chất không tồi, ngươi có thể tìm một luyện khí sư cường đại, luyện chế chúng thành tiên khí. Chỉ cần vật liệu đủ, uy lực của nó không hề kém chuỗi hạt trong tay ngươi. Còn 12 thiên ma trụ này, bản thân nó chính là một bộ tuyệt phẩm tiên khí, hãy cất giữ cẩn thận, sớm muộn gì cũng sẽ dùng đến. Còn về thi thể yêu đế dưới vực sâu nói đến đây, Nhan Linh Tịch dừng lại một chút, vốn dĩ nàng muốn nói để nó cứ chôn vùi ở đó, cũng là sự tôn trọng đối với yêu đế Ngọc Dạng, nhưng nghĩ lại, nàng cũng không mở lời. Yêu đế Ngọc Dạng có thể nói là đã chết từ lâu, để lại chẳng qua là huyết mạch và tàn thi. Tàn thi này, thay vì vứt ở đây, chi bằng tận dụng hết mức. Còn về cách sử dụng, nàng tin rằng Bạch Vũ tự nhiên sẽ có cách, cho nên cũng không cần nói nhiều nữa. Chương 515 lớn phù đồ thiên ma trụ, chương 515 lớn phù đồ thiên ma trụ. Nghe vậy, Bạch Vũ đầu tiên sức sở, sau khi nhận 12 tà mâu từ tay Nhan Linh Tịch, đối phương cũng không nói gì, cứ thế đi thẳng vào động tiên, thái độ đó khiến chúng nữ thần sắc khác lạ. Đối với Nhan Linh Tịch, trừ Kính Hoa phu nhân và Đàm Đài Yên Nguyệt mới gà vào, những người khác ít nhiều vẫn có chút hiểu biết. Vì thần hồn ngủ say, Nhan Linh Tịch ngày thường cơ bản như một cái xác không hồn, chỉ giữ lại bản năng, nhưng không ngờ, thực lực của nàng lại kinh khủng đến mức độ này. Khi Nhan Linh Tịch trở về động tiên, Bạch Vũ nhìn mọi thứ xung quanh. Sau khi Tà Mâu Đế vẫn lạc có nghĩa là nguy cơ của thế giới động thiên đã hoàn toàn qua đi, nhưng tương ứng, thế giới này đã hoàn toàn bị phá hủy, linh khí bên trong mất sạch không nói, ngay cả việc phục hồi cũng vô cùng khó khăn. Nhưng thu hoạch lần này vẫn là cực lớn, không chỉ Ngọc Linh Lung nhận được thiên đại cơ duyên, bản thân hắn còn nghĩ ra được bộ Hỗn Độn Thiên Ma Kinh hoàn chỉnh, mà những thứ Nhan Linh Tịch để lại cho hắn cũng kinh khủng đến cực điểm. Đặc biệt là 12 cây thiên ma trụ và tàn thi yêu đế. Theo lời Nhan Linh Tịch, đây là một bộ tuyệt thế tiên khí. Sau khi đưa Ngọc Linh Lung trở về động thiên, Bạch Vũ liền bảo chúng nữ đều trở về động thiên, vừa quan sát trạng thái của Ngọc Linh Lung, vừa chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Đặc biệt là Đàm Đài Yên Nguyệt, về bản chất nàng thuộc về người của thế giới động thiên, dù có đan dược trợ giúp thoát thai hoàn cốt, nhưng muốn thích nghi với môi trường Vĩnh Hằng Đại Lục vẫn cần một thời gian. Trong động thiên có sự giúp đỡ của chúng nữ Hắc Vũ Vương, có thể nhanh chóng tinh luyện pháp lực của bản thân thành cường giả luyện hư chân chính. Bạch Vũ sắp xếp ổn thỏa cho chúng nữ xong, liền chậm rãi bước đến gần thiên ma trụ. Bởi vì động thiên đại lục hiện tại đã sụp đổ hơn nửa trong trận đại chiến của Nhan Linh Tịch và Tà Mâu Đế, cho nên thời gian của hắn bây giờ có hạn, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Bạch Vũ đứng trước thiên ma trụ, thần sắc trang nghiêm, hắn chậm rãi đưa tay ra, ấn lên thiên ma trụ, thôi động thiên ma hỗn độn kinh giải phóng pháp lực của bản thân, từ từ bao bọc thiên ma trụ. Ong. Ngay khi Bạch Vũ hành động không lâu, từng trận tiếng long long vang lên xung quanh, ma khí nồng đậm cuồn cuộn tràn ra, Cuối cùng, 12 cây thiên ma trụ bùng phát lưu quang, trực tiếp bỏ qua không gian, dũng mãnh tràn vào mi tâm Bạch Vũ. Ma khí thuần khiết từ trên người Bạch Vũ khuyết tán ra, trong nháy mắt đã bao bọc lấy hắn, luồng lưu quang tràn vào mi tâm trực tiếp đi vào thức hải của nàng. Mà thân thể Bạch Vũ, giờ phút này cũng không tự chủ mà run rẩy, một luồng tin tức khổng lồ vô cùng, điên cuồng tràn vào trong đầu hắn, thông tin mà lưu quang mang theo suýt chút nữa khiến đầu óc Bạch Vũ nổ tung, có thể thấy lượng thông tin bên trong kinh khủng đến mức nào. May mắn thay, sau khi Bạch Vũ kiên trì đến cùng, trong lúc chịu đựng nỗi đau dữ dội đó, thông tin cũng không ngừng được tiêu hóa, rất nhanh, Bạch Vũ như nhìn thấy một bóng lưng mặc hắc y, bóng lưng đó đứng trên chiến trường vạn cổ, chỉ cần đứng ở đó thôi, thiên địa dường như đều thần phục dưới chân hắn, khí thế kinh khủng đó ép tất cả mọi người không dám ngẩng đầu. Mà sâu trong não hải Bạch Vũ, những chữ cổ xưa dần thành hình. Đại phù đồ thiên ma trụ. Sáu chữ toát ra ma khí từ từ ngưng tụ, tiếp đó là vô số trận pháp và giới thiệu đi kèm, cùng với kinh nghiệm tu luyện và cảm ngộ hiện ra. Khi những chữ này hiện lên, Bạch Vũ gần như lập tức chìm vào trong cảm ngộ huyền diệu đó. Đại phù đồ thiên ma trụ chính là tiên khí đi kèm được phái sinh từ Hỗn Độn Thiên Ma Kinh. Chỉ có người tu luyện Thiên Ma Hỗn Độn Kinh mới có tư cách sử dụng kiện tiên khí này. Hơn nữa, tiên khí này đối với thiên phú của người sử dụng cực kỳ hà khắc, bởi vì năng lực lớn nhất của nó chính là dựa vào Thiên Ma Hỗn Độn Kinh mà người tu luyện tu hành, phái sinh ra các loại trận pháp, dùng để sát phạt, để thăng, phong ấn, luyện chế. Nói cách khác, đại phù đồ thiên ma trụ có thể dựa vào sự hiểu biết của người sử dụng đối với dụng, huyết, quỷ, cổ bốn đạo trong Thiên Ma Hỗn Độn Kinh mà trong nháy mắt cấu trúc đại trận, dùng để sát phạt, luyện đi, luyện cổ, chế quỷ, khống chế bắt giữ lò đỉnh, khống chế dục vọng. Một thứ linh hoạt cực cao, quỷ dị đa biến như vậy, nếu không phải người sáng tạo Hỗn Độn Thiên Ma Kinh đã lưu lại cảm ngộ của bản thân trong đại phù đồ thiên ma trụ và truyền thừa bằng phương thức quán đỉnh, đồng thời kèm theo cảm ngộ. Bạch Vũ dù có được phương thức sử dụng đại phù đồ thiên ma trụ này, e rằng cũng khó mà sử dụng được, ít nhất, việc sắp xếp lại sự hiểu biết của bản thân về Thiên Ma Hỗn Độn Kinh đã là một công trình khổng lồ, nếu bản thân hắn chưa tu luyện đạt đến cảnh giới hợp thể, hắn căn bản không thể thôi động thứ này. Sau khi tiêu hóa tất cả mọi thứ trong đầu, trong lòng Bạch Vũ tràn ngập sự may mắn. May mắn hay, có tiền nhân trợ giúp, có thể khiến ta nhanh chóng nắm giữ tiên khí này trong tay. Theo 12 đạo cấm chế của Thiên Ma trụ hiện ra, Bạch Vũ chìm đắm trong cảm ngộ khống chế cấm chế, rất nhanh Thiên Ma trụ như có sinh mệnh, đồng thời nổ bật lên, từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng bị Bạch Vũ nắm trong tay. Vẫn phải nhanh chóng tu luyện Thiên Ma Kinh mới được, là cơ sở kết nối của Hỗn Độn Thiên Ma Kinh, không thể lơ là, Bạch Vũ lẩm bẩm tự nói. Sự huyền diệu của Thiên Ma Hỗn Độn Kinh vượt quá nhận thức của hắn. Bạch Vũ thậm chí còn nghi ngờ, công pháp như vậy, thật sự là do Ma Tôn trong lời nói của Đàm Đài Yên Nguyệt sáng tạo ra sao? E rằng không phải, với sự hiểu biết hiện tại của mình về Hỗn Độn Thiên Ma Kinh, bộ công pháp này căn bản không phải do người có thể sáng tạo ra, mà giống như thiên thụ. Nhanh chóng trấn áp cảm xúc kích động trong lòng, Bạch Vũ đưa mắt nhìn về phía huyết hải vực sâu, sau khi thở ra một hơi thật dài, Bạch Vũ trực tiếp vỗ mạnh xuống mặt đất. Ầm. Huyết hải cuộn cuộn, một bóng hình khổng lồ từ từ hiện ra, theo một bóng hình tóc bạc áo xanh chậm rãi xuất hiện, thần sắc Bạch Vũ trở nên nghiêm túc. Thân hình cao hơn 8 mét, uy nghi như người khổng lồ, làn da xám trắng, tuy là nam tử, nhưng khuôn mặt đó có thể nói là mị hoặc chúng sinh cũng không quá lời, Bạch Vũ chưa từng thấy người đàn ông nào xinh đẹp đến vậy. Nhìn bốn sợi xích khổng lồ trên tàn thi, trên mặt Bạch Vũ tràn đầy sự tôn trọng. Yêu đế Ngọc Dạ, tuy đã sớm vẫn lạc, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn dùng sức mạnh của mình để giam cầm Tám Mâu Đế. Hơn nữa, Ngọc Linh Lung còn nhận được truyền thừa từ hắn và kế thừa huyết mạch đó. Hiện tại, ngay cả tàn thi mà hắn để lại cũng trở thành món quà cuối cùng. Đối với cường giả như vậy, Bạch Vũ vô cùng tôn trọng. Túi sâu một cái, Bạch Vũ trực tiếp chém đứt xiềng xích trên tàn thi, theo pháp lực tuôn trào ra, tàn thi yêu đế dần dần bị đóng băng, sau khi đánh xuống phù văn đặc trưng của huyết hà kinh. Bạch Vũ đưa nó vào khu vực âm u nhất của động thiên Vô Chu Sơn và dặn dò Mạn Đà lao nhân chuẩn bị dữ liệu. Đối với tàn thi yêu đế này, cách xử lý tốt nhất vẫn là luyện thi, nếu nguyên liệu và năng lực đầy đủ, Bạch Vũ cảm thấy huyết thi luyện ra được có thể vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Bạch Vũ càng thêm kích động, nhìn thế giới động thiên vẫn đang không ngừng sụp đổ, một tiếng thở dài cũng dâng lên trong lòng. Đáng tiếc, nếu có thể khống chế thế giới động thiên này thì tốt rồi, đáng tiếc nhân vô thập toàn, sự vô viên mãn, cũng đã đến lúc rời đi rồi. Chương 516 quỷ xui xẻo, chương 516 quỷ xui xẻo, vạn cổ chiến trường. Tuyệt Linh Khu. Bởi vì số người được đưa vào rất đông, sau khi bị vạn cổ chiến trường đào thải, những người có thực lực tranh đoạt thần sơn đã bắt đầu hội tụ về khu vực này. Giữa trời cát vàng, xung quanh di tích đã không ít lần xảy ra tranh đoạt, những yêu thú như Sa Hà Tinh Trần có khả năng xác định phương hướng trong Tuyệt Linh Khu đã trở thành thứ bị tranh giành kịch liệt nhất. Ầm ầm ầm. Ngọc Băng Yên cắn răng, tay sách Trương Bách Đạo xuyên qua cát vàng, phía sau có bốn người bám giết không rời, khí tức cảnh giới độ kiếp cuốn lên cơn bão khủng bố. Vút. Kiếm khí mãnh liệt xen lẫn kim ô thần diễm cuộn ngược về phía sau, Ngọc Băng Yên cũng không ham chiến, thẳng tắp lao vút về một hướng. Còn bao lâu nữa? Ngọc Băng Yên lại nuốt một viên đan dược, ở Tuyệt Linh Khu thi triển công kích như vậy, ngay cả nàng cũng không thể kiên trì được bao lâu, huống hồ những lao quái vật phía sau kia, không ai là kẻ dễ đối phó. Không xa, ngay đó, phiến di tích kia tuyệt đối có điều kỳ quái, hơn nữa không phải cảnh giới độ kiếp có thể giải quyết được, hay dụ bọn họ đến đó mượn lực của di tích giết chết bọn họ. Trương Bách Đạo chỉ vào di tích phía trước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện mình hình như có chút xui xẻo, khó khăn lắm mới từ di tích bắt được một con Sa Hạt Tinh Trần lạc đàn, tuy là chất quẻ, nhưng dù sao cũng dùng được, ít nhất là không lo không nhận ra phương hướng, tìm được thần sơn. Ai ngờ mới qua bao lâu, mình đã bị người khác theo dõi. mấy lao giả ti tiện vô sỉ này thật sự là một lời không hợp đã động thủ, nếu không phải gặp được Mộng Băng Yên bị tách ra, cái mạng giả này của hắn đã phải bỏ lại đây rồi. Ai ngờ trong số những người này lại có tu sĩ biết phong ấn không gian chứ. Mộng Băng Yên cũng chú ý đến di tích trước mắt, không chút do dự, trực tiếp lao vút về phía di tích. Giống như Trương Bách Đạo, sau khi nàng cùng đội ngũ tiến vào Tuyệt Linh Khu, rất nhanh đã phát hiện ra một truyền thừa không tầm thường, mọi người cùng nhau tiến vào khám phá, nhưng lại gặp phải trận pháp bên trong, đại trận như mê cung trực tiếp chia cắt đội ngũ. Mà Mộng Băng Yên trong mê cung đã gặp phải Trương Bách Đạo sư đổ hai người chạy loạn khắp nơi, không lâu sau khi gặp hai kẻ xui xẻo này, toàn bộ truyền thừa chi địa bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng sa hạt tinh trần trên người Trương Bách Đạo bị phát hiện, ngay sau đó là cuộc truy sát vô tận. Trong khoảng thời gian đó, còn gặp phải một con yêu thú sơ kỳ độ kiếp chặn đường, để đối phó với nó, nữ đồ đệ của Trương Bách Đạo còn bị trọng thương, pháp lực của Mộng Băng Yên trực tiếp bị tiêu hao một nửa. Ầm ầm ầm. Ngay khi hai người tiến vào di tích, ba đạo lụa trắng khủng bố bắn tới, lại một đạo kim ô hư ảnh phóng lên trời, va chạm với lụa trắng trong chốc lát, tiếng gầm vang trời đồng loạt vang lên. Mộng Băng Yên tay cầm trường kiếm nhanh chóng lùi lại, khi ổn định thân hình, ba nam một nữ đã vây nàng lại. "Kỳ hỉ, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Vạn Kiếm Tông các ngươi đối với thánh nữ của mình, ngay cả một hộ đạo giả cũng không có sao?" Giọng nói ngạo mạn đồng loạt vang lên, nữ tử yêu mị mặc váy tím chậm rãi bước tới, ba lão giả cảnh giới độ kiếp phía sau nàng trong mắt càng tràn đầy vẻ trêu ngươi. "Bạch Sương Giáng, ngươi tìm chết." Mộng Băng Yên cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nữ tử, pháp lực quanh thân tuôn trào. Kẻ truy sát nàng chính là thánh nữ của Kim Vũ Tông Trung Lưu, cũng là con gái của trưởng môn Kim Vũ Tông. Ân đoán giữa hai người đã có từ 2 năm trước. Khi đó, đệ tử Vạn Kiếm Tông và Kim Vũ Tông đối đầu, vì tình huống đột ngột, Mộng Băng Yên và thánh tử thánh nữ của Kim Vũ Tông đã giao chiến, nàng một mình địch hai, chém chết thánh tử của bọn họ. Vì Kim Vũ Tông là tông môn trực thuộc Tử Tinh Trai, chuyện này còn gây ra ma sát giữa Thái Hư Tông và Tử Tinh Trai. Nhưng điều khiến Mộng Băng Yên không ngờ tới là Bạch Sương Giáng lại trong vòng 2 năm ngắn ngủi, tu vi đã đạt đến độ kiếp thất trọng, phải biết rằng, trước đó nàng chỉ là một tu sĩ hóa thần bắt trọng mà thôi. Thiên phú của Bạch Sương Giáng, cho dù gặp được thiên phú không tầm thường nào đó, cũng không thể tăng tiến nhanh đến vậy. Dù sao, việc ngưng tụ thiện thi không đơn giản như vậy, trừ phi là đại dược. Nghĩ đến đây, Mộng Băng Yên nheo mắt lại, bốn người đều là cường giả độ kiếp cao cấp, nếu ở bên ngoài, cho dù không đánh lại, nàng cũng tự tin có thể dựa vào nội tình của mình mà trốn thoát, nhưng bây giờ, kỳ hỉ, ngươi biết không, từ khi bước vào vạn cổ chiến trường, ta đã chú ý đến ngươi, may mà trời có mắt, để ta nhanh chóng gặp được ngươi đang gặp nạn. Mộng Băng Yên, huyết thủ giữa chúng ta, chung quy cũng phải tính toán rõ ràng. Giọng nói lạnh lùng của Bạch Sương Giáng vang lên, uy áp vô biên vô hạn tràn ra, thậm chí có xu hướng không thể kiểm soát, trực tiếp bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh di tích. Nàng đến giờ vẫn nhớ, vì sự ngạo mạn của mình, Kim Vũ Tông và Vạn Kiếm Tông đã xảy ra xung đột, sư minh Thanh Mai trúc mã của nàng trong trận tranh đoạt thần sơn đó đã mãi mãi không trở về. Nhưng thiên đạo là công bằng, cái chết của sư minh đã giúp nàng nhận ra chính mình, dưới sự gia trì của đại dược, nàng đã ăn thi thể sư minh, kế thừa thiên phú của hắn, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đạt đến cảnh giới này. Và tất cả những điều này đều là để trả thù Mộng Băng Yên. Nàng ta là kẻ thù của ngươi. Trương Bách Đạo trợn tròn mắt, khuôn mặt giàn mua méo mó, nhìn chằm chằm Mộng Băng Yên, quả nhiên, người có liên quan đến Bạch Vũ cũng thật xui xẻo, mình không nên đi cùng Mộng Băng Yên. Kẻ thù thì không hẳn, nếu không gặp, ta cũng không nhớ ra người này. Ngươi không nói phiến di tích này có lối ra sao, còn không mau đi tìm. Mộng Băng Yên giao tiếp với Thái Dương thần hỏa trong cơ thể, cưỡng ép tiêu hóa dược lực, cắn răng, nhắc nhở Trương Bách Đạo. Nghe vậy, Trương Bách Đạo nhìn quanh, vẻ mặt lo lắng. Ha 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 ha, không hẳn. Mộng Băng Yên, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình, yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết thoải mái như vậy. Thánh nữ Vạn Kiếm Tông, thánh nữ dự bị Thái Hư Tông, danh tiếng của ngươi thật khiến người ta bực mình. Nhưng danh tiếng này cũng khiến nhiều người có hứng thú nhỉ, đợi ta phế ngươi, rồi ném ngươi vào chốn lầu xanh phàm tục, tin rằng đến lúc đó, những danh tiếng này của ngươi cũng rất thu hút người khác đúng không? Lời vừa dứt, Bạch Sương Giáng rút ra 2 thanh trường kiếm, pháp lực mênh mông trực tiếp vang vọng trời đất. Bắt nàng lại cho ta. Nhìn động tác của Bạch Sương Giáng, Mộng Băng Yên mắt chứa lửa giận, tay nắm thuần quân kiếm phát ra tiếng kéo kẹt, cho dù 4 tôn độ kiếp, nàng có gì phải sợ. Ngay khi 4 người xông tới, đột nhiên, một luồng khí tức âm lãnh cuộn trào trong di tích, chỉ thấy hư không vốn tĩnh lặng, đột nhiên mà mèo. Cùng với sự xuất hiện của một không gian thông đạo, một bóng người cao gầy trực tiếp đạp không mà ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên không di tích. Mộng Băng Yên ngây người nhìn bóng người đó, khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia, đôi mắt đẹp của nàng chợt mở to. Chết tiệt, ta đã nói tại sao lão tử lại xui xẻo đến vậy, Bạch Vũ, lại là ngươi. Trương Bách Đạo nhìn Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện, giống như một con gà trống bị bắt cổ, trực tiếp nhảy dựng lên nói, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Chương 517 nhận biết ta ngươi còn không chạy. Chương 517 nhận biết ta ngươi còn không chạy. Bạch Vũ nhìn trạng thái của Mộng Băng Yên, lập tức ánh mắt khóa chặt Bạch Sương Giáng. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, hắn giơ ngón tay chỉ thẳng vào hư không. Ông. Trong chớp mắt, ma khí cuồn cuộn, 12 cây trụ đá bắn ra như tên bắn, không gian bị phong tỏa ngay lập tức, đồng thời một trận pháp khổng lồ chấn áp xuống. Thế giới bên ngoài xem ra náo nhiệt thật ầm. Trên bầu trời, 12 thiên ma trụ luân chuyển, khí tức bốn ấm lánh bỗng chốc nóng lên, sương mù màu hồng phấn phun trào, một luồng sức mạnh ấm áp như nước suối nóng trực tiếp bao trùm lấy 4 người. Làn sương mù quỷ dị kia không hề có bất kỳ công kích nào, nhưng lại có thể từng giây từng phút khơi gợi cảm xúc của người khác. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh. Khi 12 thiên ma trụ phát họa ra trận pháp, 4 người Bạch Sương Giáng đã hoàn toàn bị bao phủ. Cảm nhận được cảm giác khác lạ đó, Bạch Sương Giáng nheo mắt. Không ai ngờ Bạch Vũ lại ra tay trực tiếp như vậy, đối phương rõ ràng chỉ là một hóa thần, vậy mà lại dám khiêu khích uy nghiêm của bọn họ. Còn Trương Bách Đạo nhìn hành động của Bạch Vũ, đặc biệt là khi thấy 12 thiên ma trụ, dường như nghĩ đến điều gì đó, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thứ này không phải là thứ mà tên kia dùng để phong ấn tà ác tộc vào thời thượng cổ, trước khi dầu hết đèn tắt sao? Sao lại xuất hiện trong tay Bạch Vũ? Chẳng lẽ tà ác tộc bị phong ấn bên dưới đã trốn thoát rồi? Không thể nào, động tiên thế giới phải có người bảo vệ chứ. Kinh ngạc, chấn động, không thể tin được, những cảm xúc này lan tràn trong lòng Trương Bách Đạo, khiến hắn theo bản năng giao tiếp với thần sắc cổ. Sau khi tính toán mọi chuyện, hắn trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh. Không phải, tên kia đã chết rồi. Ông ngong ngong. Băng xương tựa như báo tô trực tiếp cuộn trào trong làn xương mù màu hồng phấn. Bạch xương giang tay cầm song kiếm triển khai sức mạnh sát phạt kinh khủng, đôi mắt vốn yêu dị trở nên tà dị. Nàng ngây người nhìn Bạch Vũ, ánh mắt sắc như dao. Rõ ràng dưới ảnh hưởng của 12 thiên ma trụ, nàng tuy có thể tạm thời áp chế sức mạnh bạo động trong lòng, nhưng vì tốc độ của Bạch Vũ quá nhanh, bốn người ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Lúc này, sắc mặt Bạch Xương dáng âm trầm đến cực điểm, pháp lực toàn thân lưu chuyển, uy áp quần quật như hồng thủy quét ra. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Vũ, lạnh giọng nói: "Thánh tử Thiên Ma Tông Bạch Vũ, sớm đã nghe nói ngươi có quan hệ không tầm thường với tiện nhân kia. Hôm nay ngươi đã dám ra tay với ta, vậy thì cùng nhau ở lại đi." Bạch Vũ nhìn trạng thái của Bạch Xương dáng, cười lạnh một tiếng: "Đã từng nghe nói về ta, ngươi còn không chạy. Quả nhiên, đại dược có thể khiến người ta trở nên to gan. Tìm chết." Trên mặt Bạch Xương dáng hiện lên vẻ giận dữ tột độ. Đoàn người bọn họ đều là độ kiếp bắt trọng, há lại là Bạch Vũ, một con kiến hôi, có thể khiêu khích được. Ầm. Hàn lưu vô tận bùng nổ từ bốn người, phía sau hóa thành băng xương ngập trời. Băng xương hội tụ thành từng mũi băng nhọn, sức mạnh bộc lộ ra, ép cả bầu trời rung chuyển ầm ầm. Trong tình huống bốn người đồng thời ra tay, toàn bộ không trung phía trên di tích, trong khoảnh khắc này dường như bị đóng băng, cát vàng bốn dày đặc giờ cũng bắt đầu run rẩy. "Ở đây của ta, không đến lượt các ngươi làm cản." Bạch Vũ cười cười, ngay sau đó một bóng người trực tiếp từ động thiên bắn ra, mang theo kiếm ý mênh mông tựa như thái cực bát quái, đủ để trấn áp mọi thứ. Một luồng kiếm khí kinh khủng, lúc này ngưng tụ như sóng thần, sau đó vọt lên trời, sức mạnh mang theo trực tiếp chấn nát băng xương do bốn người Bạch Xương dáng ngưng tụ. Luân hồi kiếm ý, vẫn sát. Soạn. Trong khoảnh khắc băng nhọn bị chấn nát, cả thiên địa dường như bị kiếm ý kinh khủng kia khóa chặt. Bất kể là Bạch Xương dáng hay ba lão giả bên cạnh nàng, lúc này đều hoảng sợ biến sắc. Bọn họ kinh hãi nhìn bóng dáng xinh đẹp tay cầm song kiếm Thái Sơ Tố vẫn trên bầu trời, bốn người đều có thể cảm nhận rõ ràng uy lực mà Lý Tố Ngọc lúc này đang tỏa ra kinh khủng đến mức nào. Dao động như vậy, hoàn toàn vượt qua độ kiếp cửu trọng. Siêu. Bốn đạo kiếm khí tựa như lưu quang rực rỡ, trực tiếp xé toạc không gian. Nơi đi qua, không gian tràn ngập những vết nứt, lệnh hủy diệt đó khiến thiên địa bắt đầu run rẩy. Công kích của Lý Tố Ngọc không hề hoa mỹ, cảnh giới độ kiếp, một cảnh giới một trời, đối phó với những người yếu hơn mình, cứ trực tiếp dùng phương thức thô bạo nhất để tấn công là được. Ầm. Kiếm khí gào thét lao đến, ba lão giả thấy vậy trực tiếp liên thủ triệu hồi một tấm băng thuẫn. Khoảnh khắc băng thuẫn và kiếm khí va chạm, dư ba kiếm khí vô tận càn quét khắp thiên địa, linh khí toàn bộ bầu trời bị hút sạch sẽ. Khi bốn bóng người trực tiếp bị kiếm khí đó chấn bay, chỉ thấy đôi mắt Bạch Xương dáng trợn trừng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ miệng, cuối cùng đập mạnh vào phạm vi của 12 thiên ma trụ. Sao có thể như vậy? Tấm băng thuẫn kia chính là chí bảo mà phụ thân ban cho bọn họ, đó là tiên khí mà, sao lại không đỡ được công kích của Lý Tố Ngọc? Bốn người đột ngột dừng lại, Bạch Xương dáng đang định triệu hồi băng thuẫn về, nhưng giây tiếp theo, trong mắt nàng lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, thức hải của mình lại bị kiếm khí đen trắng kia phong ấn, hoàn toàn không thể vận dụng bất kỳ pháp lực nào. Khi nhận ra trạng thái này, Bạch Xương dáng không còn lo lắng điều gì nữa, vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài từ trong nhận chuẩn bị chạy trốn. Bút. Ngay khi nàng lấy lệnh bài ra chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cái tát trực tiếp đánh vào cổ tay nàng, lệnh bài rơi xuống theo tiếng động, còn ba lão giả trước đó lại chậm rãi bước ra từ làn sương mù màu hồng phấn. Hắc hắc hắc, xem ra, đúng là một cái lò luyện rất tốt, đã gặp được rồi thì đừng đi đâu cả, để lão tổ ta để thăng một chút đi. Khác với trước đó, lúc này ba lão giả hai mắt đỏ ngầu, tựa như dã thú. Trên người bọn họ không ngừng có sương mù màu hồng phấn xuyên qua, cả người thần sắc đã thay đổi lớn. Chưa đợi Bạch Xương dáng kịp phản ứng, nàng đã bị ba người khóa chặt. Thấy vậy, sắc mặt Bạch Xương dáng trực tiếp trở nên tái nhợt, cả người vô cùng chật vật. "Bạch Vũ, ngươi đừng có quá đáng. Kim Vũ Tông ta cũng không dễ chọc đâu." Bạch Xương dáng bất chấp tất cả mà lớn tiếng nói. Tuy nhiên, đối với tiếng gầm giận dữ của nàng, Bạch Vũ không hề để tâm, trực tiếp thúc giục 12 thiên ma trụ đến cực hạn. "Xoẹt. Hắc hắc hắc. Không không được. Không. A a a." Không để ý đến tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ đại trận, Bạch Vũ thân ảnh lóe lên, trực tiếp đến trước mặt Ngộng Băng Yên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi nhíu mày. "Ngươi bị thương rồi. Kinh mạch bị tổn thương thôi, vì để thoát thân, đáng giá." Nhìn vẻ mặt của Bạch Vũ, Ngộng Băng Yên lắc đầu. Khi cảm xúc căng thẳng trong lòng biến mất, cả người nàng bắt đầu lung lay sắp đổ. Bạch Vũ thấy vậy liền nhanh mắt đỡ lấy nàng, sau đó vòng tay ôm ngang eo nàng. Nhìn Trương Bách Đạo vẻ mặt kinh ngạc, Bạch Vũ nhíu mày, biểu cảm có thêm một tia trên ai. "Chợt ngươi không phải có nhiều thủ đoạn sao? Sao lần này lại chật vật như vậy?" Nghe lời Bạch Vũ nói, Trương Bách Đạo ngây người, sau đó gương mặt giàn mua nhìn về phía bầu trời xa xăm, như thể không nghe thấy gì. "Lão đệ, bốn người này ngươi không vừa mắt, giết đi cũng tiếc, hay là giao cho ta?" Cúc Trương Bách Đạo. Chương 518 thứ ba mới tể tụ, chương 518 thứ ba mới tể tụ, tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp tục. Khi trận pháp do đại phù đồ thiên ma trụ tạo ra dần biến mất, rất nhanh chỉ thấy Bạch Xương dáng đã biến thành một bộ xác khô. Ba lão giả bị khống chế, mặc dù cưỡng ép đối phương làm lô đỉnh, nhưng trong suốt quá trình không hề nhận được bất kỳ lợi ích nào, ngược lại, năng lượng và tinh khí thần của chính họ đã bị đại phù đồ thiên ma trụ rút ra và được cất giữ trong thiên ma trụ. Điều này khiến khuôn mặt vốn đã giàn mua của họ trở nên khô héo như vỏ cây. Xoẹt. Bốn đạo kiếm khí bắn ra, bốn người trực tiếp bị chém ngang lưng, thân hồn của họ cũng bị Bạch Vũ phong ấn thu vào túi. Bạch Vũ tiện tay thu tấm băng thuẫn vào tay, cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên băng thuẫn cùng với phong ấn trong cấm chế, lông mày khẽ nhếch. Hàn lưu hoán đông thuẫn này rõ ràng là một trong những nội tình của Kim Vũ môn, mặc dù quyền sử dụng của nó nằm trong tay Bạch Sư Giáng, nhưng cấm chế bên trong lại đại diện cho việc chủ nhân của tấm thuẫn này là một người khác. Nếu cưỡng ép xóa bỏ cấm chế, chuyện bên này rất có thể sẽ bị bại lộ. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ cũng không đội ra tay với tấm thuẫn, mặc dù thứ này là một tiên khí, nhưng cũng chỉ vừa mới nhập phẩm mà thôi, nếu cưỡng ép thu đi thì có thể sẽ gặp phiền phức. Dán vài lá bùa lên tấm thuẫn, Bạch Vũ ném nó vào không gian giới chỉ. Nhìn những di tích lộn xộn xung quanh, Bạch Vũ cũng không định ở lại lâu, trực tiếp triệu hồi Lâm Đông Trục Nguyệt Nhiễn, liền chuẩn bị rời đi. Mà Trương Bách Đạo đảo mắt một cái, cũng không chút do dự, trực tiếp đi theo bước chân của Bạch Vũ đạp lên Lâm Đông Trục Nguyệt Nhiễn, khuôn mặt dàn mua kia cười nhiệt tình. Trương Bách Đạo nhìn Bạch Vũ với khí chất đã thay đổi lớn, không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức cười tủm tỉm nói: "Đạo hữu đã giết chết tà đế của động thiên thế giới sao?" Lời này vừa thốt ra, Bạch Vũ trước tiên sững sờ, sau đó gật đầu, không ngờ Trương Bách Đạo lại biết cả động thiên thế giới, thậm chí còn rất rõ kẻ bị phong ấn bên trong là ai. Lão già này càng ngày càng thần bí. Ngươi biết bao nhiêu về tà ách tộc? Quân thể tà ách tộc này không hề đơn giản như vậy, mặc dù đạo hữu lần này có thể tiêu diệt một tà đế bị phong ấn, nhưng ta đoán phong ấn do động thiên thế giới để lại đã tốn rất nhiều công sức. Ai, tang thương biến đổi, nhiều thế lực từng lừng lây danh tiếng đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử, những phong ấn mà họ từng trấn giữ cũng vì đủ loại nguyên nhân mà bị thế nhân lãng quên rồi. Trương Bách Đạo ngữ khí có chút thở dài. Ở thời thượng cổ, thiên điêu và những tồn tại tuyệt thế như măng mọc sau mưa, nhưng đến thời đại này, rất nhiều người trong số họ đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử. Nghe lời của Trương Bách Đạo, Bạch Vũ cũng nhíu mày, không ngờ Trương Bách Đạo lại có thể đoán trúng 7-8 phần, tên Tà Mâu Đế quái dị kia trước mặt hắn dường như chẳng là gì cả. Nói như vậy, những quái vật như Tà Mâu Đế, cả vĩnh hằng thế giới còn rất nhiều sao? Lý Tố Ngọc bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Trương Bách Đạo, kinh ngạc nói: "Nếu vậy, chẳng phải nói những di tích cổ xưa ẩn mình trong đại lục, rất nhiều nơi đều có sự tồn tại của loại phong ấn này sao?" "Đúng vậy, ta ách tộc là kẻ khởi xướng đại kiếp, đồng thời, chúng cũng là người bảo vệ thiên đạo, tu sĩ tranh giành sinh mệnh với trời, tương đối, chúng cũng là tử địch của tu sĩ. Những thứ trong đó, ta cũng chỉ biết đại khái, có lẽ đợi các ngươi đến thượng du mới có thể hiểu biết nhiều hơn." Trương Bách Đạo trầm rãi nói. "Tuy nhiên đạo hữu, muốn hiểu biết nhiều thì vẫn phải nâng cao thực lực mới được nghe vậy." Bạch Vũ gật đầu. Trương Bách Đạo nói không sai, muốn tìm hiểu bản chất của những chuyện này, cần phải có đủ thực lực, mà chính mình bây giờ còn kém xa. "Đã gặp thì cùng đi đi, Tuyệt Linh Địa đặc biệt, tiếp theo, xin tiền bối dùng pháp lực giúp ta thúc giục Nguyệt Niễn gấp rút lên đường, chúng ta cũng nên đi về hướng Thần Sơn rồi. Làm thù lao, những thu hoạch tiếp theo, chúng ta chia một chín, ngài thấy thế nào?" Bạch Vũ nhìn Trương Bách Đạo cười nói. Trương Bách Đạo tên này, đừng thấy hắn bây giờ tu vi rất thấp, nhưng chính mình cũng không thể một mình đối phó hắn, hơn nữa, lao đạo kiến thức rộng rãi, để hắn thúc giục Nguyệt Niễn tìm kiếm Thần Sơn thì không còn gì tốt hơn. Nghe lời của Bạch Vũ, Trương Bách Đạo trước tiên sững sờ, sau đó trên mặt đầy vẻ khổ sở. "Đạo hữu, chia một chín, như vậy có chút không công bằng, tiền bối đây không phải cũng được hưởng cảm giác được người khác bảo vệ sao?" "Chậc, sổ sách không tính như vậy." Tố Ngọc ném lao giả này xuống. "Khoan đã, lao phu đổi ý rồi." Sau khi thương nghị hữu nghị, Trương Bách Đạo đã xin Bạch Vũ vài viên đan dược, dùng để chữa thương cho tiểu đồ đệ của mình và vị thần nữ cấp địa vừa bắt được làm lô đỉnh. Sau đó trực tiếp đóng vai trò người đánh xe, ngồi cùng với Tử Nguyệt Long Văn Cương, thúc giục Lâm Đông Trục Nguyệt Miễn gấp rút lên đường. Mà Bạch Vũ ngồi trong phòng, an trí mộng băng yên ổn thỏa, trong mắt hiện lên một tia kích động. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ triệu hồi thần sắc cổ. Theo tiếng vo ve của thần sắc cổ, lời phê hiện ra. Biển xanh cuộn sóng mới hiện sắc, núi xanh sừng sững chẳng khoe cao. Côn Bằng nằm sâu Bắc Minh Lạnh, át sẽ vô nước 3000 dặm. Tam tài tề tụ, phúc tinh giáng thế. Ong ong ong. Khi mệnh cách mới được thêm vào trong cơ thể, khí vận của Bạch Vũ trong khoảnh khắc bạo trướng như gió, không ngừng bành trướng, đồng thời, khí đen trên khí vận hoàn toàn được thanh lọc. Từ đen chuyển sang trắng, đồng thời một tia sắc đỏ xuất hiện trên đó, khi sắc đỏ càng ngày càng rõ ràng thì lại xuất hiện màu cam, cho đến khi khí vận màu vàng ngưng tụ thành, sự thay đổi mới chậm lại. Nhìn sự thay đổi của khí vận bản thân, Bạch Vũ hít sâu một hơi khí lạnh, khí vận màu vàng, từ khi mình tu hành đến nay chưa từng thấy qua. Vì sự tồn tại của thần sắc cổ, khí vận của hắn luôn thiên về màu đen, lúc tốt thì là màu trắng, đa số thời gian thì là màu xám. Dù sao thần sắc cổ bản thân chính là một kẻ ngốn khí vận lớn, cho dù ngươi không dùng, sự cung dưỡng bình thường cũng cần lực lượng khí vận, huống chi bây giờ còn thêm một thái cực phong thủy cổ cùng cấp độ. Nhưng bây giờ, khí vận của mình lại khôi phục đến màu vàng, đen trắng đỏ cam vàng lục lam tím, nói cách khác, khí vận của mình đã đạt đến trình độ trung đẳng, hơn nữa còn đang chậm rãi tăng lên. Tam tài tề tụ, khủng bố đến vậy. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, thu thập thiên địa nhân tam tài, bản thân chính là để chúng và vận mệnh của mình liên kết và gia trì cho bản thân. Mà thiên tài nhan linh tịch, bản thân thần bí vô cùng, chính là tồn tại chủ đạo tất cả. Địa tài đàm đài yên nguyệt, cứu thế chủ của động thiên thế giới, bản thân còn là thụy thú bạch trạch, cũng là trợ lực để trở nên mạnh hơn. Nhân tài mộng băng yên, Bạch Vũ nhìn mộng băng yên đã ngủ say, nhớ lại thiên phú và kinh nghiệm của nàng. Bạch Vũ cảm thấy, chỉ cần nàng có thể trưởng thành, thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không kém mình, dù sao, nữ nhân này mới thật sự là hồng phúc tề thiên, đã gặp bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Mộng Băng Yên có lẽ chính là nguồn gốc của hồng vận tề thiên trong mệnh cách. Chương 519 Hoàn Thiện Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, chương 519 Hoàn Thiện Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, nhờ có chỉ dẫn của Trần Tinh Sa Hoa, con đường tiến sâu vào di tích sau khi rời khỏi đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc Trương Bách Đạo viện cớ pháp lực cạn kiệt mà xin vài lần đan dược, không có chuyện đặc biệt nào xảy ra. Cứ thế vừa đi vừa nghỉ, một mặt thu thập tài nguyên trên đường, một mặt quan sát xung quanh, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Mộc Băng Yên đang hồi phục thương thế của mình, Bạch Vũ tạm thời giao quyền điều khiển Nguyệt Liễn cho Lý Sấu Ngọc, còn bản thân thì tu luyện Trương Thiên Ma Kinh trong Thiên Ma Hỗn Độn Kinh. Là môi giới kết nối Thiên Ma Hỗn Độn Kinh với các kinh văn khác, Thiên Ma Kinh ghi chép cơ sở của dục, cổ, huyết, ủy tứ kinh, cùng với pháp môn tu luyện để dung hợp huyết hà đoán thể thuật, u minh đoán thần thuật, không linh cổ thể và dục thần chi thể. Trong đó, huyết hà đoán thể, u minh đoán thần, không linh trấn cổ, dục thần cấm phách, bốn thứ hợp nhất thành tiểu hỗn độn thần ma thể. Ong ong ong. Trong phòng, chỉ còn lại Lý Sấu Ngọc và Bạch Vũ. Mộng Băng Yên vì đang hồi phục thương thế nên đã chọn phòng phụ. Trong phòng, ma khí cuồn cuộn, lúc thì đen kịt, lúc thì thanh tưởi. Từng trận âm thanh ong ong vang vọng trong phòng, đồng thời giấy lên uy áp xen lẫn ma ý, tạo thành một cảm giác cấm lãnh. Trong khi ma khí cuồn cuộn tràn ngập, từng tiếng long ngâm hổ gầm truyền ra, tựa hồ xương thịt không ngừng được cường hóa. Và ở phương vị phát ra âm thanh, một thân ảnh đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng. Ma khí nồng đậm không kẽ hở xâm nhập vào cơ thể người đó. Lực lượng bá đạo không ngừng xé rách cơ thể hắn, rồi lại nhanh chóng lành lại dưới sự gia trì của ma văn, giống như phá kén chủ sinh. Thân ảnh đó, tự nhiên là Bạch Vũ. Từ khi Lâm Đông Trục Nguyệt Niên khởi động, hắn đã luôn tu luyện, đã kéo dài hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn không ngừng chịu đựng sự tẩy rửa của ma khí. Dưới sự tẩy rửa như vậy, mỗi khối huyết nhục trên người hắn, thậm chí là lỗ chân lông, đều trải qua quá trình phá vỡ rồi tái hợp. Cơn đau bị căng nứt rồi lại lành lại, tựa như lăng trì. Dưới sự tra tấn vượt quá giới hạn như vậy, nếu có chút sơ sẩy, nhịp điệu công pháp không theo kịp, liền có thể trọng thương hấp hối. Nhưng may mắn thay, trong tạp dịch phòng của Thiên Ma Tông, Bạch Vũ đã sớm rèn luyện được tâm trí cực kỳ đáng sợ. Hắn từng bước đi đến hiện tại, cũng đã trải qua vô số khốn cảnh và cận kề sinh tử. Thêm vào đó, những con số hiển thị trên bảng điều khiển không ngừng tăng lên như hy vọng, điều này khiến hắn kiên trì được. Hơn nữa, sau khi trải qua sự gia trì của Thiên Ma Kinh, trong suốt nửa tháng này, Bạch Vũ cũng dần thích nghi với trạng thái phá rồi lập này. Thân thể của hắn, trong mỗi lần phá vỡ và tái cấu trúc đều đạt được cường độ lớn hơn. Thậm chí, linh khí xung quanh đã không đủ để hội tụ ma khí, từ 10 ngày trước, hắn đã bắt đầu rút sức mạnh từ linh khoáng trong tinh thần sơn mạch ở động thiên để gia trì cho bản thân. Cho đến nay, quá trình phá vỡ và tái cấu trúc cơ thể đã trở nên chậm hơn nhiều, độ cứng rắn của nó so với trước kia, e rằng đã đạt đến đỉnh cao của hóa thần. Sự thay đổi này khiến hắn trong lòng vô cùng kích động. Lực lượng nhục thân đạt đến đỉnh cao hóa thần, có nghĩa là hiện tại hắn chỉ cần dựa vào lực lượng nhục thân là có thể trấn áp tu sĩ cung cấp. Trong tình huống tiện thi tạm thời không thể ngưng tụ, phương thức tu luyện này là cách nhanh nhất để hắn nâng cao thực lực hiện tại. Mà hóa thần đỉnh phong đã là một chướng ngại. Nếu cứ tiếp tục đi xuống, không có sự gia trì của tu vi, rất dễ khiến sự cân bằng của bản thân bị phá vỡ, như vậy, có hại mà không có lợi. Do đó, dù có thể tiếp tục tu luyện, Bạch Vũ cũng chỉ có thể thoát khỏi sự cám dỗ như vậy. Sau khi ngừng tu luyện, Bạch Vũ cảm nhận những thay đổi xung quanh cơ thể. Điều khiến hắn càng thêm kích động không chỉ là sự thăng tiến của nhục thân, mà còn là pháp lực. Giờ phút này, trong thức hải của hắn, pháp lực vốn đã bị nén đến cực hạn, dưới sự gia trì của ma khí thuần khiết, chất lượng lại tăng lên gấp 9 lần so với trước. Dưới sự trấn áp của Cựu đỉnh và Đồ đằng, pháp lực vẫn đang tiếp tục được tinh luyện. Chất lượng pháp lực của Bạch Vũ hiện tại đã mạnh hơn trước rất nhiều. Có thể nói vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu thiện thi xuất thế, liền có thể tiếp tục đột phá. Và với chất lượng pháp lực thuần khiết như vậy, e rằng hắn có thể dựa vào sự hùng hậu của pháp lực mà tự mình tiêu hao hết trong suốt nửa tháng. Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, hoàn chỉnh, 20000000, o o Hỗn Độn Thiên Ma thể 1000, o o Bạch Vũ từ từ mở mắt, nhìn những con số hiển thị trên bảng. Hiện tại Thiên Ma Kinh đã dung hội quan thông, công pháp cũng đã thay đổi. Mặc dù nhìn có vẻ đơn giản hơn nhiều, nhưng Bạch Vũ biết đây mới là khởi đầu của sự tu luyện công pháp đáng sợ này. Cường độ pháp lực hiện tại đã vượt xa hóa thần ngũ trọng. Trước khi ngưng tụ thiện thi, không thể tiếp tục nén nữa, nếu không, thức hải có thể không chịu nổi. Cảm nhận pháp lực kinh khủng trong thức hải, Bạch Vũ cũng có chút lo lắng. Trạng thái bị nén đến cực hạn này, vì không thể đột phá, sớm muộn cũng sẽ đạt đến giới hạn. Nếu cứ tiếp tục, rất có thể bản thân sẽ không chịu nổi trước. Thiện thi hả? Mặc dù đã tìm được cách giải quyết, nhưng vật liệu vẫn còn thiếu một chút. Bạch Vũ thầm nói trong lòng, có thần hồn của Trúc Hoàng ở đó, vật liệu chính để ngưng tụ thiện thi đã có. Thêm vào đó, thần hồn của Tiết Sư Nam, Bạch Sưng Giáng, vờ được thu thập trong khoảng thời gian này, theo lý mà nói, là có thể ngưng tụ thiện thi rồi. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ ý niệm này. Có thể ngưng tụ thiện thi và ngưng tụ thiện thi hoàn mỹ là hai khái niệm khác nhau. Đã làm thì phải làm tốt nhất, trên con đường tu luyện tối kỵ vội vàng cầu lợi. Với ý nghĩ đó, Bạch Vũ cũng đè nén sự cám dỗ trong lòng, tĩnh lặng cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, nén tất cả mọi thứ xuống một điểm cân bằng. 10 ngày sau, hắn mới nắm giữ được sự cân bằng tốt nhất trong trạng thái hiện tại. Hô Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi, trước tiên dùng phá vọng kim tình để dò xét trạng thái của Mộng Băng Yên. Khi thấy nàng dường như có dấu hiệu đột phá, Bạch Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn Đàm Đài Yên Nguyệt đang hồi phục trong động tiên và Nhan Linh Tịch đang ngủ say. Chỉ thấy trạng thái của các nàng cũng tăng tốc rất nhiều, đặc biệt là Nhan Linh Tịch rõ ràng nhất, nàng muốn di chậm chạp vì lý do không rõ. Nhưng hiện tại, tốc độ hồi phục của Nhan Linh Tịch lại tăng lên gấp 3 lần so với trước. Sự thay đổi này khiến Bạch Vũ hít vào một hơi khí lạnh. Tam tài tệ ỉu, các nàng phản bổ bản thân đồng thời cũng có thể khiến mệnh cách của ba người bổ sung cho nhau, nâng cao bản thân. Sau khi thông suốt tất cả những điều này, Bạch Vũ mới hiểu được hiệu quả đáng sợ thực sự của mệnh cách tam tài tệ ỉu. Công tử, ngài hình như đã thay đổi rất nhiều ngay khi Bạch Vũ đang kích động. Lý Sấu Ngọc thấy Bạch Vũ tỉnh lại liền từ từ tiến đến, nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ, thần sắc từ ngưng trọng biến thành kinh ngạc, cuối cùng đôi mắt đẹp đầy tò mò lại có những cánh đào lưu chuyển. Nghe lời của Lý Sấu Ngọc, Bạch Vũ nghi hoặc nhìn đối phương. Khi thấy sự thay đổi của Lý Sấu Ngọc, hắn cũng ngẩn người. Thần thái, dáng vẻ không có gì thay đổi, nhưng không biết tại sao ta cảm thấy, công tử ngài thật thơm. Chương 520 Thanh Quỷ Nhất Tộc, chương 520 Thanh Quỷ Nhất Tộc. Nghe Lý Tố Ngọc nói những lời kinh người, cùng với trạng thái kỳ lạ của nàng, Bạch Vũ khẽ mắt giật giật, không hiểu sao hắn đột nhiên có một dự cảm không lành. Dù Lý Tố Ngọc hiện tại là tùy tùng của mình, nhưng ngày thường nàng sẽ không chủ động quá nhiều, trừ khi tu hành đến mức nhập tâm, nàng vẫn có thể giữ được lý trí. Nhưng biểu hiện hiện tại của nàng thực sự có chút kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ hồi tưởng lại quá trình tu hành trước đó, hắn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Trong Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, Huyết Hà Đoán Thể Thuật chủ yếu tác dụng lên nhục thân, U Minh Đoán Thần Thuật tác dụng lên thần hồn, còn Không Linh Cổ Thể thì tác dụng lên sự kết nối với cổ. Mà phương pháp tu luyện dục thần chi thể lại có vẻ khá kỳ lạ, nó tác dụng lên bản thân đồng thời cũng tác dụng lên người khác. Với pháp tác dụng đạo, thành tựu hậu thiên dục thần chi thể, sau đó từ hậu thiên chuyển sang tiên thiên, đúc nên thần thể đỉnh cao của dục đạo. Mà dục thần chi thể chính là hóa thân của dục vọng. Nói cách khác, trên người Bạch Vũ hiện tại sẽ luôn tỏa ra khói lửa vô hình vô tướng, những làn khói lửa này sẽ vô thức ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác đối với hắn, rõ rệt nhất chính là sự thần phục hoặc chiếm hữu. Sự ảnh hưởng này không phân biệt giới tính, thậm chí không phân biệt người hay thú, hơn nữa làn khói lửa này, Bạch Vũ bản thân cũng không thể khống chế. Dù sao, đây vốn là biểu hiện cao nhất của dục chi đạo, khiến người ta chìm đắm trong vô thức. Đây không phải là một con mị ma di động sao? Bạch Vũ khẽ mắt giật giật, lẩm bẩm. Trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với công pháp dục đạo bá đạo như vậy, mà sau khi dung hợp Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, lại khiến bản thân sản sinh ra chất biến, thứ này là phúc, đồng thời cũng có thể là họa. Công tử, ta cảm thấy sau khi nhận được truyền thừa của Thánh Đế trước đó, tiến bộ của ta hiện tại vẫn còn hơi chậm. Ít nhất, ở động tiên thế giới trước, ta không phát huy được tác dụng lớn, cho nên vẫn cần phải tu tập cảm ngộ kỹ lưỡng hơn. Lý Tố Ngọc nhẹ giọng nói, không hiểu sao nàng cảm thấy Bạch Vũ hôm nay có chút đặc biệt, hơn nữa còn có không gian để nâng cao thực lực, cho nên đây quả thực là một thời cơ tốt. Nói rồi, Lý Tố Ngọc từ từ gối đầu lên đùi Bạch Vũ, chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn hắn, không nói một lời nhưng qua những hành động nhỏ lại không cần nói cũng hiểu. Bạch Vũ, Sắc Hoa Lộ Ngọc, Thiên Ma Hỗn Độn Kinh 1. Nguyện niệm tiếp tục di chuyển 7 ngày, Hạ Sơ Tuyết cũng bước ra khỏi đầu tiên, mà 3 ngày trước Ngọc Băng Yên đã hồi phục cũng bước ra khỏi nguyện niệm. Sau khi Bạch Vũ sắp xếp xong xuôi mọi thứ, hắn thu nguyện niệm lại, nhìn về phía cổ thành Đại Sơn xa xa, cùng với dãy núi liên miên bất tuyệt sừng sững ở đằng xa, không khỏi có chút cảm thán. Khoảnh khắc bước ra khỏi Tuyệt Linh Khu, một đường nét thành phố hiện ra, thậm chí xung quanh còn có một con đường cổ kính được xây dựng đặc biệt. Sau khi kiểm tra bản đồ, Bạch Vũ phát hiện, cổ thành trước mắt kia lại chính là con đường tất yếu để họ đến được đích cuối cùng. Lúc này, vô số ánh sáng và bóng tối xuyên qua bầu trời, khiến cổ thành vốn yên tĩnh trở nên vô cùng phồn hoa, những luồng uy áp thỉnh thoảng lướt qua, càng làm cho bầu không khí xung quanh thêm phần nghiêm trọng. Và Bạch Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi cảm thán. Không ngờ đằng sau Tuyệt Linh Khu, lại còn có thế lực ở đây xây dựng thành trì, và cổ chiến trường quả nhiên không đơn giản như tưởng tượng. Cổ thành này nhìn không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Dù chưa đến gần, ta đã cảm nhận được linh trận ẩn hiện xung quanh. Cường độ của linh trận, e rằng đã đạt tới cảnh giới luyện hư. Lý Tố Ngọc cũng tò mò nhìn thành phố trước mắt, ngay cả Hạ Sơ Tuyết kiến thức rộng rãi cũng không có bất kỳ ấn tượng nào về thành trì này. Chỉ là không biết, chủ nhân của thành trì này, rốt cuộc là ai? Bạch Vũ nheo mắt, trong lòng nghi hoặc. Cũng đúng lúc này, một ngọn núi thịt khổng lồ, từ từ đi ra từ giữa trời đất đầy cát vàng, ngọn núi thịt đó ngồi trên một chiếc kiệu lớn hoa lệ, xung quanh có thị nữ hầu hạ, 6 người khổng lồ khiêng kiệu từ từ đi về phía trước. Nhìn thấy bóng dáng khổng lồ đó, Bạch Vũ nhíu mày. Mạc Đại Phú, tên này vậy mà lại xuất hiện nữa rồi. Từ chiến hải tuyệt địa, tên này đã biểu hiện cực kỳ kỳ lạ, từ Vũ Hóa Tiên Mộ, đến đây vậy mà đều có bóng dáng của hắn. Mà Trương Bách Đạo ở một bên, khi nhìn thấy Mạc Đại Phú, đầu tiên là sức sở, dây tiếp theo sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ừm, tiểu hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mạc Đại Phú chú ý thấy Bạch Vũ, sắc mặt sáng lên, lập tức chỉ huy người khổng lồ tiến lại gần đây, nhiệt tình chào hỏi. Mạc lão bản, tin tức của ngài hình như không chính xác lắm. Bạch Vũ nhìn Mạc Đại Phú, sau đó bất lực lắc đầu, rồi chỉ vào thành trì không xa trước mắt, trêu chọc nói. Trong tin tức của hắn, chưa từng nói ở đây lại có thế lực đóng giữ. Ha 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 ha, tiểu hữu, đừng nội. Tin tức của ta quả thật chính xác, có điều không phải đã xảy ra bất ngờ sao? Vì các ngươi, ta còn đặc biệt đi chuyến này. Đã gặp nhau rồi, vậy thì cùng nhau vào thành đi. Tin tức tiếp theo, ta tặng cho các ngươi. Mạc Đại Phú đánh giá Bạch Vũ và Lý Tố Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nghe vậy, Bạch Vũ và Trương Bách Đạo nhìn nhau, thấy đối phương cũng không có biểu thái gì, sau khi suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Mấy người đi thẳng về phía trước, Mạc Đại Phú cũng nhiệt tình giải thích tại sao ở đây lại có thế lực xây dựng thành trì. Thật ra, địa điểm Thần Sơn xuất thế chính là ở trong Phong Đô thành này. Còn những người sống ở đây là một số tu sĩ còn sót lại từ thời thượng cổ, bọn họ đều là quỷ tu, mà thành chủ cũng là một tồn tại cảnh giới luyện hư. Ở vạn cổ chiến trường, bọn họ còn được gọi là thanh quỷ nhất tộc. Những thành trì như vậy ở gần đây có tới 18 tòa. Chỉ là bình thường bọn họ sẽ không tiếp xúc với người khác, qua lại chỉ có người trong thành của bọn họ. Năm đó, ta cũng đã tốn rất nhiều công sức, mới thông suốt được quan hệ với các thành chủ, trao đổi vật tư với bọn họ. Thần Sơn xuất thế lần này, tên là Hoàng Tuyển, là một thần sơn cao cấp địa giai, nhưng địa điểm nó xuất thế lại không ở vạn cổ chiến trường, mà là ở một tiểu thế giới do thanh quỷ nhất tộc bảo vệ. Bao gồm cả hai tòa thần sơn bị ném từ bên ngoài vào, cũng đã bị bọn họ chuyển vào tiểu thế giới. Ta không biết khi các ngươi tiến vào, trưởng bối có nói với các ngươi chuyện này không, nhưng lần này các ngươi muốn lấy được thần sơn, nhất định phải giao thiệp với thanh quỷ nhất tộc. Tiểu thế giới kia không có sự cho phép của bọn họ, các ngươi không thể vào được đâu. Nói đến đây, Mạc Đại Phú có chút cảm thán. Ta đã nhận tiền thông tin của các ngươi, cho nên phải chịu trách nhiệm đến cùng, vậy nên đây không phải là đến để thương lượng sao? Nghe lời của Mạc Đại Phú, Bạch Vũ nhíu mày, tên này nói chuyện thật giả lẫn lộn, nếu không phải mình vừa đi một chuyến ở động tiên thế giới, e rằng đã bị hắn lừa rồi. Tiểu thế giới của Vĩnh Hằng Đại Lục, làm gì có nơi nào an toàn, có thể trở thành tiểu thế giới, phần lớn đều là động tiên của các đại năng viễn cổ. Nói cách khác, tiểu thế giới mà Thanh Quỷ nhất tộc để lại, rất có khả năng liên quan đến tà ách nhất tộc. Chương 521, Thanh Quỷ Hoàng chương 521, Thanh Quỷ Hoàng bên ngoài Phong Đô thành là một vùng cắt vàng vô tận, vì có người không ngừng qua lại nên vùng đất vốn hoang vu này trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Nhưng khi đến gần thành trì, Bạch Vũ phát hiện, toàn bộ Phong Đô thành bao phủ trong một lớp sương mù mỏng. Dưới lớp sương mù, mơ hồ có thể nghe thấy vô số tiếng bàn tán, sát khí không ngừng tản ra, khiến cả tòa thành trông có vẻ ấm lãnh. Huyễn trận. Bạch Vũ nhìn sự thay đổi xung quanh thành trì, trong lòng không khỏi cảm thán. Phong Đô thành này bản thân đã quái dị, tọa lạc giữa vạn cổ trường mà lại ở một vị trí vô cùng hẻo lánh, dùng từ cách biệt với thế gian để hình dung cũng không quá lời. Nhưng thực lực của tòa thành này lại vượt quá dự đoán của mọi người, đặc biệt là sau khi nghe Mạc Đại Phú giới thiệu, Bạch Vũ cũng không ngờ rằng cái gọi là thanh quỷ nhất tộc lại sản sinh ra nhiều cường giả đến vậy. Ngay cả một số thế lực lớn ở Vĩnh Hằng Đại Lục, số lượng cường giả e rằng cũng không thể sánh bằng tổng số của 18 thành này. Hơn nữa, thanh quỷ nhất tộc tuy có lai lịch thần bí, nhưng trong tộc này lại xuất hiện một cường giả tên là Thanh Quỷ Hoàng. Trong truyền thuyết, nàng là hậu duệ của Nguyệt Thần, mà Nguyệt Thần lại là đệ nhất mỹ nhân được công nhận ở thượng cổ Vĩnh Hằng Đại Lục, ngay cả ở Hạ Du cũng có truyền thuyết về cường giả này. Có thể thấy được sự cường đại và dung mạo xinh đẹp của người phụ nữ này, mà Thanh Quỷ Hoàng lại là hậu duệ của nàng, tuy là quỷ tu, nhưng khi nhắc đến người phụ nữ này, ngay cả trong giọng điệu của Mạc Đại Phú cũng mang theo một tia kính sợ. Ngoài Thanh Quỷ Hoàng ra, bên cạnh nàng còn có 17 vị hộ pháp, những hộ pháp này cũng là thành chủ của 17 thành khác bên ngoài Phong Đô thành, mỗi người đều là độ kiếp cao giai, thậm chí còn có tồn tại cấp luyện hư. Còn Thanh Quỷ Hoàng thì là một cường giả luyện hư chân chính, hơn nữa còn là tồn tại luyện hư cao giai. Cũng chính vì thực lực khủng bố của nàng, mới có thể thống nhất toàn bộ Thanh Quỷ tộc, khiến 18 thành tự cung tự cấp, không dựa vào tài nguyên bên ngoài. Có thể nói, toàn bộ Phong Đô thành giống như một tiểu thế giới tự thành một hệ thống. Bạch Vũ nhìn cánh cổng thành cao ngất trước mắt, vừa đặt chân vào khu vực này, ngay cả pháp lực lưu chuyển cũng nhanh hơn nhiều. Ha ha, tiểu hữu có thể nghỉ ngơi trong thành một chút, ta còn có một số việc. Sau khi ta gặp thành chủ ở đây, ta sẽ triệu tập các tu sĩ đến đây, công bố lại tình báo mới. Mạc Đại Phú chào hỏi Bạch Vũ, rồi phất tay, đi thẳng vào thành. Thấy vậy, Bạch Vũ chỉ khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn Trương Bách Đạo đang có vẻ trầm mặc, nhíu mày. Tiền bối, trạng thái hiện tại của ngươi không giống ngươi chút nào. Bên này có gì kỳ lạ sao? Nhìn dáng vẻ của Trương Bách Đạo, Bạch Vũ cảm thấy tên này nhất định biết điều gì đó. Khó nói lắm, tìm một nơi yên tĩnh đi. Trương Bách Đạo lắc đầu, thở dài một hơi nặng nề, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Phong Đô thành, Vương cung đại điện. Cốt lõi của Phong Đô thành là một cung điện khổng lồ, cung điện sừng sững ở trung tâm thành trì, tản ra hơi thở cổ xưa, trên những bức tường không biết đã tồn tại bao lâu, vẫn còn lưu lại những phù văn kỳ lạ. Trong cung điện, có một con đường pha lê khổng lồ chia đôi toàn bộ kiến trúc cung điện. Con đường pha lê đó như ánh trăng xuyên qua nội điện, thẳng tới hành cung xa hoa nhất. Dọc đường đi còn có những thị vệ nghiêm ngặt không ngừng tuần tra. Mà trong khoảng thời gian này, vì có không ít tu sĩ ngoại giới đến, tuy Phong Đô thành đã mở cửa đón tiếp, nhưng vì tính đặc thù của Phong Vương Đế, những người đến đều là cường giả. Yếu tố bất ổn của những người này có thể nói là tăng bọn. Khi Mạc Đại Phú bước xuống tiệu, kéo thân hình béo mập bước trên con đường pha lê, cùng với cánh cửa cung điện sâu nhất từ từ mở ra, Mạc Đại Phú thở hắt ra một hơi nặng nề, đi thẳng vào đại điện. Trong đại điện, trên vương tọa uy nghiêm, một nữ tử mặc hắc y liễu, đeo mặt nạ đồng xanh, lười biếng ngồi trên vương tọa, quanh thân tản ra quỷ khí nồng đậm, mơ hồ, thân hình dường như có chút hư ảo. Đến rồi. Một giọng nói có chút mệt mỏi vang lên, Mạc Đại Phú đầu tiên sững sờ, sau đó gật đầu. Nhìn ngươi như vậy, chuyện đó đã giải quyết xong rồi. Thánh đế chưa chết, chúng ta vẫn còn hy vọng. Mạc Đại Phú nhe răng cười, cả người đều thả lỏng. Hắn và Thanh Quỷ Hoàng đã quen biết nhau từ rất lâu, dù sao thì sự cống hiến của toàn bộ Thanh Quỷ nhất tộc không phải ai khác cũng có thể sánh bằng. Những năm này, hắn vẫn luôn dùng tài nguyên của mình để bờ y đắp cho chủng tộc này, vì vậy, Thanh Quỷ Hoàng đối với hắn cũng khá khách khí. Thánh đế hắn đã rời đi rồi sao? Thanh Quỷ Hoàng nhìn Mạc Đại Phú một cái, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia chờ đợi. Ngươi biết đấy, ngoài những động tiên thế giới này, nơi đó mới là quan trọng nhất, Thánh đế còn một lần sứ mệnh nữa. Mạc Đại Phú dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, nghe vậy, Thanh Quỷ Hoàng cũng không nói thêm gì. Nguyệt Thần nhất tộc đã trải qua vô số vinh quang, nhưng vì một tín niệm, giờ đây đã suy tàn đến cực điểm, thậm chí vì động tiên thế giới phía sau, bọn họ đã đổi tên thành Thanh Quỷ nhất tộc. Những năm này, trong động tiên càng là gió mưa bão táp, dù có vô số người không tiếp thân mình, cũng không thể ngăn cản bước chân phục sinh của tà ác tộc. Ban đầu, Thanh Quỷ Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngọc đá cùng tan, nhưng tin tức mà Mạc Đại Phú mang đến cách đây không lâu, lại khiến mọi chuyện có thêm một tia chuyển cơ. Các cường giả ngoại giới đã dùng không gian chi lực ném ba ngọn thần sơn đến nơi này, cộng thêm Hoàng Tuyển Sơn mới xuất thế, khiến bọn họ có cơ hội bố cục. Các cường giả do Mạc Đại Phú dẫn đầu, đã âm thầm dẫn dắt tu sĩ ngoại giới nhập cuộc, hiện tại đã giải quyết được Vũ Hóa Tiên Mộ. Mà Thanh Quỷ Hoàng cũng đã lợi dụng nội tình của Thanh Quỷ nhất tộc để chuyển Hoàng Tuyển Sơn và ba ngọn thần sơn kia vào động tiên thế giới ngay khi Hoàng Tuyển Sơn xuất thế, vừa duy trì sự ổn định bên trong, vừa dùng sức mạnh của thần sơn để gia cố phong ấn. Tuy tạm thời khiến nội bộ ổn định trở lại, nhưng cũng không thể duy trì được lâu, thứ bên trong sớm muộn cũng sẽ xuất thế. Vì vậy, Thanh Quỷ Hoàng vẫn định làm theo kế hoạch ban đầu, phá phủ trầm tru, giờ đây sự xuất hiện của các tu sĩ ngoại giới cũng giúp nàng có thêm một tia thắng lợi. Và kế hoạch tiếp theo chính là khâu quan trọng nhất, chỉ cần những tu sĩ ngoại giới này có thể góp một phần sức lực trong động tiên thế giới, nàng sẽ có đủ tự tin để giải quyết triệt để thứ bị phong ấn. Dù sao thì Thanh Quỷ nhất tộc hiện tại vẫn là vạn chúng đồng lòng, đặc biệt là khi động tiên thế giới có dị động, Thanh Quỷ Hoàng dám đảm bảo bọn họ là một khối sắt thép. Đúng vậy, mỗi người đều có sứ mệnh riêng, thánh đế cũng không thể ở đây quá lâu. Tiếp theo vẫn phải làm phiền Mạc Huynh rồi, Thanh Quỷ Hoàng nghiêm túc nói. Nghe vậy, Mạc Đại Phú há miệng, lời đến bên môi cuối cùng lại không nói ra. Bốn ngọn thần sơn tuy đã ra cố phong ấn nhưng đồng thời cũng khiến chúng dung hợp lại với nhau, tuy có thể khiến thủ đoạn cuối cùng mà bốn vị tiền bối để lại tạm thời thức tỉnh, nhưng Mạc Đại Phú lẩm bẩm nói. Nhìn dáng vẻ kiên định của Thanh Quỷ Hoàng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi bi thương. Hy vọng tiên tiêu của thời đại này đừng làm người ta thất vọng, ít nhất cũng có thể giữ lại một tia huyết mạch cho Nguyệt Thần nhất tộc. Chương 522 lượn quanh thiên tà đế. Chương 522 lượn quanh thiên tà đế. Trong phong đô thành, Bạch Vũ nhìn dòng người qua lại tấp nập và những cửa hàng xung quanh. Điều đáng ngạc nhiên là cư dân nguyên thủy trong thành đều sống dưới thân phận quỷ vật, hơn nữa đối với người ngoài, trên mặt hai nấy đều có một tia bực bội. Ngay cả tiểu lầu xa hoa nhất thành, nhân viên tiếp đón bên trong cũng không hề có chút kích động nào vì việc kinh doanh phát đạt. Ngược lại, thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm ấy lại khiến không ít người mất đi ý định lang thang trong thành. Trong phòng tiên tự hào, Bạch Vũ chậm rãi bước vào, sau khi bố trí một đạo cấm chế trong phòng, liền nhìn về phía Trương Bách Đạo. "Nói đi, ngươi biết gì? Ta chưa từng thấy ngươi lộ ra biểu cảm như vậy." Bạch Vũ tò mò hỏi. Thứ có thể khiến Trương Bách Đạo kiêng kỵ đến vậy, đồ vật trong phong đô thành này tuyệt đối không đơn giản. Lời này vừa thốt ra, Trương Bách Đạo lại ngập ngừng. Hiển nhiên hắn không hề muốn nói nhiều về chủ đề này. Thấy vậy, Bạch Vũ nhướng mày, thân ảnh Nam Cung Huyền Tố chậm rãi hiện ra. "Kiệt kiệt kiệt." "Trương Bách Đạo." "Đạo hữu, ta nghĩ Phong Vương tế thực ra cũng không quan trọng đến vậy, với năng lực của ngươi, cho dù không thể Phong Vương, nhưng những thiên kiêu kia lại có ai là đối thủ của ngươi đâu? Ta biết trong vạn cổ chiến trường còn không ít di tích, đồ vật bên trong giá trị cực lớn đấy." Trương Bách Đạo nặn ra một nụ cười, nhanh chóng nói: "Công tử, ta thấy lão già này quá lề mề, ngài cứ lợi, để ta xử lý hắn." Chưa đợi Bạch Vũ đáp lời, Nam Cung Huyền Tố nhe răng cười, hưng phấn nói: "Chờ đã, ta nhớ ra rồi. Thanh Quỷ nhất tộc này hẳn là Nguyệt Thần nhất tộc thời viết cổ, bọn họ từng, bao gồm cả hiện tại, hẳn đều là người bảo vệ động thiên thế giới." Lời nói của Nam Cung Huyền Tố khiến Trương Bách Đạo giật mình, lập tức nói: "Nguyệt Thần nhất tộc, động thiên thế giới, ngươi nói tà ác tộc?" Bạch Vũ nheo mắt, đối với động thiên thế giới hắn vẫn có chút hiểu biết, dù sao Đàm Đài Yên Nguyệt cũng xuất thân từ động thiên thế giới, hơn nữa còn là chuyện vừa mới xảy ra không lâu. "Ngươi nói thần sơn hiện giờ đã bị chuyển đến động thiên thế giới, mà trong động thiên thế giới cũng có một tà đế. Nói chung, động thiên thế giới phong ấn tà đế đều có hậu thủ do đại năng viễn cổ để lại, mà Thanh Quỷ nhất tộc hiện tại lại rất phồn vinh, quy mô như vậy, không phải thứ mà Đàm Đài Yên Nguyệt trước đây có thể sánh bằng. Theo lý mà nói, phong ấn hẳn phải rất an toàn mới đúng, nhưng tại sao Trương Bách Đạo lại căng thẳng đến vậy, trừ phi tà đế này bản thân vốn đã không đơn giản." Lời nói của Bạch Vũ khiến Trương Bách Đạo thở dài một hơi thật mạnh. Thời viết cổ, Nguyệt Thần được công nhận là đệ nhất mỹ nhân, có thể nói những kẻ hái mộ nàng xếp hàng từ vạn cổ chiến trường đến hạ du cũng không quá lời. Chính vì lẽ đó, bên cạnh nàng chưa bao giờ thiếu trợ lực, nhưng tà đế mà Nguyệt Thần đối mặt lại có thể khiến Nguyệt Thần hy sinh bản thân, dùng động tiên cưỡng ép phong ấn, tên gia hỏa này không hề đơn giản đâu. Hơn nữa, nơi Nguyệt Thần xuất hiện, tuyệt đối có văn thánh, thú tôn và thương thần, thực lực của ba tên gia hỏa này còn đáng sợ hơn Nguyệt Thần. Động tiên thế giới đó là do bốn người bọn họ dốc hết sức lực mới tạo ra được. Ngươi nhìn xem bây giờ, bên này chỉ còn lại Thanh Quỷ nhất tộc, nói cách khác, người bảo vệ do thú tôn, văn thánh, thương thần để lại đã diệt vong, chỉ còn Thanh Quỷ nhất tộc cố gắng chống đỡ. Nếu lão phu đoán không sai, để duy trì phong ấn này, ba tộc hy sinh bản thân không nói, Thanh Quỷ nhất tộc cũng đã hy sinh nhục thân đáng tự hào nhất của mình, mới miễn cưỡng ổn định được tình thế. Trương Bách Đạo lắc đầu. Tà ác tộc những thứ quái dị như vậy vốn dĩ là để hủy diệt tất cả, mà những tà đế có tên có tuổi trong nội bộ bọn chúng, kẻ nào mà không phải là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tà đế mà Nguyệt Thần nhất tộc trấn áp lúc bấy giờ, tên là Bà Sa Thiên Tà Đế, không ai biết hắn là thứ gì chuyển hóa thành, nhưng thực lực bản thân lại là tồn tại nằm trong top đầu của các tà đế. Điều này cũng khiến tứ đại cường giả liều chết, cũng chỉ có thể phong ấn được hắn. Nghe vậy, Bạch Vũ nhíu mày. Không biết Bà Sa Thiên Tà Đế này so với Tà Mâu Đế, thực lực hai bên chênh lệch thế nào? Nghe Bạch Vũ hỏi, Trương Bách Đạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhìn trạng thái của Bạch Vũ, chợt bừng tỉnh. Không biết động tiên thế giới tồn tại bao nhiêu năm nay, ai mà biết tình hình bên trong thế nào, nhưng Bà Sa Thiên Tà Đế này quả thật không dễ đối phó. Nói cách khác, Thanh Quỷ Hoàng chuyển thần sơn của Phong Vương Tế vào động tiên thế giới là để lợi dụng chúng ta đối phó Bà Sa Thiên Tà Đế. Hạ Sơ Tuyết phân tích, động tiên thế giới có thể nói là bí mật lớn nhất, nhưng hiện tại Thanh Quỷ Hoàng rõ ràng đã không còn ý định che giấu, thậm chí dùng cách này để dụ người vào cuộc, có thể nói tình hình bên này đã vô cùng nguy cấp rồi. Bạch Vũ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vị đế, hắn thử liên lạc với Nhan Linh Tịch, nhưng đối phương lúc này không có bất kỳ phản hồi nào, rõ ràng không muốn để ý đến hắn. Nếu Tà Đế xuất thế, đối với vạn cổ chiến trường mà nói, thậm chí là toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục đều là một trận hạo kiếp. Dù sao tốc độ chuyển hóa tộc nhân của những tên gia hỏa này quá nhanh, cộng thêm thực lực cường đại, rất có thể toàn bộ sinh linh của vạn cổ chiến trường đều sẽ bị bọn chúng chuyển hóa. Đến lúc đó, hắn lại phản công Vĩnh Hằng Đại Lục. Hạ Sơ Tuyết theo bản năng nói, sự đáng sợ của Tà Ác tộc, các nàng cảm nhận rất rõ ràng. Chậc, tiểu hữu, chư vị, trời sập có kẻ cao gánh, đừng mạo hiểm. Trương Bách Đạo sốt rồi nói, hiển nhiên hắn không muốn nhúng tay vào chuyện này. Nghe lời Trương Bách Đạo, Bạch Vũ khẽ mỉm cười. Tiền bối, mọi chuyện đều tràn ngập sự bất định, ai mà biết hiện tại rốt cuộc là tình hình gì chứ? Ta thấy, để cẩn thận hơn, ngươi không ngại dùng thần sát cổ tính toán một chút. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trương Bách Đạo tối sầm lại, nhìn Bạch Vũ hiền lành, hắn u u nói, ngươi tại sao không tính? Ta bị thương rất nặng, cho nên tạm thời không dùng được thần sát cổ. Chậc, không giống lắm. Đó là ngươi sơ suất. Lão tử không tính. Lão giả, nói chuyện với công tử, dám lớn tiếng như vậy. Chắc. A a a. Tính không? Tính không? Ta chát ta chát chát chát. Sau khi hai người thương lượng hữu nghị, Bạch Vũ cảm thấy Trương Bách Đạo vẫn rất dễ nói chuyện, cho dù phải hy sinh một chút khí vận của mình, nhưng đối mặt với những thứ như Tà Ác tộc, Lao Đạo với tư cách là một phần của Vĩnh Hằng Đại Lục, vẫn rất sẵn lòng góp một phần sức lực. Đúng lúc Trương Bách Đạo lao đi vệt máu mũi còn sót lại trên mặt, hít hít mũi thật mạnh, dường như đang chuẩn bị tâm lý. Cũng chính lúc này, một tiếng gầm giận dữ đến cực điểm vang lên từ bên ngoài cửa. Bạch Vũ, cút ra đây cho ta! Âm thanh tràn ngập sự tức giận, đồng thời lại có vẻ hỗn loạn. Nghe thấy âm thanh xa lạ đó, Bạch Vũ nhíu mày, còn Lý Sấu Ngọc bên cạnh nghe thấy âm thanh đó, thân thể khẽ run lên, ngay cả thần sắc cũng trở nên căng thẳng. Khác với Bạch Vũ, âm thanh đó nàng rất quen thuộc, hơn nữa là thứ mà nàng vẫn luôn không thể ngẩng cao đầu đối mặt. Hả? Nam Cung Huyền Tố chậm rãi quay đầu lại, ngựa khí lạnh lẽo, trong mắt càng dâng lên một tia sát ý. Chương 523 tổng là phải đối mặt, chương 523 tổng là phải đối mặt. Công tử bọn họ suýt Lý Tố Ngọc tiểu khu run rẩy, vội vàng quay mặt nhìn Bạch Vũ, tiếng của đại đồ đệ nàng sao có thể không nhận ra. Sau khi nghe nói Mãng Hoang thú vực đã đưa bốn người họ vào, Lý Tố Ngọc vẫn luôn lo lắng chuyện này sẽ xảy ra, không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Mà lời nói của Lâm Mặc càng khiến Lý Tố Ngọc giật mình trong lòng, về bản chất Bạch Vũ không phải là người tốt gì, hắn chỉ tốt với người của mình mà thôi. Lâm Mặc chỉ có tu vi hóa thần, trực tiếp đối đầu với hắn, điều này khiến Lý Tố Ngọc vô cùng lo lắng. Nhưng ngay khi nàng định nói tiếp, Nam Cung Huyền Tố lại trực tiếp đi đến trước mặt nàng, đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi nàng. "Lý cô nương, đừng lo lắng, công tử sẽ giúp ngươi giải quyết, tương lai ngươi sẽ không có bất kỳ hậu họa nào." Lời vừa dứt, chỉ thấy Kính Hoa phu nhân nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Lý Tố Ngọc, sau đó khẽ thổi vào gáy nàng, Lý Tố Ngọc lập tức mềm nhũn ra, vững vàng ngã vào lòng nàng. "Công tử, hay là ta đưa Lý cô nương về động tiên trước nhé?" Kính Hoa phu nhân nhìn Bạch Vũ chậm rãi nói. "Công tử, đừng!" Lý Tố Ngọc điên cuồng lắc đầu, nếu nàng ở bên ngoài, Bạch Vũ có lẽ còn nể mặt nàng mà lưu tình, nếu trở về động tiên, nàng căn bản không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn Lý Tố Ngọc kích động như vậy, Bạch Vũ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thôi vậy, có vài chuyện luôn phải đối mặt, chuyến này, Lý Tố Ngọc dù sao cũng phải trải qua một lần. Nếu để nàng phát hiện ra đồ đệ mà mình từng dốc hết sức lực bảo vệ không giống như trong tưởng tượng. Nghĩ đến đây, trong mắt Bạch Vũ lóe lên một tia tàn nhẫn. Cuộc tranh đoạt Phong Vương Tế đã được xác định diễn ra trong động thiên do Phong Đô Thành bảo vệ, mà bây giờ, bốn đồ đệ của Lý Tố Ngọc lại trùng hợp tìm đến, đây là muốn giết người Chu Tâm sao? Ha ha, Mãng Hoang thú vực, làm tốt lắm. Thở ra một hơi thật mạnh, ánh mắt Bạch Vũ nhìn về phía Nam Cung Huyền Tố. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Nam Cung Huyền Tố lập tức biết được ý của Bạch Vũ. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đi về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, khi nàng bước tới, không khí xung quanh lập tức tràn ngập những hư ảnh xuất thủ dày đặc, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh. "Công tử, cầu xin ngươi, đừng." Nhìn động tác của Nam Cung Huyền Tố, sắc mặt Lý Tố Ngọc đại biến, lập tức bắt đầu giãy giụa, còn Bạch Vũ chậm rãi bước tới, đỡ Lý Tố Ngọc từ tay Kính Hoa phu nhân. "Đôi khi, những gì mắt thấy chưa hẳn đã là thật, có lẽ ngươi cứ xem tiếp, sẽ phát hiện ra những điều khác biệt." Giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Vũ, tựa như lời thì thầm của ác quỷ, tuy Lý Tố Ngọc là người trong cuộc nên mê muội, nhưng nghe lời Bạch Vũ nói, thần sắc nàng cũng ngần ra, tuy không dám nói thêm gì, nhưng vẻ lo lắng trên mặt vẫn không giấu được. Ầm. Cánh cửa phòng 4 đang đóng chặt đột nhiên mở toang, thân hình Nam Cung Huyền Tố trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, tựa như quỷ mị lướt ra. Trong nháy mắt, thần sắc Lâm Mặc vốn đang la o ở cửa lập tức biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ siết chặt, cảm giác mất trọng lượng dâng trào khắp người, đợi đến khi hắn phản ứng lại, vậy mà lại bị một bàn tay nhấc bổng lên. Ư cảm giác nghẹt thở khiến gân xanh trên mặt hắn nổi lên, theo sau đó là Nam Cung Huyền Tố trong chiếc váy đen hiện thân, một cỗ sức mạnh lạnh lẽo đến cực điểm hiện lên trên người Lâm Mặc. Ha ha, khu hóa thần nhị trọng, cũng dám đến đây la o. Nam Cung Huyền Tố trực tiếp nhấc đồng Lâm Mặc lên, lực đạo trong tay không hề giảm chút nào, đối với nàng mà nói, thân phận của Lâm Mặc không quan trọng, quan trọng là hắn vừa rồi đã vương lợi bất kính. Trong mắt Nam Cung Huyền Tố, nếu không phải Bạch Vũ đặc biệt nhắc nhở, tên gia hỏa trước mắt này đã bị bóp chết rồi. Tiếng xương cốt ma sát vang lên, Lâm Mặc theo bản năng há miệng, tựa như một con cá sắp chết, hắn không ngờ, Bạch Vũ chẳng nói gì đã ra tay với bọn họ. Thật ra, khi biết tin về Lý Tố Ngọc, bốn người họ vẫn rất phấn khích, nhưng lời nói của Vu Khê lại khiến hắn hoàn toàn mất lý trí. Bởi vì, theo tin tức từ Mãng Hoang thú vực truyền về, Lý Tố Ngọc đã bị Bạch Vũ giam cầm, dùng làm lò đỉnh. nhớ lại dáng vẻ của Lý Tố Ngọc, bốn người họ không thể nhịn được nữa, nên mới có cảnh Lâm Mặc xông ra chất vấn. Và hành động của Lâm Mặc tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các cường giả trong tử lâu. Khi Nam Cung Huyền Tố ra tay, không ít người đã bước ra khỏi phòng, những người này đều là những cường giả lừng danh, nhìn động tác của Nam Cung Huyền Tố, không ít người trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đại dược tu hành giả, lại có thể khống chế lực lượng đại dược tinh chuẩn đến vậy, thiên phú của nữ nhân này quả thực là một quái vật. Mấy người kia là người của Mãng Hoang thú vực sao? Nghe nói Lý Tố Ngọc bị Bạch Vũ bắt giữ, người kia chẳng lẽ là đồ đệ của Lý Tố Ngọc? Ha ha, Mãng Hoang thú vực, đúng là vô sỉ. Mọi người bàn tán xôn xao, bọn họ đều không phải kẻ ngu, đối với cảnh tượng trước mắt tự nhiên nhìn rất rõ. Loại người như Lâm Mặc, nếu không có sự chỉ thị của Mãng Hoang thú vực, dám đến đây khiêu khích Bạch Vũ sao? Thật sự cho rằng tên gia hỏa này là chuyển thế của cựu thế thiện nhân sao? Có thể nói lý lẽ tử tế với ngươi sao? Đại sư Minh, cảnh tượng đột ngột khiến Chu Hân Hân và Lý Nghiễn không kịp trở tay, sau khi hét lớn một tiếng, chỉ thấy phía sau một đạo uy áp khủng bố quát ra. Ha ha, Bạch Thánh Tử, ưu hiếp người của Mãng Hoang thú vực ta như vậy, e rằng không tốt đâu. Một đạo pháp lực khủng bố trực tiếp bộc phát ra, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, trực tiếp chấn áp về phía Nam Cung Huyền Tố, mà Kính Hoa phu nhân và Hạ Sơ Tuyết hai người ánh mắt ấm lánh nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp lên đón. Ầm. Văn khí và độc khí cuồn cuộn ra, trực tiếp đánh nát bàn tay, mà Nam Cung Huyền Tố cũng hung hăng hất một cái, thân hình Lâm Mặc trực tiếp bay vụt ra ngoài, nặng nề đâm vào cây cột đá khổng lồ của tử lâu, trong chốc lát, cây cột đá tràn ngập những vết nứt. Văn sĩ và độc sư, hai nữ nhân này, vậy mà lại là văn sĩ và độc sư. Mọi người nhìn hai nữ ra tay, lập tức gây ra từng trận xôn xao. Ai cũng không ngờ, Hạ Sơ Tuyết và Kính Hoa phu nhân lại là những tu sĩ hiếm thấy như vậy. Trong chốc lát, đối với nội tình phía sau Bạch Vũ, mọi người lại có một nhận thức rõ ràng hơn. Và bàn tay vừa rồi tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Theo thế công của bàn tay nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo đen chậm rãi đứng trong đám đông. Hắn ánh mắt đạm nhiên nhìn mọi thứ trước mắt, tuy trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng khí tức bạo ngược phát ra từ khắp người, lại khiến người ta theo bản năng muốn tránh xa, mà móng rồng khổng lồ ở tay phải hắn, vào lúc này lại lộ ra vô cùng đột ngột. Và những nữ tử bên cạnh hắn, mỗi người đều là tồn tại khuynh quốc khuynh thành. Nhìn nội ngũ như vậy, rất nhiều người hít sâu một hơi khí lạnh. Mãng Hoang thú vực thập nhất hoàng tử Vu U Mặc, những nữ tử bên cạnh hắn là người của thần nữ cung Mãng Hoang thú vực. Không ngờ, phong vương thế còn chưa bắt đầu, Mãng Hoang thú vực lại đối đầu với Thiên Ma Tông, tên Bạch Vũ này, thật là đi đến đâu cũng gây rắc rối đến đó. Thánh tử thánh nữ U Minh Tông nhìn mọi thứ trước mắt khinh thường nói. Chương 524 giằng co, cầm người chương 524 giằng co, cầm người đúng lúc trường hợp nghị luận xôn xao, Bạch Vũ cũng chậm chậm bước ra khỏi phòng, nhìn Vu U Mặc cùng các tu sĩ bên cạnh hắn, lông mày khẽ nhướng lên. Hắn mơ hồ cảm thấy ở các hướng khác cũng có hai luồng pháp lực ẩn tàng mạnh mẽ. Nhớ lại đội hình chủ yếu của Man Hoang thú vực lần này đến vạn cổ chiến trường, Bạch Vũ khẽ mỉm cười. Vu U Ngọc, Vu U Mặc, Vu U Ngộng, cộng thêm 18 vị thần nữ địa cấp của thần nữ cung, cùng với nội tình ẩn giấu phía sau bọn họ, có thể nói, đội hình như vậy, bất kể đặt ở đâu, đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Có điều, lần này Man Hoang thú vực lại dám khiêu khích hắn khi chưa bắt đầu phong vương, còn chưa thấy tình hình thần sơn, vậy thì ta cũng không ngại trước tiên dọn dẹp bọn họ một chút. Lý Sấu Ngọc. Quả nhiên, lời đồn là thật, Lý Sấu Ngọc thật sự ở trong tay hắn. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Lý Sấu Ngọc thật sự đã trở thành lò đỉnh. Chậc, tin tức của ngươi sao mà lạc hậu thế, dù gì cũng là thánh tử rồi, chẳng lẽ chưa từng nghe nói về sự tàn nhẫn của Bạch Vũ ở Tuyệt Linh địa sao? Lão tử với ngươi đâu có cùng phương hướng, hơn nữa ai như ngươi mà lắm chuyện thế? Ngoa tào, ngươi muốn chết, không phục thì đánh một trận. Không khí xung quanh trở nên sôi nổi hơn khi Bạch Vũ và Lý Sấu Ngọc xuất hiện, mọi người đều tỏ vẻ xem kịch hay, mà một số người trong mắt còn lóe lên một tia ghen tị. Cơ duyên của Bạch Vũ thật sự sâu dày đến mức khiến người ta đỏ mắt. Vu U Mặc nhìn Bạch Vũ, khẽ mỉm cười, rồi lạnh giọng nói: "Không ngờ, ngươi lại không giả vờ nữa sao? Tuyển cơ kiếm môn dù sao cũng được Man Hoang thú vực ta che chở, Bạch Vũ, ngươi làm như vậy, có đặt Man Hoang thú vực vào mắt không? Tuyển cơ kiếm môn cầu cứu ta, với tư cách là hoàng tử của Man Hoang thú vực, ta đòi công bằng cho bọn họ, không quá đáng chứ?" Vu U Mặc trầm trầm nói, giọng nói tràn ngập sức xuyên thấu đáng sợ. "Tuyển cơ kiếm môn từ khi nào lại là thế lực của Man Hoang thú vực ngươi? Từ đầu đến cuối, nó là thế lực phụ thuộc của tông môn đó hay thần phục hoàng thất sao? Chuyện của Man Hoang thú vực các ngươi ta không quản, nhưng ngươi lại nhảy lên đầu ta, Vu U Mặc, ca ca của ngươi Vu U Ngọc không nói cho ngươi biết sao? Quá tự tin, sẽ chịu thiệt tỏi đấy." Bạch Vũ cười lạnh, nhìn Lâm Mặc đang trọng thương và Chu Hân Hân, ánh mắt trực tiếp khóa chặt vào Vũ Khê. "Ba tên các ngươi, trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng cũng đầy tâm tư đấy. Còn ngươi, sở dĩ Lý Sấu Ngọc bị Man Hoang thú vực khống chế, cũng là do ngươi bày kế phải không?" Trong mắt Bạch Vũ kim quang lưu chuyển, cũng lười tranh cãi với đám người này. "Nếu có người muốn biết sự thật, vậy thì hãy sẽ toạc sự thật ra đi. Bắt lấy hắn cho ta, sư hồn." Bạch Vũ trực tiếp phất lờ Vu U Mặc cùng các thần nữ địa cấp bên cạnh hắn, nhìn Vũ Khê, lạnh giọng nói: "Lời này vừa thốt ra, trường hợp xôn xao, không ngờ Bạch Vũ lại thật sự dám động thủ." Và lời nói vừa dứt, Kính Hoa phu nhân đã ra tay, thân hình bùng nổ lao ra. Cùng lúc đó, Vu U Mặc lông mày níu lại, trực tiếp tiến lên một bước, chuẩn bị ngăn cản. Bùm! Hai bên đối chọi, Kính Hoa phu nhân không hề giữ tay, một trưởng vỗ xuống chỉ thấy trong pháp lực quần quần sen lẫn độc tố phù hồn đáng sợ, lập tức tạo ra một lực lượng kinh hoàng. Vu U Mặc thấy vậy lông mày níu lại, ngay sau đó long khí đáng sợ trên người hắn quét ngang với tốc độ kinh hoàng. Lực lượng đáng sợ chấn áp xuống, dư ba phát ra được một lực lượng không rõ tên trong tiểu lâu hấp thu, nhờ vậy mà lực lượng vô biên đó không lan ra xung quanh. Sự đối đầu của cả hai chỉ trong chốc lát đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng lực lượng khiến người ta rợn người đó lại làm tất cả mọi người con người khẽ co lại. Đối với thân phận của Kính Hoa phu nhân, không ít người vẫn biết, chỉ là không ngờ rằng, một tán tu khét tiếng như vậy, lại bị Bạch Vũ thu phục. "Hừ, loại người như ngươi, vậy mà cam tâm tình nguyện bán mạng cho người khác." Vũ U Mặc lạnh lùng nói, ngay sau đó hắn đột nhiên ra tay, móng rồng khổng lồ bổ tới, lập tức, long uy ngập trời hội tụ lại, hóa thành long khí thực chất hội tụ trên cánh tay, mang theo sát ý đáng sợ, cuối cùng trực tiếp đánh vào công thế do Kính Hoa phu nhân tạo ra. Bùm bùm bùm. Công thế của cả hai không ngừng va chạm, lập tức khiến không gian xung quanh khẽ bẻ mẹo, từng đợt năng lượng gợn sóng cực nhanh quyết tán, dường như dây tiếp theo không gian sẽ không chịu nổi lực lượng như vậy mà vỡ nát. Trong tiểu lâu, vô số người nhìn trận chiến của cả hai, trong lòng đều có chút cảm khái. Không ngờ, nội tình của Bạch Vũ lại quá mức sung túc, muốn từ bên cạnh Vu U Mặc cướp người, làm sao dễ dàng như vậy? Nhưng ngay khi mọi người đang nhìn Vu U Mặc và Kính Hoa phu nhân, một bóng dáng quỷ dị đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vũ Khê. Không khí xung quanh sau khi hư ảnh xuất hiện, dường như trực tiếp ngưng động, mà uy áp đáng sợ đó càng khiến Vu Khê trực tiếp đứng yên tại chỗ. Không hay rồi. Mấy vị thần nữ địa cấp bên cạnh vừa cảm nhận được hư ảnh tiếp cận, thầm kêu một tiếng, lập tức chuẩn bị ngăn cản. Đến giây tiếp theo, một bức tường không khí do phủ lục tạo thành lại trực tiếp chặn trước mặt bọn họ. Cùng với khoảnh khắc Hắc Vũ Vương bắt giữ Vu Khê, hai người trực tiếp biến mất tại chỗ. Bùm bùm bùm. Cùng lúc đó Kính Hoa phu nhân lại vỗ tới một trường nữa, ngay sau đó mượn lực va chạm của hai người thoát ly chiến trường, cuối cùng vững vàng đứng bên cạnh Bạch Vũ. Cùng với Hắc Vũ Vương và Tiêu Vinh Vinh lại xuất hiện, trường hợp lại xôn xao. Tồn tại đỉnh phong độ kiếp, bất kể đặt ở đâu, đều được xem là cường giả lừng lẫy, cộng thêm một phù tu cực kỳ đáng sợ. Cũng khó trách trong chốc lát đã có thể bắt giữ Vu Khê. Nhìn Vu Khê trực tiếp bị bắt đi ngay dưới mắt mình, Vu U Mặc lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó, dường như đang hỏi đối phương tại sao không ra tay ngăn cản, nhưng đón chào hắn lại là sự im lặng kéo dài. "Thập nhất đệ, lần này chúng ta chủ yếu là để đả kích đạo tâm của Lý Sấu Ngọc, đừng bận tâm những chuyện khác, màn kịch hay bây giờ mới bắt đầu rất nhanh." Tiếng truyền âm của Vu U Ngọc chậm chậm vang lên, điều này mới khiến Vu U Mặc bình tĩnh lại. Hắn ánh mắt hung ác trừng Bạch Vũ rồi lạnh giọng nói: "Bạch Vũ, Bát Truyền Cơ kiếm môn môn chủ, bây giờ ngay cả đệ tử của bọn họ cũng không buông tha sao?" "Hi hi, tên này ta thấy có chút kỳ quái, cho nên mượn hắn dùng một chút, thập nhất hoàng tử không nhỏ bọn đến vậy chứ?" Bạch Vũ cười cười, đối với mục đích của tên này, Bạch Vũ hiện tại đã đoán được 89 phần 10 rồi. Nếu đối phương không cần thể diện, vậy thì hắn cũng không cần giữ lại. Mà Chu Hân Hân và Lý Nghiễn bên cạnh nhìn Vu Khê cứ thế dễ dàng bị bắt đi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Đặc biệt là Chu Hân Hân, một trái tim thiếu nữ tuyệt vọng đến cực điểm, nàng cầu xin nhìn Vu U Mặc, hy vọng đối phương có thể cứu Vu Khê ra. Nếu thế giới này cần sự thật, vậy thì cứ trực tiếp rút hồn đi, có ký ức thì mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi. Bạch Vũ nhìn Vu Khê vẫn chưa hoàn hồn, chậm chậm nói. Lời này vừa thốt ra, Lý Sấu Ngọc mỹ mâu đột nhiên trợ to, ngay sau đó giọng nói tràn ngập cầu xin. "Công tử đừng, bọn họ là đồ nhi của ta." Chương 525 sau lưng tính toán. Chương 525 sau lưng tính toán. Lý Sấu Ngọc nắm chặt vạt áo của Bạch Vũ, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. "Thuật sư hồn, bản chất là sự bá đạo của kẻ bề trên đối với kẻ dưới, dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát thức hải của đối phương, rút ra ký ức. Bản thân đây đã là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm, người bị siêu hồn nhẹ thì trọng thương, nặng thì tu vi tận phế biến thành một kẻ ngốc." Nàng không hiểu, rõ ràng Bạch Vũ đã hứa với mình sẽ đưa Vu Khê và những người khác rời khỏi man hoang thú vực và an trí ổn thỏa, nhưng bây giờ, đây là vì lý do gì? Nhìn dáng vẻ của Lý Sấu Ngọc, Bạch Vũ nhíu mày, rồi nhìn sang tất cả mọi người xung quanh và Vu U Mặc đang nhìn chằm chằm vào mình. Một ý niệm không tốt dâng lên trong lòng hắn, rất nhanh, một đạo truyền âm vang lên. "Công tử, ta thấy Vu U Mặc kia đang ngượn đao giết người, nếu giữa trốn đông người mà vạch trần mọi chuyện, thì đối với Lý cô nương mà nói danh dự sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, mà sự tính toán của thú hoàng cũng sẽ khiến đối phương và chúng ta không đội trời chung." Lời nhắc nhở của Hạ Sơ Tuyết khiến khóe mắt Bạch Vũ khẽ nhếch lên, nhìn dáng vẻ của Vu U Mặc, không ngờ rằng những tên này vậy mà ngay cả cha ruột của mình cũng tính kế, vì muốn hủy hoại Lý Sấu Ngọc, thậm chí không màng đến danh tiếng của thú hoàng. Tại đây có nhiều tu sĩ như vậy, chắc hẳn không ít người đã kích hoạt phong vương lệnh bài, nếu ký ức của Vu Khê bị bại lộ, thì sẽ chứng minh Lý Sấu Ngọc ngay từ đầu đã là đối tượng bị thú hoàng tính kế. Mà sự phản bội của đệ tử cộng thêm danh tiếng của thú hoàng, không chỉ có thể khiến Lý Sấu Ngọc sụp đổ, chuyện này nếu bị công khai giữa chốn đông người, thì thú hoàng, một trong tứ đại cường giả của Trung Du, sẽ nhìn nhận mình như thế nào? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ đánh giá Vu U Mặc, ai nói những hoàng tử này không có đầu óc, bọn họ làm một chuyện, thật sự là nhìn xa trông rộng. Quảng trường vạn cổ thành, vô số màn sáng đang chiếu cảnh tượng của Bạch Vũ, mà chuyện Lý Sấu Ngọc và đệ tử gặp nhau cũng khiến mọi người hứng thú. Điều mọi người không ngờ tới là, Bạch Vũ lại chuẩn bị trực tiếp siêu hồn Vu Khê. Tuy không biết vì lý do gì, nhưng Lý Sấu Ngọc dù sao cũng là lò đỉnh của hắn, tuy lò đỉnh không có nhân quyền, nhưng việc giết người chu tâm như thế này, làm ra thật sự không để mắt. Bạch Vũ này, thật sự quá mức cuồng vọng, man hoang thú vực không chỉ một lần chịu thiệt thòi ở chỗ hắn rồi phải không? Hừ, không có thực lực tuyệt đối, lại đi khắp nơi đắc tội người khác, thật sự là khắp nơi gây rắc rối cho huyết ngục hoàng triều. Hey, đúng là vậy, tên này nhìn là biết kẻ gây họa rồi, nhưng ta cũng muốn xem trong ký ức của đệ tử Lý Sấu Ngọc rốt cuộc có gì kinh thiên động địa, dù sao cũng là tuyển cơ kiếm tiên mà. Hahaha, trong khi mọi người bàn tán xôn xao, trên ghế chủ tọa, thú hoàng tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng vẻ âm u trong mắt lại không thể che giấu. Thủ đoạn như vậy không phải ba đứa con trai ngu ngốc của hắn có thể nghĩ ra. Bọn chúng không có gan tính kế mình như vậy, trừ phi. Trong đầu thú hoàng một bóng hình chợt lóe qua, tiếng hừ lạnh ở trong mũi, biểu thị tâm trạng hắn lúc này tuyệt không bình tĩnh. Diệp Vãn Vận thật sự là nuôi không quen mà, và sự khác thường của thú hoàng cũng bị Phi Cảnh Tâm cùng hai người kia nắm bắt được, nhưng bọn họ không nói gì, ngược lại còn tỏ vẻ hả hê. Thú hoàng vốn rất coi trọng thể diện, kết quả bây giờ lại bị chính con trai mình tính kế, cảnh tượng như vậy, quả thật không nhiều thấy. Cũng là ta suy tính không chu toàn. Bạch Vũ khẽ cười, ngay sau đó tay phải lật một cái, Cửu Long binh thần tháp xuất hiện trong tay, kèm theo một trận lưu quang chói mắt, chiến ý khủng bố quét ra, lưu quang chói mắt lóe lên, trực tiếp đánh Hắc Vũ Vương và Vu Khê vào trong. Cũng chính trong khoảnh khắc mọi người sức sở, ba người Chu Hân Hân bên cạnh cũng bị một bóng người đẩy mạnh một cái, trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Vu U Mặc vốn đã có sắc mặt tâm trầm, liền mở người, ngay lập tức chất vấn. Bạch Vũ, ngươi muốn làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Muốn đánh nhau thì đợi ta xử lý xong một số chuyện rồi nói. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nắm lấy tay Lý Số Ngọc, một thân ảnh lóe lên đi vào Cửu Long Bình Thần Tháp. Nhìn động tác của Bạch Vũ, những người có mặt trên sân cũng nghi hoặc không thôi, đây là đang tránh bọn họ sao? Mà ở nơi quất bóng, một nữ tử ôm trường kiếm, mày nhíu chặt. Bị nhìn ra rồi sao? Cũng chính trong lúc mọi người hồi thần, Kính Hoa phu nhân cùng các nữ tử cũng đã canh giữ xung quanh Cửu Long Bình Thần Tháp, ngay cả Mộng Băng Yên cũng đã đặt tay lên thuần quân kiếm. Trong không gian Cửu Long Bình Thần Tháp, bốn người Lý Nghiễn nhìn Hắc Vũ Vương với vẻ mặt lạnh lẽo, căn bản không dám phản kháng, dù sao với tu vi của bọn họ mà nói, Hắc Vũ Vương bóp chết bọn họ cũng đơn giản như bóp chết một con kiến. Mạc Nhi nhìn Lâm Mặc với sắc mặt tái nhợt, Lý Sấu Ngọc lo lắng gọi một tiếng, ngay sau đó nhìn Bạch Vũ không biết hắn muốn làm gì. Thấy vậy, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi. Ta biết, ngươi đã dốc rất nhiều tình cảm cho bốn đệ tử này, nhưng vừa rồi ta cũng đã nói, đôi khi những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật. Ta đã hứa với ngươi, sẽ giúp bọn họ thoát ly man hoang thú vực, an trí ổn thỏa cho bọn họ, nhưng có một số chuyện, ta nghĩ, ngươi vẫn nên biết thì hơn. Lời nói vừa dứt, Bạch Vũ lạnh lùng nhìn Vu Khê bốn người, Hắc Vũ Vương cũng chậm rãi tiến lên, tay phải trực tiếp nắm lấy thiên linh cái của Vu Khê. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân Vu Khê sộc thẳng lên đầu, mọi việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng. Chuyện này hoàn toàn không giống như thập nhất hoàng tử đã nói, theo kế hoạch, chẳng phải nên lợi dụng thân phận của bọn họ, bắt đầu chỉ trích Lý Sấu Ngọc, từ đó làm tổn hại đạo tâm của nàng, thậm chí khiến Bạch Vũ tức giận ra tay, cuối cùng đoạt lại Lý Sấu Ngọc sao? Nhưng bây giờ mình sao lại bị bắt rồi? Hơn nữa đối phương còn muốn siêu mình. Làm sao có thể? Rõ ràng tam đại hoàng tử đều ở đây, thậm chí còn có Diệp Vãn Vận cảnh giới luyện hư trấn giữ mà. Sư phụ, sư muội, cứu ta đầu óc Vu Khê trống rỗng, bản năng cầu sinh khiến hắn căn bản không biết mình đang nói gì, nhưng Hắc Vũ Vương cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, kèm theo một cỗ pháp lực kinh khủng dốc vào, thân thể Vu Khê liền cứng đờ như bị địa giật. A a a a. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, Chu Hân Hân thấy vậy, ngay lập tức lớn tiếng nói với Lý Sấu Ngọc. Sư phụ, người cứu tiểu sư đệ cầu xin người. Lý Sấu Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt, khí tức trên người cũng bắt đầu hỗn loạn, cảm giác hổ thẹn, bi thương, bất lực khiến tâm ma của nàng không ngừng sinh sôi. Một cỗ pháp lực dịu nhẹ từ sau lưng Lý Sấu Ngọc tràn vào, Bạch Vũ nhìn Lý Sấu Ngọc cắn môi chảy máu, cũng không giải thích, chỉ lặng lặng chờ đợi động tác của Hắc Vũ Vương. Ông theo một tiếng long long vang lên, vô số đoạn ký ức trực tiếp bị rút ra. Trong đoạn ký ức đó, cảnh tượng đầu tiên chính là hoàng cung của Man Hoang thú vực. Trên đại điện sâu thẳm rộng lớn, Vu Khê cung kính quỳ trên sàn nhà. Mà trên vương tọa khổng lồ kia, thú hoàng lười biếng mở mắt, giọng nói tràn đầy uy áp vang vọng trong đại điện. Nói ra thì, ngươi cũng là người trong hoàng thất phải không? Mặc dù thái gia của ngươi phạm tội bị giáng chức, nhưng huyết mạch thì không thể xóa bỏ được. Nghe lời của thú hoàng, Vu Khê càng thêm cung kính, cúi đầu, không dám nói nhiều. Nếu huyết mạch vẫn còn tồn tại, vậy thì mọi chuyện luôn có thể tha thứ được, giúp bản hoàng làm một chuyện, thành công thì một mạch các ngươi quay trở lại hoàng thất, tội lỗi trước đây có thể miễn đi.